Chương 176, nhật ký lữ hành quỷ giới. Tổng bộ song sư ở Hoàng Sơn. Hạo Nhiên ca. Đường Hoa rất là hảo hữu ôm Hạo Nhiên một cái, em gái ca đâu rồi? Làm gì? Hạo Nhiên cảnh giác nhìn Đường Hoa, có ý đồ gì? Ca nói xem đệ có thể có ý đồ gì chớ. Ta nói ngươi biết, đừng có nhắm đến em gái của ta đấy, tuy ta không trông cậy có thể gả vào nhà thật tốt, nhưng ít ra cũng phải hơn đám chó con mèo con nào đó mới được. Hạo Nhiên ca, sao ca lại có thể có ý nghĩ đó được chớ? Ta không biết, dù sao thì em gái ta cũng dặn rồi, đánh chết cũng không tiết lộ cho ngươi biết nó ở đâu được. Nói, ngại con ngươi có phải đã ức hiếp em gái ta không? Hiểu lầm này thật giống mấy cái kịch càng nhỉ, Đường Hoa đành than một hơi, nói, Hạo Nhiên ca, ngài đừng có đùa ta nữa. Ta đang gấp đến độ nước sôi lửa bỏng rồi đây. Khà khà. Dù sao ngươi cũng tìm không được em gái ta đâu, ngươi đâu phải không biết nó biết bói toán đâu phải không? Lúc ngươi hỏi thông tin về Hoàng Sơn với Sương Vũ, nó đã đến thành đô rồi. Vậy được rồi. Đường Hoa đành bất đắc dĩ rời đi. Ca. Hắn đi rồi à? Tinh Tinh từ trong cung song sư ló đầu ra, hỏi. Chẳng phải muội biết bói à? Muội bói thấy hắn đang ở trong khu vực không rõ, nếu đoán không sai thì chắc hắn đã chết rồi. Ca nói xem có phải muội quá đáng lắm không? Tinh Tinh nói tiếp, người ta đã giúp muội nhiều rồi mà. Vậy thì muội đi giúp hắn đi. Người ta sợ mà. Thực ra Hạo Nhiên ngẫm ngẫm một chốc, rồi nói, thực ra ca muốn đi lắm, phải biết rằng cơ hội như vậy cũng không nhiều mà. Trong hiện thực nếu đi tham quan ngôi nhà ma nửa mùa do người ta làm ra thì phải tốn nhiều tiền lắm. Đáng tiếc là người ta lại không mời ca. Ca. Thực ra muội cũng rất muốn đi, nhưng lại sợ. Cũng giống như nữ sinh các ngươi cứ thích xem phim kinh dị, nhưng lại sợ mấy cảnh kinh dị đó phải không? Ừ. Tinh Tinh trả lời xong mới kinh hãi cực kỳ, câu vừa rồi đâu có phải do anh trai nàng nói đâu, bèn vội vàng quay người nhìn lại, đã thấy ở bên cạnh cung song sư, Đường Hoa đang như cười mà không phải cười nhìn nàng. Làm sao lại thế được? Sao ngươi lại ở đây được? Đường Hoa vẫy tay một cái, bảo tháp rơi xuống, chụp hắn vào bên trong, sau đó hắn thu lại bảo tháp, nói, người ở trong tháp thì sẽ không có tọa độ, dĩ nhiên ngươi không tính ra là đúng rồi. Có điều ta lại thắc mắc chuyện này, lẽ nào các ngươi không phát hiện ra bên cạnh cung song sư đã đột ngột thừa ra một tòa tháp hay sao? Xì! Mánh khỏe nhỏ! Tinh Tinh rất là khinh thường loại thủ đoạn này. Mánh khỏe nhỏ thì mánh khỏe nhỏ, có điều. Ngươi có đi không nào? Ừm. Nếu ngươi có thể kể một chuyện cười về quỷ khiến cho ta phải cười thì ta sẽ đi ngay. Tới quỷ giới rồi còn sợ không có chuyện cười về quỷ sao? Đường Hoa túm Tinh Tinh kéo đi, đồng thời nói với Hạo Nhiên, Hạo Nhiên ca, ngài yên tâm, ta thực không có ý đồ gì với em gái của ngài cả. Nhưng ta không dám đảm bảo là em gái ngài không có ý đồ gì với ta đâu. Ngươi đi chết đi. Tinh Tinh cười mắng một câu, ca, bọn muội đi đây. Đường Hoa lại sàng lọc danh sách hảo hữu của mình một lần nữa, cuối cùng mới kết luận rằng đã không còn nhân tuyển thích hợp nữa rồi. Mà căn cứ theo nguyên tắc thà thiếu chứ không ẩu, vậy cũng nên xuất phát đi thôi. Huy Hoàng đã chờ sẵn ở nơi phong đô rồi. Ba người tụ tập lại rồi bắt đầu cùng nhau đi mua một vật phẩm cần thiết cực kỳ quan trọng, tiền ấm phủ. Phong đô còn được xưng là Quỷ Đô, là một thành thị vĩnh viễn có phân biệt ngày và đêm trong song kiếm. Theo truyền thuyết, nó là thành thị gần với âm phủ nhất. Nên đương nhiên đầy đường đều có bán tiền giấy nhang nến. Bởi vì không thể mang theo túi càn khôn, nên đám người Đường Hoa phải tích trữ tiền âm phủ mệnh giá lớn. Thực ra thì giá cả cũng như nhau cả thôi, nhưng dương gian lại chú ý mặt phí tổn, còn âm phủ thì đề cao mặt giá trị. 20 kim 20 ức. Vì thế ba tên phú hào mỗi người thủ sẵn 20 ức bắt đầu chờ người nhặt xác. Người nhặt xác là phá toái với má hai của hắn Ngược Hân. Có lẽ đúng như người ta nói, tâm tính của nữ nhân không khác nhau là bao. Cho nên Nhược Hân với Tinh Tinh cũng giống nhau, cũng đều tràn ngập sự hiếu kỳ và chờ mong với quỷ giới, nhưng lại không có lá gan muốn đi xem thử cho biết. Đã không dám đi quỷ giới, vậy đến phong đô dạo chơi cũng coi như thỏa mãn được cái tâm lý tìm kiếm cái lạ, do đó mới xung phong nhận công tác nhặt xác này. Nhiệm vụ của hai người bọn họ là đem thân thể đã mất hồn của bọn Đường Hoa về khách sạn cất. Giờ tí nơi phong đô, ánh trăng hết sức nhợt nhạt, khắp thành lặng yên như một ngôi thành chết. Hai dũng sĩ cùng bóp mũi Tinh Tinh rót nước mất hồn cho nàng uống. Sau đó mỗi người tự bóp mũi mình rót nước mất hồn vào miệng. Nói thật, hương vị của nó thật không ngon lành chút nào, thậm chí còn tệ hơn cả mùi nước rửa chén nữa. Nước mất hồn, có nét đặc sắc chung của song kiếm, tuy hương vị không ngon chút nào, nhưng hiệu quả lại rất là xuất sắc, gần như là nước vào bụng thì mạng sẽ không còn. Hồn phách của ba người đều xuất hiện cùng một lúc ở trước một cửa thành, trên cửa thành có viết hai chữ to, quỷ giới. Trong thành có một ít sương mù, không khí hơi thâm trầm. Ánh sáng hoàn toàn là do mặt trăng nhợt nhạt phát ra cả. cũng đâu có kinh dị như vậy đâu. Lá gan của Tinh Tinh lớn lên, nhòm vào bên trong thành, thủ vệ là 4 tên đại hán rất uy vũ, phía bên trong cửa thành thì người đi đường tuy sắc mặt xanh mét, thậm chí còn có người bay lơ lửng, nhưng dù sao cũng vẫn còn khá hơn so với trong tưởng tượng của nàng nhiều. Quỷ gì đó? Đại hán thủ vệ quát lên một tiếng, mau mau báo tên. Quỷ gì đây? Đường Hoa vào đầu, nghĩ một thoáng rồi trả lời, quỷ ngã chết. Có giấy thông hành không?
Có, có.
Thành quỷ rồi cũng còn cần thẻ xanh nữa cả. Đường Hoa vội chạy tới dâng giấy thông hành lên. Đại hán thủ vệ vừa xem vừa hỏi, trên đây chẳng phải nói sẽ đến 5 người sao? Còn 2 người nữa đâu? Đường Hoa trả lời, bọn họ còn có chuyện, phải lát nữa mới đến. Tinh Tinh với Huy Hoàng cùng toát mồ hôi hột một lượt. Phải nhớ, ở quỷ giới ngươi có thể kinh doanh bất hợp pháp, nhưng phải nhớ nộp thuế đúng hạn đấy. Đại hán này lấy một cây củ cải ấn một nhát vào giấy thông hành, sau đó trả lại cho Đường Hoa rồi phất tay, đi vào đi. Gió âm thổi từng cơn, người đi đường đều trừng ánh mắt nhìn thẳng tới phía trước, hàng trăm con quỷ bồng bềnh trên đường không có lấy một chút thanh âm. Phía bên trái bọn Đường Hoa có 2 chiếc đèn lồng ma chơi, trên một chiếc có viết khách sạn Hồi Hương, chiếc còn lại viết không gạt già trẻ. Huy Hoàng hỏi, có muốn vào thử mấy món ăn đặc sắc trước không? Tinh Tinh nuốt nước bọt, chẳng thèm đâu. Huy Hoàng, suốt thời gian chờ nơi phong đô ta vẫn chưa có gì bỏ bụng cả, độ đói khát có phần cao rồi. Đường Hoa gật đầu, phàm việc tới đâu thì ứng biến đến đó, ăn chút gì đã đi, san tiện chờ Tinh Tinh bói xem vị trí của Vân Nương luôn. Được rồi. Trong khách sạn bàn nào cũng có nến cả, có vẻ làm ăn cũng khấm khá, 10 phần thì có 7, 8 là đã có khách rồi. Đám thực khách thấy có quỷ mới bèn nhao nhao quay đầu lại quan sát, thái độ rất là bất thiện. Còn may tiểu nhị là kẻ chân thành, bèn nhiệt tình bước qua chào đón, 3 vị khách quan đến ăn uống hay là nghỉ trọ? Ăn uống. Mời vào bên trong. 3 người ngồi xuống xong, tiểu nhị ân cần đặt một tờ thực đơn lên trên bàn, hỏi, 3 vị khách quan muốn dùng món gì? Xem đã. Đường Hoa lật ra tờ thứ nhất, là các món chính, nhìn một lượt rồi nói, cho 3 phần xanh sao vàng gọn. Tinh Tinh hỏi, là cái gì thế? Không biết, dù sao trên thực đơn cũng chỉ có mỗi món chính này thôi. Đường Hoa lại lật sang trang tiếp theo, đọc, hoa xào cay độc, sói đói trên giòn, rau dại hoàng tuyển, cho thêm một con dê lạc đường chết. Canh thì cho món rồng vượt sang sông. Cuối cùng cho một hũ rượu rán bò. Ngài chờ chút, tức khắc tới ngay. Tiểu nhị không hề nói cuội, quả thật rất là nhanh. Mấy tên tiểu nhị mỗi tên bưng một món theo dạng dây chuyền mang đến trước mặt 3 người, bỏ đồ ăn xuống, sau đó lại theo dạng dây chuyền quay trở về. Đường Hoa mắt sáng não nhanh thân thể khỏe, vươn tay ra chộp lấy một tên tiểu nhị hỏi, họ gì?
Cô độc.
Tiểu nhị cung kính trả lời, tên là Trư, khách quan có gì muốn sai bảo? Đường Hoa rất trấn tĩnh chỉ vào mặt bàn, làm phiền ngươi, ngươi đặt sai đồ ăn rồi. Cô độc Trư nhìn vào mặt bàn rồi giật mình, sau đó vội đặt mâm đồ ăn đang cầm trên tay lên mặt bàn, rồi lấy chiếc đầu của mình đang ở trên mặt bàn lên kẹp vào nách, liên tục xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, lấy sai rồi. Không sao đâu. Đường Hoa nuốt một ngụm nước bọt để áp chế cái dạ dày đang sôi trào lại, rồi vô vô vào lưng của Tinh Tinh đang nôn ói không ngừng, ngươi không sao chứ? Hoa Tinh Tinh vịn bả vai Đường Hoa, khóc lên, hắn đặt đầu của hắn trước mặt ta, con mắt ở trên cái đầu đó còn nháy nháy với ta nữa. Ừ, hắn biết lỗi rồi, không khóc, ngoan. Huy Hoàng thở dài, ta hy vọng rằng đầu bếp sẽ không coi đầu mình là đầu heo để xào, hầm, luộc đấy. Hoa Tinh Tinh lại càng khóc lớn hơn. Huy Hoàng, ngươi đừng có dọa Tinh Tinh chớ. Huy Hoàng cười khổ, ta cũng có muốn đâu, ta cũng đang sợ gần chết đây. Đường Hoa cũng sợ, nhưng nhìn tình thế trước mắt, hắn biết mình nhất định phải đóng được vai một người bình tĩnh, hắn bèn thử ăn trước, xanh sao vàng gọn. Là màn thầu rất nhỏ, hương vị cũng còn được, chỉ là có phần hơi cứng thôi. Hoa xào cay độc. Là ớt xào đông cải xanh, không tệ, rất là kích thích vị giác. Sói đói chiên giòn. Là thịt sói, hương vị không tệ, chỉ có điều hơi ít thì thôi. Dê lạc đường chết. Thịt hơi bị già. Rồng vượt qua sông. Là nước sôi có thêm một cọng hành, thanh đạm thì thanh đạm đó, nhưng cũng lửa gạt người ta quá đi. Rượu rắn bò. Ta nói này tiểu nhị, các ngươi cũng thực tế quá đó, bắt một con rắn còn tươi đem đi ngâm rượu cũng được đi, nhưng ngươi đừng có lấy rắn sống nhăn vậy chớ, ít ra cũng mang một con rắn chết đuối rồi có được không? Cô độc Chư kẹp theo chiếc đầu cười tải chạy qua chân thành hỏi, vì quỷ dân phục vụ, quyết không từ nan. Có phải khách quan chê con rắn này không đủ linh hoạt không? Ta lập tức cho người đi lấy một con mới đào được ngay.
Không cần.
Đường Hoa vội nói, này được rồi, được rồi. Ta nói này tiểu nhị. Ngươi có biết một nữ nhân tên là Vân Nương, tuổi chừng 30, diện mạo cũng kha kha không?
À.
Ngài tìm bà chủ của chúng ta sao? Bà chủ của ngươi?
Đúng vậy, bà chủ của chúng ta tên là Vân Nương đấy.
Nàng đến đây bao lâu rồi?
Cô độc chư bắt đầu đếm ngón tay, xong rồi lại tới ngón chân, sau đó rất khổ sở trả lời, ít nhất cũng phải 20 năm rồi, nhiều hơn thì không đếm nổi.
Không phải không phải, chỉ mới 1-2 tháng thôi, nghe nói là bị lừa bán đến.
À, nếu nói tới lừa bán, ngài phải đi tìm Vương Ngũ Cơ, hắn là âm môi, có thể tự do lui tới hai cõi âm dương, lúc thường thì hắn báo mộng cho thân nhân giúp bọn ta, hoặc là chuyển thông tin của thân nhân cho bọn ta. Nghe nói cũng có làm chút hoạt động lừa gạt phụ nữ nữa.
Tinh Tinh vội hỏi, Vương Ngũ ở đâu?
Sớm xong chuyện là sớm thoát thân, phải chóng một chút rời khỏi chỗ quỷ này mới được.
San Tiện cũng nguyền rủa Đường Hoa luôn, chọn ai không chọn, lại đi chọn một con quỷ đứt đầu tới hỏi, không những khiến mình chẳng muốn ăn uống một chút nào, mà lông tơ trên người cứ luôn dựng đứng lên đây.
Cô độc chư còn chưa có trả lời, một tên quỷ già diện mạo đáng khinh ở bàn bên cạnh Đường Hoa đã nói, Vương Ngũ ngày hôm qua đã bị giết rồi, nghe nói hiện đang ở trong tầng địa ngục thứ 12 đó.
Đường Hoa hỏi, bị giết rồi?
Đúng vậy, nghe nói là do một tên quỷ mới họ Cắt làm đó.
Vậy con quỷ họ Cắt đó hiện đang ở đâu?
Giữa đường mà ngang nhiên giết quỷ, coi thường vương pháp, hơn nữa lại còn dùng vũ lực kháng cự Ngưu tướng quân với Mã tướng quân nữa, nên đã bị bắt rồi.
Lúc sáng nay mới mở công đường, phòng trừng giờ ngọ ba khắc là phải đến trạm đầu đường đó.
À, cảm ơn, còn chưa thỉnh giáo.
Lão hủ Cửu Mục Công, chính là trưởng giả có tiếng ở phố này.
Lúc còn sống là quỷ chết đói.
Đường Hoa vội nói, tại hạ là Đông Phương gia tử, khi còn sống là quỷ ngã chết.
Thiếu niên anh quỷ, tiền đồ không thể hạ lượng, cáo tử, cáo tử.
Tinh Tinh nói, chỗ quỷ này có đến 113 người tên là Vân Nương, tuổi khoảng 30 thì có 31 người.
Huy Hoàng nhún vai, nói, chỉ đành phải tra từng nhà thôi.
Có muốn đi cứu người trước không?
Cứu ai?
Sát phá lang chứ ai, tên họ Cắt mà ông già kia vừa nói có 89 phần 10 là sát phá lang rồi.
Đường Hoa cười hè hè, phải cứu hắn, khiến cho hắn phải nợ chúng ta một nhân tình thật to luôn.
Ba con quỷ họ Cát, nguyên văn là họ Sa, Cắt, nhưng vì để khớp với chữ sát của sát phá lang nên dịch giả chuyển thành họ Cát.
Chương 177, tha hương nộ cựu nhân.
Kẻ mệt mỏi nhất ở quỷ giới chẳng ai bằng mặt trăng nơi đây là nhân viên làm việc 24 giờ suốt 365 ngày. Không những không có ngày nghỉ mà còn không lương lậu không bảo hiểm nữa.
Đồng hồ của hệ thống biểu thị là giờ Thìn, mà bầu trời vẫn chỉ có một mình mặt trăng tỏa sáng như cũ, điều khác duy nhất với giờ Tí là ánh sáng mạnh hơn một chút mà thôi.
Nhưng cho dù ánh sáng có mạnh hơn, cảnh tượng nơi đây cũng vẫn tràn đầy một hơi thở chết chóc.
Quan phủ ở trung tâm của thành rất có nét đặc sắc của Trung Quốc thời cổ đại, đám quỷ túm lại xem náo nhiệt cũng có nét đặc sắc luôn.
Thang đường.
Uy vũ đám quỷ tốt giống lên một tiếng xong. Một tên phạm nhân bị trói gô lại được dẫn ra đại sảnh.
Ha ha ha.
Một tiếng cười rất là mất hài hòa từ ngoài sảnh vang lên, phán quan lẫn quỷ tốt cùng quay đầu nhìn qua, thấy hai tên quỷ mới đang ở đó ôm bụng cười lớn, hai quỷ này đương nhiên là Đường Hoa với Tinh Tinh đồng học rồi.
Huy Hoàng thì có hàm dưỡng hơn, biết làm vậy rất tổn thương đến lòng tự tôn của phạm nhân kia, cho nên vẫn cố gắng nén cười, nhìn rất chi là khổ sở.
Tên phạm nhân kia đương nhiên là sát phá lang rồi. Sát phá lang quay đầu lại nhìn thấy hai hàm răng trắng loãng của Đường Hoa thì tức giận bừng bừng.
Hắn lập tức giơ tay, phán quan, ta yêu cầu được quyết đấu với tên quỷ ngoài cửa kia trước.
Phán quan vô bản án, ngươi ta cười ngươi cũng không được à.
Sát phá lang, ngươi trong mắt không vương pháp, dám giữa đường đánh chết âm môi Vương Ngũ, sự thật đã rõ ràng, chứng cứ cũng vô cùng xác thực, ngươi còn có lời gì muốn nói không?
Hừ, đã ngươi không còn lời gì để nói nữa, vậy người đâu, lôi ngay ra ngoài chém.
Xin đừng động thủ đội.
Đường Hoa ở ngoài công đường giơ tay lên, báo cáo phán quan, ngài làm như vậy là không hợp quy củ đâu.
Ai cần ngươi làm người tốt chứ?
Trong lòng sát phá lang khó chịu vô cùng, có điều nghĩ lại ở nơi đây mà chết là sẽ rớt hai lẹ mèo, hơn nữa nhiệm vụ chắc chắn sẽ bất thành, cho nên cũng không kiên quyết cho lắm, chỉ hừ một tiếng là thôi.
Cái gì mà không hợp với quy củ?
Đường Hoa bước vào trong đại sảnh, dựa theo quy củ thì ngài nhất định phải tịch thu hung khí giết quỷ của hắn trước đã.
Đồ chết bẩm, ta liều với ngươi.
Sắt phá lang nhảy dựng lên, mang theo xích sắt lao về phía Đường Hoa.
Đường Hoa chìa một ngón tay ra, điểm trúng ngay trán của sắt phá lang, cười nói với phán quan, đại nhân.
À,
cái này thì phán quan ngẫm nghĩ một chốc, nói thật, loại án kiện này bản quan cũng mới chỉ gặp lần đầu thôi, mấy quỷ tận mắt thấy cũng không nói rõ được là loại hung khí gì nữa.
Đúng đó.
Đã đại nhân ngay cả hung khí có bộ dáng thế nào cũng không điều tra rõ ràng.
Vậy có phải xem thường mệnh quỷ lắm hay không?
Đường Hoa lại nói tiếp, ngài xem, hiện giờ ta với sát phá lang đang tranh chấp, sát phá lang có ý đồ dùng đầu giết ta,
vậy nếu ta vì tự vệ mà phản kích giết chết hắn, có bị tính là phạm pháp không?
Đương nhiên là không tính.
Vậy đấy, vậy làm sao đại nhân có thể khẳng định rằng không phải do Vương Ngũ tấn công sát phá lang trước chứ?
Cái này.
Đường Hoa lại tiếp tục, đại nhân, tên sát phá lang này là một quỷ mới tới quỷ giới thôi, theo ta biết, hắn căn bản không có quen biết gì với Vương Ngũ, sao lại vô duyên vô cớ đi giết Vương Ngũ chứ?
Cái này phán quan nhẹ nhàng hỏi, ngươi nói xem nên phán thế nào đây?
Động cơ giết quỷ không có.
Hung khí giết quỷ, quá trình giết quỷ cũng không.
Đại nhân chỉ nghe người ta nói có quỷ giết quỷ thì bắt quỷ kia ngay thôi, vậy có phải nếu ta nói đại nhân một giờ trước đã giết một con quỷ vô tội, đại nhân sẽ tự chém mình chắc?
Đường Hoa nói, cho nên chứng cứ vẫn chưa đủ, nhất định phải có ghi chép của quỷ chết Vương Ngũ, sau đó còn phải tìm được động cơ gây án của kẻ hiểm nghi, mặt khác phải có bản ghi chép lời khai của các quỷ đã nhìn thấy, đương nhiên cũng không thể thiếu lời khai của sát phá lang được.
Tiên sinh nói đúng thật rất có lý, vậy ngài nói nên làm gì tiếp đây?
Đường Hoa giơ một tay lên đập cho sát phá lang chuối xuống đất, nói, căn cứ theo chứng cứ trước mắt, không thể khởi tố lẫn không thể ấn định hành vi phạm tội của sát phá lang được.
Đại nhân hẳn nên tạm thời phóng thích sát phá lang trước, chờ tìm được chứng cứ có giá trị trước đã rồi mới bắt lại tuyên án sau, như thế vừa hợp lý hợp pháp, mà đại nhân lại chứng tỏ được mình rất là anh minh nữa.
Nếu nghi quỷ bỏ trốn thì sao?
Đại nhân, nơi đây là quỷ giới mà, chỉ có đường tới chứ không có đường về.
Nếu hắn muốn chạy trốn thì phải chạy về phía minh giới, chứ làm sao chạy về nhân gian được.
Mà một khi hắn tới minh giới rồi, là sẽ không còn thuộc phạm vi quản lý của đại nhân nữa, không những ngài đỡ tốn sức hơn. Mà lúc đó anh đại minh giới là Diêm Vương chỉ cần hạ lệnh một tiếng, tội phạm sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục ngay.
Tổng lại, có phải là đại nhân chỉ có lợi mà không có lỗ hay không?
Ừ, cực kỳ có lý.
Bổn phán quan tuyên bố, kẻ hiểm nghi phạm tội sát phá lang tội danh bị tố cáo không thành lập, phóng thích ngay tại tòa, án kiện giao lại cho đầu trâu mặt ngựa bổ sung điều tra, bãi đường.
Sát phá lang đã ra khỏi công đường nhìn Đường Hoa, nghi hoặc hỏi, sao ngươi biết tên phán quan này sẽ nói lý với ngươi vậy?
Nói ngươi ngốc ngươi lại không nhận.
Lúc đến một nơi nào đó, điều đầu tiên không phải là nghĩ cách làm nhiệm vụ, mà là phải tìm hiểu thể chế nơi đó trước.
Đường Hoa phất tay, Tinh Tinh.
Có.
Tinh Tinh khoác vai một tên quỷ không đầu, nói, đây là người bạn đầu tiên mà bọn ta quen biết khi đến quỷ giới, cô độc chư.
Dưới sự giới thiệu của hắn, bọn ta đã tìm được Cửu Mục Công.
Lão ấy khi còn sống ngon lành lắm, là sư gia đầu chó của huyện lệnh luôn đấy, cho nên lão hiểu rõ quan trường với đám quan tòa đó lắm.
Lão ta đã sớm đoán được những điều tên phán quan này yêu thích với kiêng kỵ rồi, cho nên mới bố trí như thế cho bọn ta.
Huy Hoàng bổ sung, Cửu Mục Công còn nói, nếu phán quan không để ý gì đến lời gia tử nói, vậy lão sẽ viết một tờ đơn kiện giúp chúng ta, đơn này kiện phán quan làm trái với pháp luật, coi thường mạng quỷ, đương nhiên nơi kiện là Điện Diêm Vương rồi.
Theo lão suy đoán, một khi làm như thế, phán quan chắc chắn phải thu tay lại ngay, rồi xử ra kế hoãn binh nào đó để phóng thích ngươi liền.
Đường Hoa vô vô bả vai sát phá lang, nói, anh bạn, nơi này là ổ quỷ đó.
Lúc thường chúng ta thường hay nói danh như quỷ, mà nơi này đều là quỷ hết.
Ơ,
phi thường kiếm với lại tên phương sĩ kia đâu rồi?
Sát phá lang thở dài một hơi, đi theo ta.
Vòng veo trái phải một hồi, đã tới trước một nhà tử lâu, tiểu nhị đứng trước cửa thấy có khách nhân đến, bèn vội vàng niềm nở chào hỏi, các vị khách quan.
Gia tử.
Tinh Tinh.
Huy Hoàng.
Có phải các ngươi tới cứu bọn ta hay không?
Hu hu hu.
Phi thường kiếm.
Ba người cùng giật bắn lên, tốt xấu gì cũng là cao thủ top 10, sao đến quỷ giới lại thành lính giữ cửa rồi?
Bộ không biết quỷ luôn rất keo kiệt, chắc chắn sẽ không thể nào lấy được tiền đoa hay sao?
Lang ca.
Phi thường kiếm thấy sát phá lang thì nỗi buồn buộc phát lên, vạn vật khô vinh bị người ta nấu rồi.
Vạn vật khô vinh mà hắn nói đến tất nhiên là cao thủ phương sĩ mà sát phá lang mang theo rồi.
Nấu rồi.
Đúng đó. Một canh giờ trước, vạn vật ca xảy ra tranh chấp với một quỷ khách kia, không những đã đánh hỏng mất mấy cái bản, mà còn định chạy trốn nữa, kết quả là bị ông chủ bắt lại, ném vào trong nồi nấu cho heo ăn rồi.
Đường Hoa nghi hoặc hỏi, có cái nồi lớn đến như vậy sao?
Gia tử ca, ngài đâu phải không biết đâu, nơi này toàn là nhân tài am hiểu việc lột da rút gân cả mà.
Nấu suốt một phút mới được hóa thành ánh trắng, thảm lắm.
Chẳng trách phi thường kiếm lại niềm nở đến thế, hóa ra là do có hình phạt kinh khủng như thế này.
Tinh Tinh hỏi, làm sao các ngươi lại lưu lạc đến tình cảnh này vậy?
Còn phải nói, đều do ta cả.
Phi thường kiếm kiểm điểm nghiêm khắc, tiền âm phủ của mọi người đều ở trong túi càn khôn của ta cả. Sau đó tới tiểu lâu bọn ta hỏi thăm thông tin, kết quả là không có tiền trả, thế là bị ông chủ bắt hết.
Đều là do ta quen theo lúc thường, bạc cái gì cũng ném vào trong túi càn khôn cả,
thế nên. Sát Phá Lang thở dài, ta vừa vặn ở ngay bên cạnh cửa sổ, bèn bỏ chạy ra ngoài. Vốn định đánh cướp chút tiền quay trở lại cứu họ, nào ngờ lại gặp đúng ngay Vương Ngũ, hỏi ra thì biết hắn đã bán Vân Nương đi rồi, nhưng chết sống không chịu nói là đã bán cho ai, thế là ta nổi giận lên chém chết hắn. Các ngươi có biết ông chủ của tiểu lâu này là ai không?
Ai vậy?
Lẽ nào ta quen à?
Đường Hoa hỏi.
Đúng đấy.
Ngươi quen vô cùng luôn.
Sắt Phá Lang nói, Tà Kiếm Tiên. Trông thấy cái quán ở đối diện kia không?
Là do một tên Tà Kiếm Tiên khác mở đấy, sản nghiệp ẩm thực toàn con phố này đều do hai người bọn chúng lũng đoạn hết đấy.
Cô Độc Chư nói, là như vậy, tu vi của hai vị này trong quỷ giới đều thuộc hàng trung thượng cả, tất nhiên phải có một chút địa bàn mà.
Bây giờ Vương Ngũ đã chết rồi, nếu các ngươi muốn tìm Vân Nương, chỉ có thể nhờ mấy thế lực này giúp các ngươi thôi.
Đường Hoa cười khổ, ngươi không biết đâu huynh đệ, trong hai bọn chúng có một người là do bị ta giết ở Dương Gian, nên mới đến quỷ giới đấy.
Vậy, ta giới thiệu ông chủ của ta cho các ngươi biết nhé.
Ông chủ ngươi là ai?
Sứ giả Kim Diệu.
Toàn bộ mọi người cùng bi ai, quả nhiên là hoàn gia ngõ hẹp mà.
Đường Hoa nói, Lang, ngươi tốt nhất nên chuộc người ra trước đi.
Ngươi sẽ cho ta vay tiền à?
Đường Hoa mỉm cười trả lời, không.
Huy Hoàng nghi hoặc hỏi Đường Hoa, vì sao không giúp Lang chuộc người vậy?
Bởi vì ta với hắn đang thi đấu.
Vậy vì sao ngươi lại cứu hắn?
Bởi vì ta muốn hắn phải nợ ta.
Vậy vì sao không cứu Phi Thường Kiếm?
A, Phi Thường Kiếm không có giá trị để nợ ta.
Tinh Tinh hỏi, gia tử, có phải ngươi có biện pháp gì rồi không?
Có từng nghe chưa, tiền có thể xui ma khiến quỷ đấy.
Đường Hoa nói với cô Độc Trư, Trư, loan tin giúp ta đi, ai tìm được Vân Nương mà ta muốn tìm, vậy sẽ có 10 ức tiền thưởng.
Đây là 5 ức, là phí lao lực của ngươi.
Cảm ơn gia tử ca, ngài yên tâm, ta sẽ phát động toàn bộ bè bạn trong ngành ẩm thực đi tìm giúp ngài ngay, nhiều nhất là 3 ngày, chắc chắn sẽ có tin cho ngài.
Vậy cảm ơn chứ nhé.
Đường Hoa nhìn cô Độc Trư chạy đi, nói, có thấy không, thế lực ngươi có lớn hơn cũng chẳng bằng quần chúng được, dưới trọng hưởng tất có dũng phu mà.
Nhiệm vụ mấy ngày tiếp theo của chúng ta là hỏi thăm đường trở về Dương Gian, để chuẩn bị làm đường lui.
Huy Hoàng khen, vẫn là gia tử ngươi nhiều mưu trí.
Đương nhiên rồi, người ta là gia tử mà.
Tinh Tinh nói, bây giờ ta không còn sợ quỷ nữa rồi, phải cảm ơn gia tử đã mang ta đi theo chuyến này đấy. Còn có thêm được người bạn cô Độc Trư nữa này.
Đừng có coi hắn làm bạn à, coi chừng hắn đem ngươi đi bán ngươi còn đếm tiền giúp hắn đấy.
Đường Hoa bổ sung thêm, có biết hắn bị chết thế nào không?
Hắn mạo danh khoa cử đó, trong trường thi trộm bài của người khác nên được chức thám hoa, làm quan 10 năm sau bị nhân tình tố cáo nên mới bị chặt đầu.
Cô Độc Trư chậm chạp chạy trở về khách sạn, vừa đến cửa đã lập tức hô lên, tìm kiếm Vân Nương, đặc thù như sau. Cung cấp manh mối xác đáng giúp tìm được Vân Nương thì được thưởng cho 3 ức. May mà con mắt của mình độc lắm, phát hiện được một con dê béo thế này, nên không cần phải làm gì, gần như trở bàn tay đã kiếm được 13 ức rồi.
Sắp có thể mở được cửa tiệm của mình rồi, ha ha ha.
Không có đường à.
Đường Hoa dúi cho một con quỷ ăn xin 1.000 vạn, tiểu ca, ngài đã ăn xin ngoài nha môn suốt 1.000 năm rồi, ít nhiều cũng có chút thông tin nội bộ chớ.
Quỷ ăn xin hài lòng thu 1.000 vạn đây vào, nói, thực ra cũng không thể nói là không có đường được, có điều lại là một con đường chết thôi.
Đường chết.
Mỗi câu hỏi 1.000 vạn, cảm ơn.
Đường Hoa than một hơi đưa 1.000 vạn qua, lúc này mới hiểu vì sao lại có nhiều thành ngữ tục ngữ hình dung quan hệ giữa quỷ với tiền đến như vậy, nào là quỷ keo kiệt, quỷ hẹp hòi, quỷ tham lam, v.v.
Nguyên nhân chủ yếu là vì quỷ đã nhìn thấu sinh tử, cảm tình rồi, đã biết cái gì là điều cực cực quan trọng nhất rồi.
Thật là có tiền có thể xui ma khiến quỷ mà.
Chương 178, kế toán Tinh Tinh. Bất Chu Sơn.
Đường Hoa sửng sốt vô cùng, hắn lôi bảng nhiệm vụ chưa hoàn thành của mình ra, nhìn vài chập rồi hỏi, ngài nói Bất Chu Sơn là Bất Chu Sơn theo nghĩa rộng, hay là theo nghĩa hẹp?
Bất Chu, có nghĩa là không phải hoàn chỉnh, là có chỗ thiếu hụt.
Bất Chu Sơn nghĩa là núi có phần bị thiếu hụt, nếu nói theo nghĩa rộng thì khắp Trung Quốc có đến cả ngàn vạn ngọn, còn nếu nói đặc định thì đó không chỉ là một ngọn núi, mà còn là một cây trụ trời nữa.
Trong nhiệm vụ cấp S mà Đường Hoa nhận nơi miếu nữ hoa có một phần đòi hỏi phải chém cộng công nơi Bất Chu Sơn.
Đương nhiên là Bất Chu Sơn kia rồi.
Tên ăn xin lại nhận 1.000 vạn nữa, xong trả lời, nghe nói núi này chính là con đường sinh tử đấy, trong đó có bất tử chân long.
Tuy ngọn Bất Chu Sơn này cũng nằm trong phạm vi quản hạt của Diêm Vương, nhưng mà một khi bọn tội phạm đã trốn vào trong đó rồi, Diêm Vương cũng không dám phái người tới.
Vậy những tên quỷ đã trốn vào trong Bất Chu Sơn có phải đều đã hoàn dương hết rồi hay không?
Hoàn dương nào có đơn giản như vậy đâu, nhất định phải có thân thể trên dương gian còn hoàn chỉnh mới được,
có đạo hạnh trốn vào trong Bất Chu Sơn đều là những lao quỷ ngàn năm cả, thân thể trên dương gian đã sớm hóa thành bụi đất rồi. Vậy những con quỷ kia thì sao? Lần này tên ăn xin không có lấy tiền, mà chỉ hạ thấp thanh âm, nói, nghe nói bên trong Bất Chu Sơn có một vị thần thời thượng cổ đang dùng những tên quỷ ngàn năm này để tạo thành quân đội của mình, chuẩn bị dẫn dắt họ xông lên dương gian báo thù. Diêm Vương cũng rất chi là đau đầu với việc này, mà bất đắc dĩ là tiền ma giới đều mỗi bên chỉ biết việc của mình hết, căn bản chẳng có ai thèm quan tâm đến chuyện phát sinh trong Bất Chu Sơn cả. Thì ra là còn có chuyện như vậy nữa. Nếu đoán không sai thì chắc là cộng công đã bức ép hoặc dùng lợi lộc dụ hoặc những tên quỷ chạy nạn này trở thành thuộc hạ của mình rồi, chẳng trách chi nơi miếu nữ hoa lại tuyên bố một nhiệm vụ cấp ép như vậy. Vẫn là lao tổ tông biết giúp người đến cùng, khiến cho bọn người chơi có sự chuẩn bị trước đấy. Muốn đến Bất Chu Sơn, nhất định phải đến minh giới trước, rồi thông qua đường âm dương tới Hoàng Tuyền Đạo, qua sinh tử quan. Trên đường âm binh quỷ tốt rất nhiều, mà sinh tử quan vì phòng bị Bất Chu Sơn lại càng tích trữ binh lực nhiều hơn hết. Các danh tướng từ thời cổ đến nay đều thống lĩnh một đạo quân của mình, không cho vào cũng không cho ra, trái lệnh hết thảy đều đem ra chém tất. Cảm ơn lão ca. Đường Hoa đưa một thước qua. Lão quỷ ăn xin lấy một thước xong, do dự một chốc rồi nói, vị tiểu ca này, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện này, gặp chuyện khó xử thì chỉ có thể dùng trí, ngàn vạn lần đừng dùng vũ lực. Đây còn có một tờ bản đồ minh giới, hy vọng có thể giúp được ngươi. Đường Hoa bày bản đồ ra mặt bàn, giới thiệu. Bởi vì chúng ta đã có giấy thông hành, cho nên muốn tới minh giới thì không khó. Cái khó là ở đường âm dương, Hoàng Tuyền Đạo với sinh tử quan. Trên bản đồ này chỉ vẽ được tới lối vào của đường âm dương thôi, nghe lão quỷ kia nói rằng một khi mà bước vào đường âm dương, ắt không thể quay lại được. Mọi người có ý kiến gì không? Còn có thể có ý kiến gì chứ, xông qua. Huy Hoàng nói, ta lại hỏi thăm được một tin này, nghe nói sinh tử quan đang thông báo tuyển dụng nhân viên kế toán đấy, nếu chúng ta có thể được nhận. Vậy có thể tránh khỏi phiền hà của đường âm dương với Hoàng Tuyền Đạo rồi, hơn nữa nghe nói một tên kế toán có thể mang theo 4 tên sai vật cùng đi sinh tử quan nữa. A, có điều Huy Hoàng khổ sở nói, ta nghe nói trong số những người đi ứng tuyển còn có nhiều bậc thầy toán học thời cổ đại tàu khựa là Lưu Huy, Cổ Hiến, Tần Cựu Thiều, Lý Giã, Chu Thế Kiệt, Tổ Trung Chi, Triệu Khoái, v.v. nữa đấy. Chẳng, có cần phải vậy không? Có một cái chức kế toán thôi mà lôi hết mấy ông tổ toán học 5.000 năm qua của tàu khựa chúng ta ra vậy. Tỷ lệ thất nghiệp của âm phủ cao mà, ai mà không muốn cầm cái chén ăn cơm bằng vàng chớ. Huy Hoàng hỏi, vậy chúng ta đi hay là không đây? Đi, sao lại không chứ, dù sao bị thua họ cũng có mất mặt đâu. Đường Hoa nói, ta nói rõ trước, từ cấp 2 trở về sau dù là bài tập toán hay là bài thi toán ta đều quay cóp cả đấy. Huy Hoàng lặng lẽ, ta thì từ tiểu học đã bắt rồi. Tinh Tinh hất tóc lên, kiêu ngạo nói, coi như các ngươi may mắn đấy, bổn cô nương đây 3 tuổi đã biết tính nhẩm phép nhân, 10 tuổi tham gia Olympic, 18 tuổi vì thành tích toán học ưu tú mà được cử đi học đại học danh tiếng đó. Hoa! Đường Hoa nói, một nhân tài quốc gia như ngươi, hẳn trái đất phải không cho ngươi đi mới đúng chứ. Tinh Tinh lặng lẽ nói, vào đại học năm nhất ta đã bắt đầu yêu rồi. Chậc chậc, một vị quan tư lệnh hạm đội liên bang tương lai vậy mà lại bị hai cái chữ tình yêu đánh cho thành tiểu thị dân rồi. Tiểu thị dân thì đã sao? Tiểu thị dân cũng là nhân dân lao động vinh quang mà. Huy Hoàng thành khẩn nói, Tinh Tinh, phàm là những thành phần vinh quang, số phận đều bi thảm cả, càng vinh quang lại càng bi thảm hơn. Ngươi đã từng nghe nói họa xỉn tấn rất vinh quang chưa? Ngươi đã từng nghe nói tỉnh trưởng tỉnh 20 rất vinh quang chưa? Vinh quang đều thuộc về các liệt sĩ, vinh quang đều thuộc về tầng lớp nhân dân lao động nơi những điều kiện ác liệt nhất, vinh quang đều thuộc về các gia đình nghèo khó cả. Bớt tán gẫu đi, Huy Hoàng. Khi nào thì ứng tuyển? Đầu giờ ngọ ngày mai, thi viết nơi nha môn, tổng có 10 đề bài, điều kiện ưu tiên nhất là trả lời chính xác hết toàn bộ, điều kiện ưu tiên tiếp theo là người trả lời nhanh nhất. Cô độc trư, giúp bọn ta mua 2 quả trứng gà với 1 cái chân gà đi, bọn ta phải bổ hóc cho Tinh Tinh đại tiểu thư cái đã. Buồn quỷ chính là quan chủ khảo, các ngươi cũng đến để thi à? Trước cửa có một lão quỷ ngăn 3 người lại. Ha, không ngờ lại là cửu mục công đấy, người quen cũ rồi. Đường Hoa bèn thuận tay nhét 20 ức vào trong tay lão, công công thân thể an khang. Ừm. Đây mới đúng là làm người phải biết nhân tình, làm quỷ cũng không thể vắt cổ chảy ra nước chứ. Cựu mục công khinh bỉ liếc qua những phần tử tri thức bên trong kia, ho một tiếng rồi nói với 3 người, dựa theo quy củ, các ngươi nhất định phải trong vòng 3 phút trả lời được một đề bài mới có tư cách bước vào trong thi khảo, không biết trong các ngươi ai là người ứng tuyển chính, ai là người đi theo vậy. Tinh Tinh là người ứng tuyển chính, bọn ta đi theo. Vậy ta ra đề bài đây. Hôm nay tác phong quan liêu của cửu mục công đầy đủ 10 phần, mà cũng khó trách, cả năm trời chưa chắc đã có được một cuộc thi như thế này mà, nếu chẳng phải huyện lệnh lao ra khi còn sống của mình đang làm phán quan nơi quỷ giới, vậy mình cũng chưa chắc sẽ có được một cơ hội như vậy đâu, nghe kỹ. Ta phát hiện được một đống tiền ở trong ngăn tủ của mình, ta lấy đi một nửa cộng với 3 đồng, liên tục lặp lại 5 lần như thế, đến lần thứ 6 thì bên trong tủ đã không còn tiền để lấy nữa. Hỏi lúc đầu trong ngăn tủ có bao nhiêu tiền? Có hai nam nhân cùng toát mồ hôi con, mồ hôi hột, mồ hôi mẹ, rồi mồ hôi cùng da chảy như thác. Có một nữ nhân lập tức lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn ra, bắt đầu tính xì. 186. Tinh Tinh lau mớ mồ hôi trả lời. Trả lời chính xác. Mời vào bên trong. Cựu mục công nhỏ giọng nói bên thai Đường Hoa, tiểu ca, như vậy không được rồi, nàng mất tới 2 phút lận, người khác thì cùng lắm là 15 giây thôi. Ưm Đường Hoa lại lặng lẽ dúi 10 ước qua, có công công ở đây, mọi chuyện đều ok mà. Kha kha, tiểu quỷ rất biết điều đấy. Tiếng chuông vang lên, bài thi được phát xuống. Hai tên theo kèm vừa nhìn thấy đề bài đã lập tức mắt nổ đom đóm ngay, trong lòng thì chửi rủa loạn xà ngầu. Đề bài thứ nhất là, trong tủ rượu có 220 bình rượu, ngày thứ nhất không biết ta đã uống hết mấy bình, chỉ biết là tiếp theo mỗi một ngày đều uống nhiều hơn ngày trước 3 bình. Tới ngày thứ 11, ta đã uống hết rượu trong tủ rồi. Hỏi, ngày thứ 10 ta đã uống hết mấy bình? Một phút trôi qua, Đường Hoa phát hiện tổ trùng chi ở bàn bên cạnh đã bắt đầu giải tới bài thứ 5 rồi, mà Tinh Tinh vẫn còn đang giãy giụa ở bài thứ nhất. Đáp án bài thứ nhất là 32. Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ. Tinh Tinh sửng sốt vô cùng, hỏi, sao ngươi biết được vậy? An gian mà, đừng có hỏi. Đường Hoa đứng lên liếc qua bài của tổ trùng chi, đáp án bài 2 là 99. Giám thị là người của ta mà. Ngươi đang làm nhục toán học đó. Tinh Tinh nghiến răng. Ta cảm thấy ngươi mới là người đang làm nhục toán học đấy, người ta đang giải tới đề bài thứ 7 rồi kìa. Đường Hoa nói, ta đọc đáp án cho ngươi viết, nhanh lên. Huy Hoàng nói, không xong rồi, như vậy chẳng phải người ta sẽ nộp bài trước chúng ta sao? Yên tâm, tuyến trên chúng ta có người mà. Rất nhanh, 8 tên bậc thầy toán học đã nộp bài thi xong. Cựu mục công rất vừa lòng nhận các bài thi, sau đó đặt chỉnh tề lên trên mặt bàn. Mãi đến cuối cùng nhận được bài thi của Tinh Tinh rồi cất kỹ xong, cựu mục công mới gõ chiếc chuông vàng bên cạnh, tiếp đó trường thi mở cửa, phán quan và hai gã quỷ tốt tiến vào trong trường thi chấm bài. Kẻ chấm bài và kẻ chủ khảo khác nhau chính là một trong những biện pháp để đề phòng ăn gian của Diêm Vương. Phán quan lấy một tờ giấy nhỏ ra, bắt đầu đối chiếu đáp án. Vừa kiểm tra bài đầu tiên xong, hắn đã tiện tay vung lên, không cần phải xem nữa, là tờ này đây. Đúng hết tất cả, lại là tờ đầu tiên nữa. Những bài thi bên dưới không cần phải chấm nữa làm gì. Nhìn thấy như vậy, tổ trùng chi bất mãn nói, đại nhân, vãn sinh là người đầu tiên nộp bài thi, vì sao không phải là người được chấm trước chứ? Phán quan hỏi lại cựu công công, hắn là người đầu tiên nộp bài thi à? Bẩm đại nhân, lão hủ không biết hắn có phải là người đầu tiên nộp bài thi không, nhưng lão hủ cam đoan là đã cất kỹ theo trình tự rồi. Cựu mục công nhỏ giọng, đại nhân, tờ đầu tiên đã có giao phí đọc giữ, phí hỗ trợ học tập, phí quản lý sinh hoạt, phí bảo an vườn trường, phí giáo vụ, phí hơi lạnh điều hòa, v.v. rồi. Phán quan lại càng nhỏ giọng hơn, chẳng phải Diêm Vương đã bảo chúng ta không được thu phí lung tung rồi hay sao? Cựu công công, Diêm Vương cũng từng nói là thi cử ngang hàng. Hiểu rồi. Phán quan sướng sao giọng, hô, bổn quan tuyên bố, Tinh Tinh vốn là người dân tộc thiểu số, cho nên được cộng thêm 5 phút, là người thắng cuộc, nếu có ai không phục muốn khiếu nại, hết thể đều coi là điều quỷ xử lý hết. Đại nhân anh minh. Đường Hoa tán thưởng. Quả nhiên là một cuộc thi có nét đặc sắc của tàu khựa đấy. Đại nhân tổ trùng chi không chịu phục. Phán quan đồng tình vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, cuộc thi sang năm ta sẽ sửa lại tổ tông giúp ngươi, cam đoan ngươi sẽ đô đầu mà. Bổn quan cũng là vì giữ gìn sự đoàn kết của dân tộc với hài hòa xã hội cả thôi. Có công văn bổ nhiệm kế toán rồi, nha môn lập tức phát cho một cỗ xe ngựa ngay. Chiếc xe này là xe công vụ, không những không phải giao phí cầu đường, mà nếu đụng trúng quỷ thì còn có thể bảo là do quỷ đụng vào xe nữa. Nhận được xe ngựa xong, đám bằng hữu của cô độc chư truyền đến thông tin, đã có thể xác định được rằng Vân Nương mà bọn người Đường Hoa đang tìm đã bị một lão quỷ tên là Lại Ba bắt đi làm vợ bé rồi. Lại Ba tuy cũng thuộc dạng lão quỷ, nhưng đạo hạnh bản thân quả thật không cao, cho nên chỉ dựa vào bản lĩnh lường gạt để sống qua ngày. Người tên Vân Nương này là do hắn lừa từ tay Vương Ngũ mà được. Chẳng trách gì Vương Ngũ chết cũng không chịu khai ra, vì thân là một con quỷ mà còn bị quỷ nó lừa, nói ra sẽ mất mặt quỷ biết bao nhiêu. Sau này còn ai dám yên tâm nhờ hắn làm âm mưu nữa? Không có bao nhiêu đạo hạnh à? Thế thì yên tâm rồi. Huy Hoàng bèn một cước đá văng cửa ra. Đối phó với kẻ lừa đảo, một là đừng nghe hắn nói, hai là đừng chờ hắn nói, cứ dùng vũ lực trực tiếp giải quyết mới là thượng sách hàng đầu. Đây chính là chân lý của Đường Hoa, một thanh niên chót xa ngã dùng để đối phó với những kẻ lừa đảo. Nhưng không ngờ trong phòng lại còn có người khác nữa, đó là một người tướng mạo đoan trang, thần tình nghiêm túc, thân mang quan bào. Người này quát hỏi, các ngươi là người phương nào? Đường Hoa nhìn thoáng qua bên trái bên phải, thấy Lại Ba đã bị trói gô lại, ném trong một xó, trên mặt hắn nở đầy hoa. Là quan có khuynh hướng bạo lực đó. Đường Hoa bèn vội trả lời, chúng ta là thân thích của Vân Nương. Vân Nương? Là Vân Nương bị Lại Ba gạt à? Đúng vậy. Vân Nương không có ở đây, bổn quan là dân sát sứ tam phẩm, thủ hạ của Diêm Vương. Đêm qua Vân Nương đã lén trốn ra tìm bổn quan báo án, hiện giờ nàng đang ở trong hành dinh của bổn quan đấy. Nếu các ngươi muốn tìm nàng, cứ cầm danh thiếp của bổn quan tới là được. Tạ đại nhân. Chạy đi được một đoạn, Đường Hoa mới hít vào một luồng hơi lạnh, nói, không đúng rồi. Không đúng cái gì? Ngươi không cảm thấy tên quan vừa rồi thiếu đi thứ gì sao? Thiếu cái gì? Tinh Tinh ngẫm nghĩ lại, rồi vui vẻ nói, ta biết rồi, không có thủ hạ. Đúng vậy. Một tên quan tam phẩm mà lại không có thủ hạ. Đường Hoa chợt vội quay người lại, rồi chạy như điên, hỏng bét, bị lừa rồi. Lại một cước đá văng cửa phòng của Lại Ba ra, bên trong phòng đã trống rỗng, ngay cả chăn bông vật dụng cũng không còn nữa rồi. Ba người tức khắc trợn tròn mắt ra, cho dù Đường Hoa có danh như là quỷ, nhưng tiếc rằng Lại Ba vốn chính là quỷ rồi, cho nên mới bị chọc thế này đây. Phim truyền hình thật khiến cho người tốt lầm tưởng mà. Đường Hoa than một hơi, ta chưa bao giờ gặp qua một tên lừa đảo phụ nữ nào mà có diện mạo huy vũ như vậy đấy. Trong ấn tượng của hắn, những người như thế hẳn phải có diện mạo bỉ ổi, bề ngoài bao giờ cũng thuộc dạng nhìn một cái là muốn đạp 100 cước, giẫm 200 lần mới đúng chứ. Chương 179, Trấn Sinh Tử. Quỷ mà còn không biết, vậy mần răng tìm bị trừ. Vấn đề này lại không phải là vấn đề, tuy cái tên Vân Nương có đến N quỷ lận, nhưng danh tự châu bò như Lại Tam lại có không nhiều. Mục tiêu chỉ có 4, mà dựa theo lộ trình với thời gian để tính toán thì chỉ có 1 là phù hợp với điều kiện. Sau khi xem lại vị trí xong, Đường Hoa cũng nhịn không nổi phải khen một tiếng hay, tiểu Lại này quả đúng là có đạo hạnh đấy. Lại Tam vốn cũng không đi xa, người ta đang nấp ở trong dậu cỏ phía sau căn phòng này. Nếu không phải nhờ ăn gian bằng phép bói của Tinh Tinh, có đánh chết Đường Hoa cũng không bao giờ đi điều tra cái hàng rào bằng cỏ không cao này. Kẻ bị nở hoa trên mặt tất nhiên phải là người bị bắt cóc Vân Nương rồi, nàng trong lúc mất đi chi giác đã giả mạo Lại Tam một hồi. Lại Tam cũng lưu manh, giao thủ một chiêu xong đã biết mình không phải là đối thủ của ba người trước mặt, bèn không gọi người, cũng không có dễ rủa trước khi chết, mà chỉ móc điếu cày ra ngồi đấy rít thuốc. Có thể giết sao? Không nên, đây là một con quỷ già tinh danh khó tìm. Nếu có hắn hỗ trợ, đoạn đường tiếp theo của mình sẽ thuận buồm xuôi gió hơn nhiều lắm. Đương nhiên tên này cũng là một con dao hai lưới, có khả năng hắn sẽ giúp được ngươi, nhưng cũng có khả năng hắn sẽ khiến cho ngươi phải vạn kiếp bất phục. Lại Tam, chỗ ta đây đang thiếu người hỗ trợ, nếu ngươi có thể giúp ta lần này, ta sẽ không những không giết, mà còn cam đoan sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ xử lý Vân Nương, để các ngươi lại có thể vợ chồng đoàn tụ tiếp. Huy Hoàng đứng bên cạnh thầm khen trong lòng, không hổ là gia tử đấy. Ngay chiêu dụ quỷ thế này mà cũng có thể thuận tay đưa ra được. Giúp cái gì? Lại Tam cũng là quỷ già, nên không hỏi mức độ đáng tin trong đó, bởi vì nó không có ý nghĩa gì. Cho dù Đường Hoa không trả lời thì hắn cũng sẽ tích cực tranh thủ cho một hy vọng tốt đẹp như thế. Đường Hoa đem ý đồ tiến vào Bất Chu Sơn của mình ra giải thích cho Lại Tam. Lại Tam gật gật đầu, muốn ra khỏi sinh tử quan thực ra cũng không khó, bây giờ chúng ta có thể thảo luận vấn đề làm sao để chắc chắn ngươi sẽ thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta đây có một lá bùa, ngươi đốt xong cho vào nước đưa Vân Nương uống, 7 ngày sau bất kể Vân Nương có ở nơi nào, hồn phách của nàng nhất định sẽ trở lại trong trận pháp mà ta nhờ cao nhân bố trí giúp cho. Huy Hoàng nói trong kênh đội ngũ, thương thiên hại lý, ta phản đối. Ngươi có thể đi lừa quỷ, nhưng không thể đi hại người được. Phương án mà Lại Tam vừa nói đã vượt khỏi ranh giới đạo đức của Huy Hoàng rồi. Tin ta đi, không sai đâu. Đường Hoa nói với Lại Tam, có thể. Có điều ta làm sao biết biện pháp của ngươi có được hay không chứ? Chỉ cần nàng uống nước kia vào xong, ta sẽ nói các ngươi biết ngay. Được. Ta không uống. Vân Nương giãy giụa. Đường Hoa dùng mắt ra hiệu cho Huy Hoàng. Huy Hoàng bèn rất bất đắc dĩ hỗ trợ đè Vân Nương xuống. Đường Hoa tự tay rót nước đùa vào. Lại Tam thấy vậy thì rất là hài lòng. Nói, ngươi có tín, ta có nghĩa. Sau đó hắn kéo một chiếc ngăn kéo, lấy một chồng giấy tờ công văn với lại hai cây cải củ ra ngoài. Là gì đây? Có thể ra khỏi sinh tử quan chỉ có một loại người, đó là thám báo của sinh tử quan, được phái đến Bất Chu Sơn để trinh sát tình hình. Trong sinh tử quan có 30 tên tướng quân, mỗi ngày một tên canh giữ. ta biết được tên của vài người trong đó, cho nên đã giả mạo mấy phần công văn này. Chỉ cần chúng khớp với những tên tướng quân đang canh giữ, vậy người giữ công văn này có thể được ra khỏi quan. Có điều ngàn vạn lần phải nhớ, đừng có đưa sai công văn ở chỗ gác cổng, nếu không chỉ cần một mũi tên lệnh, trận cửu chuyển tù quỷ ở ngoài quan sẽ được khởi động ngay, lúc đó cho dù là Diêm Vương có đích thân đến, chỉ sợ cũng không kịp cứu các ngươi đâu. Lại Tam dĩ nhiên đã quen đường quen lối rồi, cho nên trong lúc nói chuyện đã viết được 6 tờ công văn, đồng thời cũng đóng lên con dấu của tướng quân. Đường Hoa nhận lấy nhìn nhìn, quả nhiên đều là danh tướng các thời cả, trong đó còn có người quen cũ Hoàng Trung của mình nữa. Còn có gì phải dặn dò nữa không? Đường Hoa hỏi. Hết rồi. Lại Tam lắc đầu. Rất tốt. Đường Hoa bèn đưa tay quệt một cái vào cổ mình, ở bên cạnh, thanh trục nhật kiếm của Huy Hoàng đã được xuất ra, tức khắc chạm Lại Tam hóa thành ánh trắng bay về phía Minh giới ngay. Đường Hoa thở dài, Tam ca à, ngài không nên dặn dò chi tiết rõ ràng như thế nhé, ít nhất thì cũng đừng nên nói với ta rằng ngài còn phải bày trận pháp rồi Vân Nương mới có thể trở về chứ, bye bye nha. Ánh trắng của Lại Tam vừa xuất hiện trên bầu trời quỷ giới, các nha môn nhìn thấy là dạng quỷ chết oan, bèn lập tức phát động cảnh báo bắt hung thủ ngay. Nhưng không ngờ lúc này hung thủ đã yên ổn ở trong xe công vụ rồi, đang thông qua từng lớp chạm gác để rời khỏi quỷ giới tới minh giới. Giữa đường có vài tên tiểu quỷ không biết điều muốn tới kiểm tra, Tinh Tinh bèn chìa ra giấy ủy nhiệm do Diêm Vương tự tay viết, đồng thời yêu cầu đám tiểu quỷ muốn kiểm tra xe mình phải chịu trách nhiệm trước sinh tử quan, thế là suốt đường cứ đèn xanh chạy thẳng. Tới minh giới rồi, đám người Đường Hoa nhìn qua nhìn lại thấy có phần quen mắt lắm, vì hoàn cảnh và bầu không khí so với lúc người chơi bị tử vong không khác là bao. Đương nhiên người chơi mà tử vong thì sẽ ở trong một điện đường để nhận thẩm phán, chứ thực ra minh giới rộng lớn vô cùng. Có mấy con đường trong đây bị phong tỏa, Đường Hoa hỏi thăm một chút, hóa ra chúng đều là đường dẫn đến hang ổ của Hỏa Quỷ Vương cả. Đường Hoa rất là hận bản thân mình không thể phân thân ra được, nhưng đương nhiên hắn cũng biết rõ ràng ba người bọn mình có đi cũng không đủ cho Hỏa Quỷ Vương người ta nhét kẽ răng đâu. Thân là một nhân viên công vụ, dọc đường Tinh Tinh hỏi đường rất chi là tiện lợi, rất nhanh đã đến được đường Âm Dương. Dọc đường Âm Dương lực lượng canh phòng rõ ràng là được tăng cường hơn rất nhiều, cho dù là xe công vụ cũng nhiều lần bị yêu cầu xuất giấy chứng nhận ra. Quỷ thường trực nơi đây cũng không hoàn toàn là tiểu quỷ âm binh, mà còn có một ít quỷ sai có hộ tịch thần tiên nữa. Đám này kém cỏi nhất cũng đã qua tiên kiếp thứ nhất rồi. Tuy không bằng được dạng đầy đường đầy chợ như trên thiên đình, nhưng vẫn không thể coi thường được. Qua khỏi đường Âm Dương là đến Hoàng Tuyên Đạo. Hoàng Tuyên Đạo khá là nhỏ hẹp, chỉ chứa được hai chiếc xe ngựa chạy song song với nhau. Nơi này không những có thiết lập trạm gác, mà bên cạnh trạm gác còn có vô số những cơ quan thông tin nữa. Nếu tăng thêm sát phá lang, chúng ta có 3 phần thành công cưỡng chế xông qua đường này. Ừ. Đường Hoa gật đầu, đây là dưới tình huống sinh tử quan không xuất binh vây chắn, chứ không thì đằng sau có Diêm Vương, đằng trước có 30 danh tướng, ta thả rằng bị người ta cuốn thành sủi cảo cho vào nồi còn hơn. Đông Phương giáo tử. Tinh Tinh che miệng cười thầm. Giáo tử sủi cảo. Huy Hoàng chỉ tay. Dường như chúng ta đã đến rồi. Đường Hoa bèn nhìn theo, vừa ra khỏi Hoàng Tuyên Đạo, bất chợt tầm nhìn trở nên sáng sủa hơn. Phía xa kia có một trấn nhỏ, có một trạm gác nguy nga hùng vĩ sừng sững ở phía sau. Nơi đây giống như là tận cùng của thế giới vậy, không gian bốn bề đều là loại khí hư vô. Loại khí hư vô này chính là vách ngăn của thiên nhiên, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể cưỡng chế phá vỡ nổi. Trạm gác dường như là một lỗ hổng trong màn khí hư vô này. Từ trạm gác nhìn ra ngoài, mơ hồ có thể thấy được một ngọn núi. Càng đến gần hơn, càng trông thấy rõ ràng. Ngọn núi này khiến cho ba người chơi cảm thấy được một luồng hơi thở chết chóc. Không cây, không gỗ, không hoa, không quả, không người, không quỷ, không khói, không lửa, do nham thạch màu đen cấu thành, cộng thêm cả luồng khí hư vô chập chờn bốc thẳng lên. Càng nhìn càng cảm thấy ngọn núi này sâu không thấy đáy, giống như một cái hố đen đang giữ tợn trừng mắt nhìn mình giới vậy. Mà đang so kẻ với nó chính là trạm gác nơi đây. Trên trạm gác có một lá cờ sừng sững, trên viết chữ Hoàng, cờ không gió nhưng vẫn phấp phới, giữa nơi đất chết này nhìn thật là huy vũ. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Đường Hoa quá đỗi vui mừng, lão Hoàng không những là người quen của mình, mà trong tay mình còn vừa khéo có công văn giả tạo có tên lão nữa. Gia tử, không phải là ta muốn tưới nước lạnh cho ngươi đâu. Huy Hoàng nói, nhưng vạn nhất là Hoàng cái thì phải làm thế nào? Cái này thì đúng là phiền rồi, phải hỏi thăm cho rõ cái đã. Có thầy bói Tinh Tinh ta ở đây, còn cần phải hỏi thăm à? Tinh Tinh lật hai miếng tiền đồng một lần, rồi nói, có hai cái tin, một cái tốt và một cái xấu. Tốt là gì? Hôm nay quả thật là Hoàng Trung tướng quân giữ quan. Còn xấu? Còn nửa canh giờ nữa là đã qua ngày hôm nay rồi. Vậy ngày mai là ai? Ngũ tử tư. Đường Hoa Lục lại mớ công văn, xong lắc đầu, không có. Trừ Hoàng Trung, ta chỉ còn có Liêm Pha, Vương Tiễn, Hàn Tín, Mã Viên với Tiết Nhân Quý thôi. A Tinh Tinh rên lên bi thảm, vậy ta phải làm việc tới mấy ngày lận à? Đường Hoa an ủi, có việc làm là chuyện tốt mà. Không thì ngươi đi làm đi. Ha ha. Ta mà đi là không đến một tiếng đồng hồ người ta đã biết hàng dở ngay, thế nào Sở Liêm Chính cũng mời ta đi uống cà phê thôi hả? Huy Hoàng phụ họa, có thể giả làm việc mà, với lại ta với gia tử còn phải đi hỏi thăm tình huống bên trong Bất Chu Sơn nữa chứ bộ. Từ ngoài nhìn vào, có vẻ lạnh người ghê đấy. Đúng đấy, sâu không thấy đáy luôn. Sắp tới bước cuối cùng, cũng là bước gian nan nhất rồi, nếu không chuẩn bị kỹ một chút, vậy thật không yên tâm gì cả. Cũng còn may đây là trong trò chơi, dù núi đao biển lửa gì đó cũng dám cắm đầu vào. Chớ đổi là hiện thực, kẻ nào có gan xông vào Bất Chu Sơn đều có thể được coi là hảo hán ngay đấy chứ. Trên đời này việc khiến người ta phải sợ hãi không phải là có đối thủ mạnh mẽ, mà là có đối thủ mà mình chưa biết. Vừa tới sinh tử quan, tức khắc đã có quỷ sai nên đón ngay, ba người chơi được an bài ở trong một khu viện không tệ lắm. Tinh Tinh vẫn là Tinh Tinh, vừa đi làm chính thức được 2 tiếng đồng hồ xong, đã mang về được một tờ trực nhật biểu mới nhất liền. Dựa theo tờ trực nhật biểu này, thì ngày mai là Liêm Pha, ngày mốt là Tiết Nhân Quý, đều là các nhân vật mà Đường Hoa có công văn cả. Bên Tinh Tinh thì thuận lợi. Chứ phần Đường Hoa với Huy Hoàng lại không tiến triển được gì thêm, gần như đều chỉ nhận được một tin giống nhau cả, không hề thấy có quỷ nào còn sống rời khỏi Bất Chu Sơn. Cho dù là có phái thám báo ra, cũng chỉ là tới bên ngoài Bất Chu Sơn mà thôi, chứ một khi mà có gan bước vào trinh sát, sẽ không còn ai đi ra cả. Bởi vậy chẳng có được một chút thông tin nào có giá trị hết giáo. Ngày thứ nhất cứ như vậy bình thản trôi qua. Ngày thứ hai vừa đổi tướng lãnh trực nhật, Trấn Sinh Tử đột ngột vang lên tiếng chiêng đồng. Sau đó trong quan có một lượng nhân mã lớn cùng vọt lên trấn trên, bắt đầu phong tỏa các trục đường chính lại, mỗi nhà mỗi hộ cùng đi điều tra tội phạm bị truy nã. Trong lúc ba người bọn Đường Hoa còn đang buồn bực, bố cáo truy nã cuối cùng cũng được dán lên, ba người nhìn mà giật bắn người. Kẻ bị bố cáo truy nã không phải ai khác, mà chính là Sát Phá Lang với Phi Thường Kiếm. Lý do truy nã là cưỡng chế thông qua đường âm dương, lén vượt Hoàng Tuyền Đạo, đả thương cộng đánh chết nhiều tên quỷ tốt tiên binh. Điều khiến đám người Đường Hoa phải giật mình chính là không ngờ Sát Phá Lang lại có năng lực tới được sinh tử quan như thế này, hơn nữa dựa theo những gì mà bố cáo viết, Sát Phá Lang trên đường đến sinh tử quan lại giống như đến sân sau nhà mình vậy, hết sông thẳng qua lại đến lén lút qua. Nếu không phải là có cao nhân đi theo chỉ điểm, vậy chắc chắn Sát Phá Lang phải là bố đẻ của Ốc Vít không sai. Đậu xanh, con sói chết toi kia làm tăng lên độ cảnh giới của con này, khiến chúng ta càng khó trà trộn xuất quan hơn. Kẻ não phẳng cũng biết mục đích xông qua đường âm dương với Hoàng Tuyền Lộ đương nhiên là để vượt sinh tử quan, chạy trốn khỏi địa vực mà Diêm Vương quản lý rồi. Vậy những người mỗi ngày xuất quan chắc chắn sẽ bị kiểm tra một cách nghiêm khắc nhất ngay. Vạn nhất mà người ta hỏi, tướng quân 20 hiện giờ có dung mạo lúc bao nhiêu tuổi? Vậy mình phải trả lời sao mới được đây? Trả lời không được, sẽ bị lộ ngay, thế nào trên bảng truy nã cũng có thêm 3 cái tên cho coi. Ta không muốn ngày nào cũng phải giải đề số học đâu. Tinh Tinh khổ sở vịn bả vai Đường Hoa, ta mặc kệ, ngày mai, cùng lắm là ngày mốt mà không ra được, ta thả tự sát để trở về đó. Không phải chỉ là giải đề số học thôi sao? Cho ta xin đi, ngươi cũng phải xem là làm cùng ai chớ. Có 5 người cùng tính sổ sách với ta. Bọn họ chiếu cố người mới như ta, cho nên thay phiên nhau mỗi lần một người để cái đầu ở trên mặt bàn của ta để giám sát ta tính toán. Ngươi nói xem đang tính thuận lợi, đột nhiên có một cái đầu mở miệng hỏi, vì sao cái này lại tính như thế? Ta vốn đã chuẩn bị sẵn về tâm lý rồi mà còn bị dọa phải nhảy dựng lên, hơn nữa mỗi ngày bị dọa cho nhảy mấy lượt nữa đấy. Còn có nữa, trường bộ môn của bọn ta là một tên dê sồm, suốt ngày cứ chảy nước miếng nhìn ngực. Đường Hoa với Huy Hoàng cùng thuận mắt nhìn theo, sau đó cùng tỏ vẻ bi ai sâu sắc cho cái thẩm mỹ quan đặc biệt của đám quỷ kia khi nhìn nhầm cái bánh bao nhỏ đang phát dục thành cái bánh bao lớn sau khi đã hấp rồi. Nhưng nghĩ lại thấy cũng không lạ, thời cổ đại không có mắt kính cận thị mà. Rồi vạn nhất lại có thêm cả những nhân tố như mắt bị lóa nữa thì quả thật cũng có một khả năng nhất định sẽ phát sinh ra hiểu lầm như vậy đó chớ. Dù sao thì ngày ngày tiếp xúc với mấy con số, thị lực đều sẽ chẳng ra cái gì cả mà. Chương 180, Chiêu Hồn Quan. Tinh Tinh đã có ý đồ tạo phản cộng với bãi công, đương nhiên là không thể chờ đợi tiếp được nữa rồi. Tuy Đường Hoa không hiểu cho lắm cái nỗi khổ của Tinh Tinh khi đi làm mà bị bấn loạn. Nhưng hắn lại hiểu một cách sâu sắc cái cảm xúc suy sụp khi mỗi ngày phải vật lộn với mấy con số ả dập kia. Lấy ví dụ như sau, thời kỳ kháng Nhật, nếu mình bị họ bắt đi, bị tra tấn kiểu gì đó thì còn có thể chịu được ít lâu, chớ bắt ép mình phải giải đề toán, vậy mình sẽ đầu hàng ngay tắp lự luôn. Người ta vẫn có câu nói không phải học sinh dở, không biết sự đau khổ khi học toán, không phải người tàu khựa, không biết sự thê thảm khi học tiếng Anh mà. Ngày mai, ngày mốt chúng ta vẫn có công văn. Nhưng nếu trong hai ngày này mà sát phá lang không bị xa lưới, vậy ta phỏng chừng chúng ta không trà trộn ra ngoài được đâu. Đường Hoa lắc đầu nói, hiện giờ hoặc là giúp cho sát phá lang rời khỏi quan chức để khiến sinh tử quan hồi phục lại mức độ cảnh giới hàng ngày, hoặc là chúng ta phải tìm ra sát phá lang rồi giao cho sinh tử quan. Tinh Tinh. Tinh Tinh gật đầu, nói, theo kết quả mà bổn đại tiểu thư bói được, sát phá lang hiện đang ở trong vòng 200 mét quanh ta, hơn nữa đã một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa di động gì cả. Các ngươi cũng biết đường âm dương rồi, không cần phải nói nữa, còn Hoàng Tuyền Đạo thì phân nhánh đến cả trăm lối, nếu chúng ta không có xe ngựa, chắc hiện giờ vẫn còn đang lần mò ở trong đó đấy. Mà sát phá lang lại thoải mái đến như thế. Theo như bổn tiểu thư phân tích, thì bên người sát phá lang ắt hẳn phải có một lão quỷ đạo hạnh rất sâu, đồng thời cũng cực kỳ quen thuộc với minh giới. Cho nên, sát phá lang chắc chắn cũng phải có biện pháp gì đó để ẩn ấp, thậm chí là để tìm cơ hội, lợi dụng biện pháp riêng của mình để mà xuất quan. Đường Hoa gật đầu, ta thậm chí còn hoài nghi, cao quỷ bên cạnh sát phá lang đã từng đến Bất Chu Sơn rồi nữa. Ừ. Tinh Tinh gật đầu, cho nên lựa chọn hàng đầu của chúng ta chính là hợp tác với sát phá lang. Chúng ta có hàng, hắn có đường. Hàng đương nhiên là chỉ Vân Nương rồi. Tuy Vân Nương rất là phối hợp với ba người bọn họ, nhưng một người vợ của người ta cộng với chỉ biết mỗi một việc là giúp chồng dạy con, ba tên người chơi này thực sự không có cách nào để coi nàng là một con người cả. Bản đồ. Đường Hoa hoàn toàn chấp nhận lối suy nghĩ này của Tinh Tinh. Đường Hoa muốn tìm sát phá lang với phi thường kiếm, mà sinh tử quan cũng đang tứ phía tìm hai người này. Phương thức sinh tử quan áp dụng là tìm kiểu trải thảm, lần từ trấn đông sang đến trấn tây, tìm mỗi một nhà một hộ. Đường Hoa lúc đầu còn chờ nghe tin tức đã tìm được sát phá lang từ sinh tử quan, nhưng nào ngờ bên đó tìm khắp một lượt xong mà tên sát phá lang gian xảo kia vẫn còn chưa có tung tích gì cả. Theo những phân tích nêu trên, nếu Đường Hoa muốn tìm được sát phá lang thì đương nhiên sẽ không thể nào tìm theo lối từng nhà từng hộ được, mà phải tìm ở điểm mù của đám quỷ tốt kia. Điểm mù thường được gọi là cái bóng dưới chân đèn, một cốc đèn có thể chiếu sáng được rất xa, nhưng ở nơi gần với nó nhất bởi vì bị chiếu bóng, cho nên lại là một mảng tối đen. Điểm mù của sinh tử quan ở đâu? Điểm mù lớn nhất đương nhiên phải ở trong quan rồi. Nếu đổi lại là Đường Hoa, hắn cũng cho rằng cách an toàn nhất trong tình huống hiện nay không phải là trốn trong trấn sinh tử, mà là núp ở sinh tử quan nhìn cảnh gà bay chó sủa nơi trên. Sinh tử quan không hề bé nhỏ như trấn sinh tử, bên trong không những có quân đội đang đóng quân, mà còn có gia quyến của các quan quân, ngoài ra còn có thêm nhà bếp, binh doanh, đại trướng, v.v. Nữa, đương nhiên cũng không thể thiếu phòng kế toán để quản lý sổ sách được. Bản đồ của sinh tử quan được trải ra. Đầu tiên Đường Hoa đánh một dấu chéo lên những vị trí được canh phòng nghiêm ngặt như là đại trướng, kho lương binh, sau đó là nơi toàn những người quen biết với nhau binh doanh. Huy Hoàng ở ngoài tìm tòi những mục tiêu khả nghi, Tinh Tinh vừa đi làm lại vừa canh chừng sự di động của sát phá lang, còn Đường Hoa thì đánh dấu lên trên bản đồ. Trải qua một ngày tìm kiếm, gần như mọi mục tiêu đều đã bài trừ hết rồi. Chỉ còn lại có mỗi một ngôi đạo quan của sinh tử quan thôi. Dựa theo tác dụng thực sự mà nói, bảo nó đạo quan thì chi bằng bảo chiêu hồn quan mới đúng hơn, vì tác dụng duy nhất của kiến trúc này là triệu hồi những hồn phách của các thám báo bị chết ở trong Bất Chu Sơn trở về, tránh cho họ bị vị thần thượng cổ trong đó bắt đi nô dịch. Nhưng vì hiện nay đang có quân lệnh không được xâm nhập vào bên trong Bất Chu Sơn, cho nên ngôi chiêu hồn quan này đã rất lâu không được sử dụng tới rồi. Tinh Tinh tan ca rồi. Đầu tiên, nàng báo cáo quá trình dạy dỗ tên xếp dê sồn của nàng. Quá trình này rất chi là đơn giản, đó là nàng đã bất cẩn giúp cho lão tăng giảm đi vài con số trong bảng thống kê lương thảo vừa rồi, lão này trình nó lên, kết quả là bị đánh cho một trận no nốc. Tướng lãnh đang trực gác phẫn nộ lắm lắm, tên khốn này lại dám thống kê rằng mỗi con ngựa của mình mỗi ngày cần 2 lạng lương thảo, còn đám lính mỗi đứa cần 20 cân lương thảo này. Tiếp đó Tinh Tinh, Đường Hoa với lại Huy Hoàng cùng nhau lần mò tới chiêu hồn quan. Đẩy một hồi lâu mà cửa chính vẫn không chịu mở ra, Đường Hoa bắt đầu nóng, sát phá lang, ngươi lăn ra đây cho ta. Không có âm thanh nào. Dựa theo hiểu biết của sát phá lang đối với Đường Hoa, nếu Đường Hoa gọi thế này ắt hẳn phải hiểu như sau, đi ra là chết ngay. Sát phá lang quả thật đang ở trong đạo quan này, hắn cũng thật sự có lao quỷ trợ giúp, nhưng hắn không ngờ rằng Đường Hoa vậy mà đã tìm tới tận cửa rồi. Hơn nữa Đường Hoa lại còn quang minh chính đại đến nữa, không hề có một chút gì là lo lắng sẽ kinh động tới đám âm binh cả. Lẽ nào hắn lại là em vợ của Diêm Vương sao? Một nữ quỷ mặc đồ đỏ ở bên cạnh sát phá lang hỏi, có muốn ta ra ngoài chơi một chút với hắn không? Ngàn vạn lần đừng. Sát phá lang vội nói, tên này không phải là đám âm binh nhãi nhép kia, không những đầy bụng toàn ý đồ xấu xa, mà bên cạnh hắn còn có một tên phương sĩ rất là lợi hại nữa.
Lợi hại cỡ nào?
Khá là lợi hại, suýt.
Họ tiến vào rồi.
Trong khi sát phá lang đang nói chuyện, ba người bọn Đường Hoa đã xuất hiện ở trước mặt họ. Đường Hoa nhìn ba pho tượng thần đang được thờ, hỏi, Huy Hoàng, ngươi có biết đây là những ai không?
Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn.
Đường Hoa ngó nghiêng ngó dọc một hồi, lại hỏi, các ngươi có cảm thấy có gì quái lạ hay không?
Tinh Tinh hỏi, quái lạ ở chỗ nào?
Chỗ này khắp nơi đều dính đầy mạng nhện với tro bụi cả, duy chỉ Tam Thanh này lại rất chi là sạch sẽ này.
Có lẽ,
do Tam Thanh yêu quý làn da nên thường xuyên tắm rửa thì sao?
Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ Tinh Tinh, thích tắm rửa sao không sẵn tiện quét tước vệ sinh luôn.
Huy Hoàng.
Có ngay.
Huy Hoàng phất tay một cái, trục nhật kiếm cắm vào thân của Linh Bảo Thiên Tôn, Huy Hoàng thu kiếm lại lắc đầu, không thấy nhắc nhở đang trong trạng thái bị phản kích.
À.
Vậy mọi người chia nhau đi tìm xem.
Sắt Phá Lang khẩn trương hỏi, Long Quỷ, ngươi không sao chứ?
Sắc mặt tả nữ quỷ đồ đỏ tên Long Quỷ kia hơi hơi xanh lại, trả lời, không tổn thương nổi ta. Có điều thanh kiếm kia quả không phải là vật phàm.
Phi thường kiếm ở bên cạnh chen vào, may là hắn thí nghiệm trên người ngươi đấy, chứ nếu gặp bọn ta thì một chiêu là lòi ngay ra rồi.
Long Quỷ hỏi, không phải họ với các ngươi là một nhóm sao?
Tuy thân phận bọn ta đều như nhau, nhưng tuyệt đối không phải là một nhóm.
Bọn ta là đối thủ cạnh tranh. Sát Phá Lang đột nhiên sáng ngời mắt lên, phi thường kiếm, ngươi nói xem, họ đã đến sinh tử quan rồi, có khi nào có mang theo Vân Nương không?
Phi thường kiếm, hẳn là có. Tên gia tử chết tiệt này nào giờ chưa bao giờ đi tay không cả.
Vậy ngươi nghĩ xem chúng ta có thể lén trộm lấy Vân Nương được không?
Cái sinh tử quan này to như thế, đi đâu mà kiếm bây giờ?
Im nào, quay lại rồi.
Tinh Tinh, Huy Hoàng men theo phía hậu viện của đạo quan mà tìm, còn Đường Hoa thì quay lại bắt đầu quan sát ba pho tượng ở giữa đại sảnh.
Đang khi Sát Phá Lang còn buồn bực không biết Đường Hoa muốn làm gì, lại thấy Đường Hoa đã cầm lấy mấy cây nhang từ án hương rồi châm lửa, vái ba vái.
Sát Phá Lang vội vàng gọi máy chụp ảnh ra, quay lại cái trò mê tín cổ hủ này của Đường Hoa.
Tam Thanh ơi Tam Thanh, xin đừng trách đệ tử đây quá đa sự nhé, đệ tử thực sự là tò mò lắm rồi.
Đường Hoa vái xong thì cắm nhang, rồi thuận tay vạch y phục của Linh Bảo Thiên Tôn lên nhìn thoáng vào bên trong, sau đó tự nói với bản thân, kỳ lạ, sao không phải là bùn nhỉ?
Gia tử, làm gì đó?
Huy Hoàng đột nhiên xuất hiện, hỏi.
Đường Hoa vẫy tay gọi Huy Hoàng qua, xong nói, Huy Hoàng. Ngươi có cảm thấy ba pho tượng thần này có cái gì đó quái lạ không?
Quái lạ chỗ nào?
Vừa mới nãy ngươi đã dùng trục nhật kiếm để chém lận đó, nếu theo lẽ thường, pho tượng này ắt hẳn phải bị ngươi làm nổ tung rồi mới đúng chớ.
Nhưng ta vừa mới kéo y phục của nó lên nhìn thử thì...
Nhìn thấy cái gì?
Vẫn trơn nhẵn như thường vậy.
Đường Hoa hạ giọng, ta hoài nghi.
Hoài nghi cái gì?
Sắt Phá Lang với phi thường kiếm cùng đổ mồ hôi như thác nước, đã bắt đầu bắt kiếm quyết chuẩn bị lao ra rồi.
Ta hoài nghi pho tượng này không phải do vật liệu phổ thông làm thành, nếu không thì không thể nào mà không bị hư như vậy được.
Đường Hoa vừa nói xong, Sắt Phá Lang với phi thường kiếm cùng đồng thời thở phào một hơi.
Vậy ý của ngươi là?
Đánh.
Đường Hoa vừa dứt lời, Huy Hoàng giống như đã có chuẩn bị từ sớm vậy, phát ngay một chiêu kiếm nộ ra.
Bức tượng Linh Bảo Thiên Tôn, cũng tức là Long Quỷ, không thể ngờ bọn này nói đánh là đánh ngay, cho nên không kịp phòng ngự.
Một tiếng quỷ khóc thê lương vang lên. Long Quỷ hóa thành chân thân xuất hiện trước mặt hai người bọn Đường Hoa.
Một thiếu nữ mặc y phục toàn màu đỏ, gương mặt mỹ lệ nhưng tràn đầy máu tươi đang dữ tợn nhìn hai người.
Long Quỷ cả giận nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa.
Kỳ môn độn giáp.
Tiếng của Tinh Tinh vọng vào, một hàng rào ánh sáng đồ sộ tức khắc nhô lên từ mặt đất, trên có viết 8 chữ phát sáng long lánh, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai.
Trong nháy mắt. 8 chữ này cùng hóa thành 8 sợi dây thừng cuốn tới Long Quỷ.
Vì sao Tinh Tinh lại ở chỗ này?
Đơn giản lắm, lúc Huy Hoàng phát ra một kiếm kia đã phát hiện bức tượng Linh Bảo Thiên Tôn có vấn đề, cho nên đã sớm bố trí trong kênh đội ngũ rồi.
Còn chuyện đốt nhang, nhìn lén thân tượng chẳng qua là để khiến địch nhân lơ là mà thôi, mục đích là để tranh thủ thời gian cho Tinh Tinh bày trận, cũng như là để kích phát mai phục nếu có của địch nhân.
Còn chuyện một đòn kia của Huy Hoàng phát hiện vấn đề gì thì cũng rất đơn giản. Đó là tuy Huy Hoàng không thấy nhắc nhở bị phản kích, nhưng hắn lại bị rơi vào trạng thái chiến đấu.
Hừ,
chút tài mọn.
Long Quỷ bị nhốt nhưng không hề có mảy may kinh hoàng, mà vẻ hung ác lại càng đậm hơn một phần. Trong tay nàng xuất hiện một thanh lưới hái dài sắc lẹm, hiển nhiên cũng không phải là vật phàm. Nó kéo theo vô số những tia chớp vung về phía 8 sợi dây thường kia.
Chút tài mọn.
Tinh Tinh tức giận bừng bừng,
xem thủ đoạn bắt quỷ của tỷ đây. Hai miếng tiền đồng cấp bậc thần khí cùng bay ra, lại có 8 chữ nữa xuất hiện, nhưng lần này lại là chữ màu kim, chúng nó là Càn, Khôn, Tuấn, Đoái, Cấn, Chấn, Ly, Khảm. Tuy là thần khí, nhưng uy lực của thứ này khi đối phó với người chơi rất là tầm thường, có điều nếu dùng để đối phó với đám quỷ yêu thì không chỉ lợi hại đơn giản như phép 1 cộng 1 bằng 2 đâu. Dù sao nghề chính của người ta cũng là bắt quỷ mà. Lại nói, đạo sĩ đều là dân bắt quỷ cả chứ gì nữa, đâu như đám đường hoa, nghiêm khắc mà nói đều chỉ thuộc dạng đạo gia rậm cả, ngoài công kích vật lý ra cũng chỉ biết có tiên thuật mà thôi. Tinh Tinh đang bận rộn, mà đường hoa cũng không nhàn rỗi, ngàn đóa hoa sen cùng trăm tên tiểu quỷ chen đầy cả cái đại sảnh, chỉ cần nữ quỷ kia động tới một đóa trong đó, chúng sẽ biến thành những quân cờ domino, biến đạo quan này thành địa ngục ngay. Gia tử chết tiệt, dừng tay đi. Sắt Phá Lang cuối cùng cũng phải hiện thân ra, hắn đã thấy rõ rồi, có con bé Tinh Tinh đáng chết kia ở đây, nữ quỷ long quỷ không những không thể làm được gì ba người bọn họ, mà bất cẩn một chút còn có thể bị đánh cho hồn phi phách tán nữa. Còn nếu mình với Phi Thường Kiếm tham gia chiến đấu, dĩ nhiên sẽ kinh động tới đám binh tốt sinh tử quan ngay, đến lúc đó là lô vô lớn. A, quả nhiên là ở đây. Đường Hoa thu lại đám hoa sen còn chưa bị nổ, hỏi, nở tờ cờ kia là ai thế? Ta biết, ta biết. Tinh Tinh giơ tay trả lời thay, là quỷ ở bên trong kiếm của hắn. Trong kiếm của hắn có một nữ quỷ lam một nữ quỷ đỏ. Nữ quỷ này đạo hạnh rất sâu, lợi hại vô cùng. Ơ, hình như không lợi hại bao nhiêu mà nhỉ. A, chuyện ngươi biết nhiều thật đấy. Sắt Phá Lang rất là sửng sốt đưa mắt nhìn Tinh Tinh. Nhưng chuyện chính sự quan trọng hơn, Sắt Phá Lang lập tức nói với Đường Hoa, ngồi lại nói chuyện đi, trực tiếp vào, đòi tiền là liều mạng, cả cây dê ngông thì ta khinh bỉ ngươi. Trực tiếp quá sẽ rất dễ làm tổn thương người khác đó. Nhưng nếu ngươi cứ kiên trì như vậy thì Đường Hoa rất là trực tiếp, nói luôn, nếu ngươi không có cách nào để thông qua được Bất Chu Sơn, ta lập tức báo động bắt ngươi ngay. Trực tiếp quá đúng là rất tổn thương tới người khác thật. Chương 181, Quan Úi. Dựa theo tinh thần hợp tác chân thành, Sắt Phá Lang bèn giới thiệu sơ qua mọi người. À, nữ quỷ này lúc hắn vừa mới bước chân đến quỷ giới thì tỉnh dậy. Vốn một quỷ một người có thể giống như đậu xanh xem rau má. Rau má trộn đậu xanh, nếu có nữ quỷ này trợ giúp, có thể Sát Phá Lang sẽ tìm được Vân Nương trước Đường Hoa chưa biết chừng nữa. Nhưng điều Sát Phá Lang không ngờ là thái độ của ả nữ quỷ vốn luôn trú ngụ trong ma kiếm này lại ác liệt vô cùng. Không coi mình là chủ nhân, mình đã nhịn lắm rồi, ai bảo bây giờ đang ở nơi quỷ giới chớ, chỉ đành miễn cưỡng thừa nhận người với quỷ ngang hàng thôi. Nhưng điều khiến hắn không thể nào chấp nhận nổi chính là con ả này lại coi hắn như một kẻ hầu vậy, nào là chỉ tay chỉ chân, rồi quát tới quát lui. Nói thế nào mình cũng được coi như một cao thủ mà, người đó, có hung ác hơn cũng chỉ là một nở tờ cờ thôi đó nha. Bởi vậy bèn vỗ tay một cái đường ai nấy đi. Mãi cho đến khi Sát Phá Lang thực sự là không còn cách nào khác nữa để trong thời gian ngắn chuộc được Phi Thường Kiếm ra, mới đành cắn răng nhún nhường nhờ nữ quỷ trợ giúp. Phải nói ả nữ quỷ này đúng thực là có mạng lưới quan hệ ở quỷ giới đấy, mới chỉ thương lượng với Tà Kiếm Tiên có đôi câu là đã chuộc được Phi Thường Kiếm ra rồi. Nhưng lúc này, bọn Đường Hoa cũng đã thành công bắt cóc được Vân Nương đi, lúc mà Sát Phá Lang tới được căn phòng nọ của Lại Tam, đã là cảnh người đi nhà trống rồi. Nữ quỷ nhờ vào bản lĩnh của mình, rất nhanh đã hỏi thăm được có một đám quỷ mới là bọn Đường Hoa đã từng tiếp xúc với tên quỷ đức đầu đang làm tiểu nhị trong khách sạn là Cô Độc Trư, và lão quỷ Cửu Mục Công. Theo như lời của nữ quỷ, quỷ giới với dương gian không giống nhau, tu vi thực lực cứ nhìn một cái là có thể phân ra cao thấp ngay, cho nên chưa cần phải dùng đến màn tưới nước ớt với lại ngồi ghế đóng gạch. Cô Độc Trư với Cửu Công Công đều nhao nhao cùng khai ra nơi mà bọn Đường Hoa sẽ đi qua ngay. Ả nữ quỷ này không biết là đã làm quỷ bao nhiêu năm rồi, theo lời nàng nói thì sự từng trải của nàng nếu đem ra so với Diêm Vương thì chỉ có hơn chứ không hề kém, chuyện dương gian có thể chẳng biết gì, nhưng chuyện quỷ giới với minh giới thì không gì là không biết cả. Đường âm dương với Hoàng Tuyền Đạo dù có phức tạp hơn cũng không thể làm khó nổi nàng. Nữ quỷ kia ngồi tuốt trên hương án, từ trên đó nhìn xuống năm tên người chơi, Bất Chu Sơn. Các ngươi có biết lai lịch của thanh ma kiếm này không? Mợ nó, thật là hung hăng càn quấy đấy. Bọn năm người Đường Hoa mở kênh đội ngũ ra, cùng nhất trí nhịn quỷ để sống trở về dương gian. Còn về chuyện thi đua thì, cái này mọi người không bàn tới, bởi vì không thể bài trừ chuyện sẽ lợi dụng với lại hãm hại lẫn nhau. Còn đối với ả nữ quỷ chuyên khinh bỉ loài người kia, dĩ nhiên trước mắt phải lợi dụng trước đã. Ừ, về dương gian rồi sẽ tìm đạo sĩ giết con mụ này luôn. Sắt Phá Lang còn hận hơn Đường Hoa nhiều. Hận đến mức đã quên rằng chính bản thân mình cũng là đạo sĩ luôn. Đương nhiên hắn tức tối cũng là đúng thôi, ả nữ quỷ này nghiêm khắc mà nói thì là tài sản của mình mà. Đang hỏi ngươi đó. nữ quỷ kia đưa tay chĩa vào cái mũi của Sát Phá Lang. Đại trượng phu cũng phải giống như cái kia vậy, có thể con có thể dối.
Ta nhịn.
Sát Phá Lang trả lời, theo truyền thuyết, kiếm này là do thái tử nước Khương là Long Dương luyện chế, kiếm chưa thành thì thành đã bị phá, sau đó muội muội của Long Dương là Long Quỳ nhảy vào lò để tế kiếm, dùng máu của sử nữ cưỡng chế khai quang cho ma kiếm. Ma kiếm ra khỏi lò, chung quanh trăm dặm đồng núi thành trì đều bị tan hoang, cả người lẫn vật không còn một thứ nào còn sống cả.
Sau đó thì sao?
Sau đó, Sát Phá Lang nghĩ lại một lúc, nói, sau đó thì bị ta lấy được đấy.
Hừ,
ma kiếm ra khỏi lò, cả thiên đình chấn động, Ngưu Toan hủy diệt thanh kiếm nghịch thiên này, nhưng lại bị ma tôn Trọng Lâu giành trước một bước lấy được. Sau đó Trọng Lâu phong ấn thanh kiếm này trong Bất Chu Sơn suốt 1000 năm. 1000 năm sau, có một kiếm khách phái Côn Lôn vì bằng hữu mà thông qua Bất Chu Sơn xông vào minh giới, khi qua Bất Chu Sơn lại vô tình lấy được thanh kiếm này, bèn mang về dương gian dốc lòng tu luyện suốt 100 năm, trở thành kiếm tiên, đứng hàng thứ 3. Sau khi người này thăng lên trời, thanh kiếm này bị lưu lạc trong nhân gian, 300 năm sau trưởng môn Thục Sơn vô tình thấy nó, biết trong nó có oán khí rất nặng, sức mình không thể nào chấn áp nổi, nhưng lại lo sợ nếu nó rơi vào tay kẻ xấu sẽ tạo thành tai họa, thế là bèn phong ấn nó vào bên trong tháp tòa yêu. Rồi trải qua 1000 năm nữa, Trọng Lâu cảm thấy đời cao thủ cô quạng, lại nhớ đến đối thủ 3000 năm trước, cũng tức là Phi Bồng đã chuyển thế, bèn đến nhân gian tìm xem. Hắn phát hiện thấy Phi Bồng đã lại chuyển thế rồi, đang là một tên tiểu nhị nho nhỏ của hiệu cầm đồ, tên là Cảnh Thiên.
A.
Đường Hoa sửng sốt nói, tên đó ta biết đấy.
A.
Ngươi biết à? Nữ quỷ kia còn sửng sốt hơn Đường Hoa nhiều.
Ừ, đậu xanh nó, hắn là tên nở tờ cờ hắc ám nhất mà ta từng thấy đó.
Sát Phá Lang cả giận nói, đừng có làm lạc chủ đề, ngài tiếp tục nói đi.
Trọng Lâu vì thấy Cảnh Thiên đã khôi phục lại ký ức kiếp trước rồi, cuối cùng đã có thể đánh được một trận thoải mái với hắn, cho nên bèn cậy mạnh phá tháp tỏa yêu của Thục Sơn lấy đi ma kiếm. Nhưng không ngờ Cảnh Thiên đã không còn là Phi Bồng đối thủ ngày xưa của hắn nữa rồi, bây giờ Cảnh Thiên không muốn làm tiên cũng không muốn làm ma nữa, chỉ một lòng mong tìm một người thê tử và làm một phú ông bình thường mà thôi. Bởi thế Trọng Lâu đành tiếc nuối mà quay về, trùng hợp lúc này lại gặp ngươi. Nữ quỷ lại chỉ xuống Sát Phá Lang, nói, sau khi hắn khảo nghiệm ngươi xong, đã đưa thanh kiếm này cho ngươi, hy vọng trong tương lai ngươi có thể đủ sức đấu với hắn.
Sát Phá Lang gật đầu, nói một cách thâm thúy, đây là chuyện hồi còn ở Tân Thủ Thôn.
Ta để.
Đường Hoa nổi giận, ngươi đó, ở Tân Thủ Thôn là đã lấy được thần binh rồi, úc vít là nhân tình của ngươi à?
Sát Phá Lang lắc đầu trả lời, ta thấy đây là do ăn ở tốt.
Hắn vừa nói xong câu này, ngay cả một người hiền lành như Huy Hoàng cũng hùa theo Đường Hoa cùng nhau chĩa ngón giữa lên tỏ vẻ khinh bỉ hắn ngay. Người ta làm chết làm sống, thậm chí còn vì một thanh tiên kiếm mà vợ chồng phản bội, bằng hữu thành thù, mà tên này thì lại tốt số quá, miệng ngậm thần binh sinh ra đời luôn, rồi không những dám gọi hết thảy mọi tiên kiếm là đống rác rưởi, mà còn làm cái bộ dạng đáng tẩm tự cho rằng bởi vì mình đẹp trai cho nên mới có thần binh nữa. Lúc này người chú ý đến cục diện chung nhất lại chính là Tinh Tinh, nàng hỏi, vậy ngươi có thể giúp bọn ta qua được Bất Chu Sơn không?
Nữ quỷ lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Trong lúc mọi người còn đang ù ù cạc cạc, nàng nói, Bất Chu Sơn trước sau có 2 phần, phần trước chính là địa giới của cộng công, phần này dễ xử lý hơn, Sát Phá Lang, ngươi cứ bảo ngươi là đệ tử của Trọng Lâu, ta nghĩ hắn sẽ không làm khó ngươi đâu.
Cho dù có làm khó đi nữa.
Với thân thủ của các vị, chỉ cần xông thẳng thì cũng có cơ hội qua được.
Tinh Tinh hỏi, vậy còn phần sau thì sao?
Các ngươi có biết Hàm Trúc Chi Long không?
À,
lẽ nào nó ở đó à?
Tinh Tinh sửng sốt vô cùng, ta từng nghe sư phụ nói thế này, Hàm Trúc Chi Long từ thời bản cổ khai thiên lập địa đến nay đã trải qua 1000 vạn năm tu luyện, thần lực sớm đã đạt tới cảnh giới không một ai đoán nổi cả, nó mở bừng mắt là bình minh, nhắm mắt là trời tối, hít hơi vào là mây đen dày đặc, bao tuyết khắp nơi, trời đất chuyển sang đông, nó thở hơi ra là trời đất nóng rực, tan vàng chảy đá, trở thành mùa hè. Trong khi hô hấp thì có thể thay đổi 4 mùa, hít vào thở ra có thể tạo thành. Luồng gió thổi vạn dặm, chấn động cả trời đất, từ 2 mắt nó bắn ra hào quang có thể chiếu xuyên cả cửu vũ hoàng tuyển dưới minh giới. Mặt khác, truyền thuyết có nói rằng thân thể của Hàm Trúc Chi Long có một nửa cuộn lấy cả thể vùng đất hoang vu cằn cỗi vạn dặm chung quanh Bất Chu Sơn, một nửa còn lại vẫn còn có thể đủ cuốn chặt lấy cả thể cây trụ chống đỡ bầu trời, suốt mãi tới trên trời cao mờ mịt mà vẫn chưa thấy được đầu của nó.
Ta còn nghe nói.
Nghe nói cái gì?
Đường Hoa thấy Tinh Tinh có phần thẹn thùng bèn truy hỏi.
Ta còn nghe nói, Hàm Trúc Chi Long chính là dương vệ tê của bản cổ sau khi chết biến thành, lúc đó chỉ vừa mới có trời đất, cho nên nó chính là vị tôn thần duy nhất trong trời đất này.
Trải qua một đoạn năm tháng thật dài, tinh khí thần của bản cổ mới dần dần ngưng tụ lại thành Tam Hoàng. Ta còn nghe nói lúc trước Hàm Trúc Chi Long vốn không ở Bất Chu Sơn, nhưng bởi vì cộng công đụng gãy mất trụ trời, nó không nỡ nhìn sinh linh đổ thán nên mới dùng thân thể với thần lực của mình để cuốn cả thể vùng đất hoang chung quanh Bất Chu Sơn lại, gắng sức giữ lại được cây trụ trời, 9.900 năm sau, toàn thân nó hóa thành tượng đá. Đây cũng chính là khởi nguyên của bức tượng rồng cuốn cột của Trung Quốc đấy. Là Lao Tổ Tông đó. Trong mắt Đường Hoa lóe lên ánh sao, chúng ta đến đó nói với nó rằng chúng ta là con cháu của Viêm Hoàng, phỏng chừng người ta không những cho chúng ta đi qua, mà còn có thể cho mỗi người một cái bao lì xì đỏ chói luôn ấy chứ. Trường bối tặng quà gặp mặt cho văn bối, thật là một chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Ê! Ngươi có muốn bắt bí thì tốt xấu cũng phải xem lại đối tượng đi nhé. Phi Thường Kiếm tỏ vẻ khinh bỉ, cái thể loại người nào đây chứ hả, chúng ta ít nhất cũng phải mua chút gì đó đi vấn an lão gia người ta với chứ. Các ngươi có nghe ta nói không đó? Nữ quỷ cả giận, nói rõ ràng với các ngươi đây, Hàm Trúc Chi Long có một màn khảo nghiệm, nếu qua, nó sẽ giúp các ngươi trở về dương gian, thậm chí còn cho thêm một ít lợi lộc nữa. Nếu không qua được, ngươi sẽ bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, dựa theo cách nói của các ngươi chính là phải bị cầm tù 9 ngày, cộng với rớt 2 cấp đấy. Mỹ nữ, ngươi đang đùa sao vậy? Ta tin chắc rằng lão nhân gia người ta sẽ không làm khó chúng ta đâu. Vì sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Tinh Tinh hỏi trong kênh đội ngũ. Đường Hoa lén lút đáp, nhỏ giọng chút chớ, không nghe nói người ta lợi hại tới vậy à, dù lâu hiện giờ người ta đang nghe trộm chúng ta nói chuyện thì sao? Nữ quỷ có phương pháp, Đường Hoa có vẽ xuất quan, thế là hai nhóm người này quyết định sẽ chân thành hợp tác. Đương nhiên cho dù là một người thành thật như Huy Hoàng cũng biết rằng, một khi có cơ hội, Đường Hoa chắc chắn sẽ bỏ thêm một cục đá xuống giếng cho Sát Phá Lang ngay. Mà Sát Phá Lang chắc chắn cũng sẽ không quên góp thêm cho Đường Hoa một khối băng ở giữa trời đông giá. Nữ quỷ với Sát Phá Lang vẫn ở lại trong đạo quan. Lúc giao ban vào giờ Tí ở ngày thứ hai, cây cờ mang chữ Liêm được dựng lên. Sau khi Đường Hoa hội hợp lại với Sát Phá Lang, cả bọn mang theo giấy thông hành có tên Liêm pha đến chỗ cửa quan. Chỗ đó chẳng đề phòng nghiêm ngặt gì cả, chỉ có chục tên quỷ tốt đang uể oải tán dóc mà thôi. Chắc là do chỗ này đã lâu không ai tới. Đường Hoa vừa mới chìa ra giấy thông hành, đã giống như cho bọn quỷ tốt này uống một liều thuốc hưng phấn vậy, sau cả trăm năm trời, cuối cùng lại một lần nữa có người đến Bất Chu Sơn trinh sát rồi. Dựa theo trình tự, đám quỷ tốt chỗ này sẽ kiểm tra giấy thông hành là thật hay là giả, cũng phải nói, dấu ấn do mấy cái cây cải củ kia ấn ra quả thật không khác biệt gì so với của Ngọc Tỷ cả. Cây cải củ không những có thể trị được bách bệnh, mà cũng là một trong những công cụ không thể thiếu để lừa đảo bịa bẩm nữa. Đường Hoa vừa mới bước chân ra khỏi cửa quan đã phân vân. Khi tới hành tinh em mở rồi mình có nên dùng cây cải củ nào đó làm mấy cái chứng chỉ hậu tiến sĩ hay không đây? Đã học được tất sẽ có chỗ dùng, đây chính là điều mà thầy cô trường tiểu học vẫn luôn chỉ dạy chúng ta đó, mà nghe lời thầy cô thì chắc sẽ không sai chứ nhỉ? Thế là Đường Hoa đã dễ dàng tìm được một cái cớ nghiêm chỉnh đàng hoàng cho chuyện xấu mà mình sẽ làm sau này rồi. Đường U Minh là một con đường nhỏ, tuy chẳng có ngọn cỏ nào mọc lên nổi cả, nhưng nhìn vẫn cứ là chật hẹp. Con đường này không dài. Chỉ hơn chục cây số mà thôi, nhưng nó cũng chính là con đường duy nhất nối liền sinh tử quan với Bất Chu Sơn. Đi vân trung giới thì có đường ảo ảnh, đi tiên ma giới thì có giếng thần ma. Trong song kiếm, trừ quỷ giới với minh giới là liên thông, còn các giới còn lại đều không có con đường bình thường nào cả. Cũng không biết Bất Chu Sơn có phải là tự hình thành một giới hay không, chứ trừ con đường này ra, không thấy có con đường nào khác cả. Núi cao, biển rộng, vốn là điều mà mọi người thích ngắm. Nhưng Bất Chu Sơn lại không phải như thế, nguyên cả dạng núi hoang vắng chẳng có bất cứ sinh vật nào. Chỉ cần nhìn quét qua một lần ngươi sẽ phát hiện, Bất Chu Sơn không chỉ có núi cao đến vô hạn, mà biển cả cũng rộng đến vô ngần. Từ bên ngoài sinh tử quan đã có thể trông thấy được cây trụ trời nơi đây, nhưng hiện giờ đã tới Bất Chu Sơn rồi, mà vẫn phát hiện nó còn đang ở rất rất xa, không hề vì mình cứ tiến tới mà kéo gần được cự ly. Bất Chu Sơn, tức là núi có chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt của Bất Chu Sơn này chính là những vật còn sống. Nữ quỷ giới thiệu một cách ngắn gọn xong, nói, nếu đi tiếp là sẽ đến địa bàn của cộng công rồi. Chúng ta phải làm thế nào? Cứ ngự kiếm bay đi, dùng ma kiếm mở đường, nhân lúc cộng công còn đang do dự thì nhanh chóng thông qua. Năm tên người chơi cùng nhau gọi phi kiếm ra, đứng lên trên. Đường Hoa cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nhìn chung quanh rồi giơ tay nói, không được đâu, Vân Nương phải làm sao đây? Không thể con theo người phàm mà bay đi được, mà cho dù mình có năng lực đó, Vân Nương hiện giờ lại đang là quỷ. Chỉ có thể tự dựa vào sức bản thân bay đến Bất Chu Sơn thôi. Ha! Vì nhiệm vụ mà ngươi bằng lòng làm đứa ở cho cộng công à? Sát Phá Lang lạnh lùng nói, điều quan trọng nhất bây giờ là phải trở về nhân gian. Tiểu lang đồng học, đừng có cho rằng ta không biết ngươi đang âm mưu gì. Nếu bây giờ ta bỏ mặc Vân Nương ở lại, lát nữa ngươi sẽ ném ta cho cộng công, rồi quay lại tự mình đem Vân Nương về nhà ngay. Nữ quỷ cảm thán, ta vẫn cho rằng kẻ nghĩ ra kế này đã tồi tệ lắm rồi, hóa ra kẻ có thể nhìn thấu được cái kế tồi tệ đó mới là kẻ tồi tệ hơn. Kế hoạch đã bị nhìn thấu rồi, hiện giờ hoặc là trở mặt với Đường Hoa để cướp Vân Nương, hoặc là dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành. Sắt Phá Lang là người thông minh, biết một khi trở mặt sẽ phiền phức lắm, cho dù mình có đánh ngang tay với Đường Hoa đi nữa, Phi Thường Kiếm sẽ không phải là đối thủ của Huy Hoàng, còn nữ quỷ thì không phải là đối thủ của Tinh Tinh. Còn biết làm sao được nữa? Sắt Phá Lang đành bất đắc dĩ nói, Long Quỷ. Được rồi. Còn có một con đường khác nữa, con đường này gần như không có ai biết cả. Xin phép ngắt lời một chút, Bất Chu Sơn đã gần như không có ai biết rồi. Vậy cũng đúng, là ta nói sai. Nữ quỷ nói tiếp, con đường này tuy không có ai canh gác, nhưng phải đi xa hơn gấp đôi, hơn nữa nó giống như một khu mê cung lớn vậy, đi sai một bước là sai tất cả. Nếu các ngươi đi đường này, có khả năng kết cục duy nhất sẽ là đói chết hết. Yên tâm, ta có đóng gói 100 cái xanh sao vàng vào đây. Đường Hoa chỉ về phía cái bọc ở sau lưng mình, rồi chỉ về phía Tinh Tinh, còn phần mê cung, đừng có lo lắng. Chúng ta có vị đại sư bói toán đây mà. Mê cung trong lời nói của nữ quỷ thực ra chính là một hang động liên hoàn. Cũng không biết lý do vì sao, nhưng trong Bất Chu Sơn thì trong động lại có động, động này nối liền động kia, mức độ phức tạp không hề kém đường ống dẫn nước của Vê Đan chút nào. Một cái động lớn chứa cả n cái động nhỏ, có động càng đi càng nhỏ, có động càng đi càng lớn, có cái đột nhiên rộng mở thông thoáng, có cái lại là ngõ cụt. Tinh Tinh phát hiện ra một chân lý, điều khiến nàng càng chán ghét hơn việc bắt nàng phải làm việc chính là bắt nàng làm việc liên tục. Nàng hoài nghi hai miếng tiền đồng trong tay nàng sắp bị trà cho nhăn bóng luôn rồi. Các lối giao nhau thật sự nhiều lắm, cứ trung bình một phút nàng lại phải bói đường một lần, mức tiêu hao của pháp lực không hề ít hơn lúc Đường Hoa đánh nhau chút nào hết. Cũng chính vì chỗ hạn chế đó, cộng thêm việc không thể mang theo túi càn khôn nên không có dược phẩm để khôi phục, thế là tốc độ đi tới của 5 người một quỷ một nở tờ cờ chỉ có thể hình dung được bằng hai chữ, rùa bò. Ngày thứ nhất, Tinh Tinh rất hối hận. Nhưng đến ngày thứ hai nàng đã không còn có thể hối hận được nữa rồi, nàng cũng không muốn quay lại đầu đường nữa, bởi vì như vậy lại phải phí thêm một ngày, mà nếu cứ đi tới phía trước, có lẽ chỉ một phút sau là có thể ra khỏi động ngay. Có hy vọng thì luôn luôn tốt đẹp, ít nhất cũng tốt hơn mấy con số khô khan kia nhiều lắm. May mắn là đến ngày thứ hai thì các lối rẽ đã ít hơn nhiều lắm, chiều dài của các động cũng bắt đầu tăng lên, khiến cho tần suất Tinh Tinh phải dùng phép bói giảm đi rất nhiều. Tới trạng vạng ngày này, năm người một quỷ một nở tờ cờ rốt cục cũng đã chui ra được khỏi hang. Cây trụ trời chỉ ở cách năm người chừng trăm dặm mà thôi. Năm người cùng thở phào một hơi, nhìn lại ngọn Bất Chu Sơn mà mình đã chui qua, Đường Hoa hỏi, quỷ kia. Ngươi tên là Long Quỷ đúng không? Thực ra Long Quỷ là tên của muội muội Long Dương, ta chỉ mượn dùng thôi, còn tên của ta thì nữ quỷ hơi có chút phiền muộn, ta đã quên rồi. Quên rồi thì thôi, không nhất thiết phải buồn làm gì. Đường Hoa lại hỏi, nếu ta muốn ám sát cộng công, vậy có cách nào không? Trong miếu nữ hoa, hắn đã từng nhận được nhiệm vụ trảm cộng công nơi Bất Chu Sơn. Nữ quỷ ngẫm nghĩ lại một chốc, rồi nói, ta đã từng ở đây suốt 1000 năm, nhưng còn chưa gặp qua cộng công lần nào, chỉ thấy có một ít lão quỷ nô lệ của hắn thôi. Ta nghe bọn họ nói, cộng công không thể bị những đao kiếm tầm thường làm tổn thương. Cũng trong khi nói chuyện phiếm họ đã nói, cộng công khi nghe tên quỷ nào nhắc tới thập đại thần khí thì rất là sợ hãi. Cho nên ta đoán nếu muốn giết cộng công, hoặc là phải có Hiên Viên kiếm, hoặc là phải có búa bản cổ mới được. Có khi nào là Phục Hy Cầm không? Sắt Phá Lang hỏi, nhiệm vụ mà hắn nhận được trong miếu nữ hoa là tìm kiếm Phục Hy Cầm. Ta không biết. Nữ quỷ lắc đầu. Tinh Tinh nói, được rồi, các ngươi ngay cả một cái trong thập đại thần khí cũng chưa từng gặp qua nữa là, bớt nằm mơ đi. Nói bậy. Đường Hoa với Sắt Phá Lang cùng đồng thời phản bác, bọn họ từng hợp tác đánh với Hiên Viên kiếm một lần rồi, với lại nơi biển đông lại trông thấy một lần nữa. Không động ấn thì mém chút nữa đã rơi vào trong tay, cuối cùng lại bị cái tên cầm Hiên Viên kiếm kia lấy mất. Ta nói này người kia. Sắt Phá Lang nói, lúc nào có rảnh chúng ta đi Đại Lương vui lùa một chút đi. Đường Hoa trả lời, đi làm gì, chúng ta đánh có lại tên cầm Hiên Viên kiếm kia đâu. Đơn đấu không nổi thì tìm người vây hắn chứ. Ừ. Ngươi có tin gì thì báo ta. Đường Hoa không phải không muốn trả đũa lại tên kia, nhưng mà thực sự danh tiếng của Hiên Viên kiếm nó lớn quá, khiến hắn rất sợ hãi. Nếu Sát Phá Lang có thể tìm được thông tin chi tiết về tên đó, vậy cũng có khả năng vây chết được hắn thật. Có điều, làm sao cam đoan vây chết hắn xong mình sẽ có lợi chứ? Hại người không lợi mình, cho dù là để bớt nỗi bực tức thì Đường Hoa cũng không muốn làm, càng huống chi nếu bất cẩn làm béo thân sát phá lang, chẳng phải hắn sẽ phải hối hận đến tám kiếp sao. Nữ quỷ cố ý dặn dò, bởi vì đây là nơi trời đất gần nhau nhất, cho nên ngàn vạn lần đừng có ngự kiếm phi hành, nếu không sẽ giống như một cái cột thu lôi, rất dễ hấp dẫn sự chú ý của đám sấm sét đang lập lòe giữa màn khí hư vô kia. So với lúc mới gặp mặt, thái độ của nữ quỷ đã tốt hơn nhiều lắm, lý do là vì mấy người này ai nấy đều bằng lòng coi nàng là một con người, chứ ở quỷ giới, mọi quỷ đều sợ nàng, mà cho dù là long quỷ thật sự, cảm giác ỷ lại nàng cũng lớn hơn cảm giác bạn bè rất là nhiều. Còn phần Vân Nương thì, lúc trước có nói qua rồi, là vợ của người khác, cộng thêm chỉ biết mỗi việc giúp chồng dạy con, bọn này thật không có cách nào coi nàng là một con người cả. Có lúc Đường Hoa không khỏi nghĩ đến một vấn đề, không biết phụ nữ thời cổ đại vì thích cuộc sống như vậy nên mới bị hạ thấp địa vị, hay là vì có địa vị thấp nên mới phải chấp nhận cuộc sống như vậy nhỉ? Cả đám vừa tán gẫu lại vừa bước đi, nữ quỷ đáp ứng với Đường Hoa, nếu có chuyện gì cần, Đường Hoa có thể đến Phong Đô tìm một tên âm môi, báo tên nàng ra, sau đó tốn một ít tiền là có thể đưa hồn xuống quỷ giới liền. Hiện giờ Đường Hoa vẫn đang có hai nhiệm vụ ở âm phủ, một cái là cộng công, còn cái khác là hỏa quỷ vương. Tinh Tinh rất ư bất mãn với chuyện này, nàng vốn là người thông minh, biết về sau nếu Đường Hoa muốn tới âm phủ thế nào cũng sẽ kéo nàng theo làm cu ly thôi. Huy Hoàng thì không bận tâm, nếu Đường Hoa cần hắn giúp, hắn sẽ đến, bởi vì hắn biết nếu đến lúc hắn cần Đường Hoa chắc chắn cũng sẽ đến ngay. Suy nghĩ của sát phá lang lại phức tạp hơn một chút, trong đầu hắn đang có một cảnh tượng, Đường Hoa đang quỳ dưới chân mình van xin, mà mình thì một chân dẫm lên bả vai Đường Hoa, một tay chơi đùa với hỏa linh châu và lôi linh châu, nào, học theo chó sủa một tiếng cho ông nội đây nghe, ông sẽ cho mi một hạt châu. Khửa khửa, hả lòng biết bao nhiêu. Sát phá lang cười thầm một cách ngớ ngẩn. Lưng chừng trời có một ngọn đồi cao, dưới chân nó là vực sâu thăm thẳm. Trước mặt năm người chừng ba dặm xuất hiện một cây cột đá chạm hình rồng đâm từ dưới vực sâu lên giữa đám khí hư vô. Hết đường rồi. Sát phá lang nói, đứng ở chỗ này chỉ cần nhìn là biết, cây cột kia đang đứng ở ven rìa màn khí hư vô, nơi đây đã là ngõ cửa rồi. Bây giờ chỉ còn chờ đánh thức được Hàm Trúc Chi Long ở trên cột rồi nhờ trợ giúp, sau đó thông qua màn khảo nghiệm kia mà trở lại nhân gian thôi. Đường Hoa bắt tay thành hình chiếc loa, hô, Long ca. Hắn bị Tinh Tinh tung một cước đá bay đi. Tinh Tinh chỉnh giọng thành rất ngọt rất trong trẻo, hô, Long ra ra. Không có phản ứng gì, Phi Thường Kiếm bèn bước lên, Hàm Trúc Chi Long, ngươi có quyền không nói chuyện, nhưng những... Sát phá lang nghi hoặc hỏi, trong hiện thực ngươi là cảnh sát à? Phi Thường Kiếm lau mớ mồ hôi, trả lời, không phải vậy, ta thấy mỗi lần cảnh sát nói vậy với ta sẽ bối rối nên mới thử. Ba ghế đóng gạch, ghế hùm, hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế. Rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau. Chương 182, chuyên san âm phủ. Đường Hoa lôi kéo tình cảm, Tinh Tinh ỉ nhỏ tuổi làm nũng, Phi Thường Kiếm hô hào bắt bớ, nhưng hết thể đều vô dụng. Hàm Trúc Chi Long đúng không hổ là Hàm Trúc Chi Long, hắn làm loạn mặc hắn làm loạn, ta cứ ngủ phần ngủ của ta, hoàn toàn không thèm để vào mắt năm con bọ chết này. Cho dù là như thế, kẻ có lá gan lớn nhất ở đây là sát phá lang cũng không dám khai đao với Hàm Trúc Chi Long. Đương nhiên trong đó cũng có một phần là do Tinh Tinh với nữ quỷ kia góp phần hù dọa mà ra, khiến sát phá lang cứ cảm thấy nếu mình mà xuất kiếm thì trên có lỗi với trời đất, dưới có lỗi với tổ tông. Mà lại nói, biết đâu chừng người ta bị chém trúng một kiếm sẽ khó chịu, mở miệng ra giống lên một tiếng, bên mình ngất xỉu tức thì bốn tên thì sao? Đối với loại bột dũng mãnh siêu cấp vô địch vũ trụ như vậy thì ngàn vạn lần đừng có ý đồ đi cày đồ nó, mà phải nên nghĩ làm sao để người ta đừng cày đồ ngược lại mới là đúng đắn. Huy Hoàng lên. Đường Hoa phất tay, giờ đành gáo bể làm muôi vậy. Chỗ này có tổng cộng 5 tên người chơi là 5 loại cá tính, chắc không đến nỗi bị phất lờ hết thẻ chứ nhở. Khu. Huy Hoàng ho một tiếng rồi bắt đầu nghĩ xem nên xưng hô như thế nào. Long ca. Quá thân mật. Long ra ra. Tởm quá. Hàm Trúc Chi Long. Quá mất lịch sự. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Huy Hoàng bèn ho một tiếng nữa rồi nói xong rồi. Nóa. Huy Hoàng lần đầu tiên bị khinh bỉ tập thể, gương mặt ngượng đỏ đến nỗi gần nhỏ ra máu luôn. Cuối cùng sát phá lang cũng dũng cảm bước ra, ôm quyền nói, non xanh không đổi, nước biếc còn đây, hẹn gặp lại. Ta để. Lại một đòn khinh bỉ tập thể nữa. Làm lần nữa đi, mỗi người một lần, nghiêm túc chút. Đường Hoa hít sâu một hơi, rồi sổ ra một tràng, Long ca, ta gọi ngài là Long ca chắc ngài không để bụng chứ. Tuy ngài có tuổi tác và trí tuệ khiến ta phải dương mắt mà nhìn. Nhưng dung mạo ngài lại chỉ lớn hơn ta có một chút. Là như vậy, bàn cổ nhờ ta nhắn với ngài một tin này, ngài ấy nhắn rằng 5 người ở đây đều là đóa hoa của Tổ quốc, là thanh niên tài tuấn cả, đặc biệt là Đông Phương gia tử kia, quả thật là giường cột của quốc gia, trụ cột của dân tộc đấy, nếu có đồ tốt gì thì có thể cho hắn một chút, để hắn càng phục vụ tốt hơn cho nhân dân. Mặt khác, nếu thuận tiện thì tạo điều kiện cho 5 người kia với, nếu không thuận tiện thì cũng cứ nghĩ cách tạo điều kiện cho họ nhé. Có rảnh thì cùng nhau uống trà. Vĩnh viễn yêu ngươi, bàn cổ, ngày ít tháng ít năm ít. Tinh Tinh cả giận, ngươi là đồ đầu heo, lời này mà cũng nói ra được nữa. Cổ nhân rất là hàm xúc, tuyệt đối sẽ không nói vĩnh viễn yêu ngươi đâu. Đúng vậy đúng vậy. Phi Thường Kiếm phụ họa, lại còn uống trà nữa chứ, lấy cái chén nào để uống đây. Huy Hoàng đứng bên cạnh nhìn, nhỏ giọng, còn chẳng bằng cả ta nữa ấy chứ. Sắt Phá Lang đang chuẩn bị tìm ý gì đó để phê bình Đường Hoa thì đột nhiên, đất bắt đầu rung, núi bắt đầu lay, thậm chí cả không khí cũng đều bắt đầu dao động, 5 người vội vàng ngự kiếm bay lên, nhưng không dám bay cao. Sắt Phá Lang cuối cùng cũng tìm ra được ý rồi, bèn quát, bây giờ thì ngon rồi đó, bị ngươi nói cho sống lại rồi đấy. Việc tốt thì không đủ, việc xấu lại có thừa. Cẩn thận! Đường Hoa còn chưa kịp phản bác, Tinh Tinh đã vội hô lên, 5 người cùng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy nơi mà cột trụ trời đâm vào trong màn khí hư vô đã xuất hiện một lỗ nhỏ, vô số tia chớp từ trong đó ào ào phun ra. Diệt đoàn mất thôi. Gần như toàn bộ mọi người đều có cùng một ý nghĩ như vậy. Xem ta đây. Đường Hoa moi từ trong túi càn khôn ra một cây cờ lớn, phất một nhát về phía đám sấm sét đang đánh tới, thế là mở được một lỗ hổng giữa màn sấm sét, 5 người coi như đã tránh được một kiếp nạn. Đây là cây cờ gì vậy? Nó gọi là cờ nghịch thiên. Là cây cờ duy nhất còn lại trong số 7 cây cờ nghịch thiên mà năm đó Đường Hoa dùng để qua ma kiếp. Thứ này tuy phẩm cấp thấp, nhưng khi dùng để đối phó với sấm sét đến từ tự nhiên lại có công dụng kỳ diệu đến không thể tưởng tượng nổi. Đường Hoa rất chi là đắc ý, hắn cười hẹ hẹ vài tiếng, ca, luôn luôn oai phong thế đấy. Giờ, một tiếng rồng ngâm vang lên, lỗ tai của cả 5 người đều bị chấn động, chỉ còn nghe được những tiếng rung ủ ủ Tinh Tinh vội vàng chỉ vào Đường Hoa, hô, gia tử, sau lưng. Cái gì? Không nghe được gì nữa cả. Sau lưng đó, 4 người chơi cùng nhau kêu lớn, rồi nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Đường Hoa hít vào một luồng hơi lạnh, cảnh này quen thuộc lắm nớ, hình như mấy cái phim kinh dị đều có một màn như vậy nè. Nếu mà căn cứ theo logic của phim, vậy phía sau lưng mình nhất định phải có một thứ gì đó, hơn nữa chắc chắn phải là một thứ khủng khiếp cực kỳ đang nhìn mình, đang chờ mình quay đầu lại. Hừ, vậy ta không thèm quay đầu đâu. Đường Hoa bèn điều khiển phi kiếm, bắt đầu bay trốn. Tốc độ của mình chẳng phải là hàng dự. Đám người Tinh Tinh ngay tức khắc trông thấy Đường Hoa vù một tiếng rồi biến mất. Hình như cũng không phải là biến mất, hắn bay đúng thực là rất nhanh rất hoành tráng đấy, ngay cả mái tóc cũng bị gió thổi đến thẳng đuốt luôn kìa, nhưng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, mà Đường Hoa cứ ra sức bay theo một vòng tròn thôi, nhìn lại, vòng bay của hắn cũng tròn trịa lắm lắm. Dĩ nhiên Đường Hoa cũng phát hiện thấy điều bất ổn rồi, hắn cũng hiểu nếu bây giờ không biết chịu thua đi thì thực là không còn gì để nói nữa. Cứ chơi trò bay vòng quanh như thế này cũng không phải là cách. Thế là hắn bèn dừng kiếm, làm ra vẻ mặt cười cười lấy lòng, rồi xoay người lại. Quả nhiên không ngoài dự liệu, một cái đầu rồng cao chừng 10 trượng đang ở trước mặt mình, râu rồng còn đang không ngừng đưa qua đưa lại trước mắt mình nữa. Long ca, ngài khỏe chứ? Hàm Trúc Chi Long lại nhìn Đường Hoa thêm 10 giây, cuối cùng mới thu người lại. Lúc này Đường Hoa trông thấy được một nửa bộ dạng của Hàm Trúc Chi Long. Trên cây cột trụ trời vốn không hề có lấy một vết sức kia giờ đã xuất hiện một màn sương khói, Hàm Trúc Chi Long đang cuốn lấy nó, chỉ lộ một đoạn thân rồng khá ngắn ra ngoài. Hàm Trúc Chi Long mở miệng hỏi, những người phàm kia, dương thọ chưa hết, vì sao lại đến Bất Chu Sơn này quấy nhiễu mộng lành của ta? Phi Thường Kiếm luốt luốt ngực nói trong kênh đội ngũ bằng một vẻ rất là an ủi, ta thực sự sợ hắn sẽ nói mấy câu như đám loài người đáng khinh kia ấy chứ. Nếu hắn nói ra câu này, vậy nhất định sẽ bị nhân vật chính làm cho cảm động. Sau đó không những bị phá sản, mà nếu bất cẩn còn có thể trở thành vật cưỡi của người ta luôn ấy chứ. Tinh Tinh tỏ vẻ khinh bỉ, đó là đám bò sát phương Tây, còn đây là rồng thần của nước ta, đám thằn lằn kia làm sao so sánh nổi. Long ca, ngài cũng thấy được dương thọ bọn ta chưa hết sao. Đường Hoa vui sướng nói, vậy để không trái với thiên đạo, ngài có thể đưa bọn ta về dương gian được không? Đây là bổn phận, dương thọ chưa hết tất nhiên phải về dương gian thôi. Long ca. Đường Hoa cảm động nước mắt nước mũi hào hào tuôn rơi, ngài thật là tốt quá. Các ngươi về dương gian là được rồi, vì sao lại quấy nhiễu mộng lành của ta? A Long ca, là như vậy, bọn ta không quấy rầy ngài thì bọn ta không về dương gian nổi. Các ngươi có về được dương gian hay không, có liên can gì đến ta đâu. Hàm Trúc Chi Long chậm rãi nói, nhưng các ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, vậy là có quan hệ rồi đó.
Vậy ý của Long ca là, ngài không những không định đưa bọn ta về, mà còn muốn tính sổ họ nữa.
Không phải là bọn họ, mà là bọn ngươi.
Hàm Trúc Chi Long rất nghiêm túc sửa lại cái lỗi ngôn ngữ của Đường Hoa.
Đừng mà, Long ca, ta vừa đây còn khen ngài, bây giờ ngài làm như thế, chẳng phải khiến ta uổng công chảy mấy giọt nước mắt kích động, cảm động sao?
Ngươi gọi bọn hắn qua đây.
Hàm Trúc Chi Long không thèm để ý tới trò bịp của Đường Hoa.
Không cần tới Đường Hoa kêu, mấy người kia dĩ nhiên đã nghe thấy rồi.
Sau khi thấy Đường Hoa phải bay vòng vòng, dĩ nhiên mọi người đều biết thực lực đã chênh nhau quá xa, cho nên vì tránh khỏi cảnh bị trêu chọc như một con chuột lát, thôi thì ngoan ngoãn đi qua là hơn.
Vân Nương đâu?
Sau khi cả đám cùng trở lại nơi đồi cao, Huy Hoàng vốn tính thận trọng, đã lập tức phát hiện ra còn thiếu mất một người.
A,
toàn bộ mọi người đều đổ mồ hôi như thác, phải xuống đây chịu khổ, đánh sống đánh chết, chạy qua chạy lại, lăn tới lộn lui mấy ngày nay chẳng phải là vì tìm bà Vân Nương này hay sao?
Mọi người bèn lập tức tản ra tứ sư tìm.
Hàm Trúc Chi Long cũng không sốt ruột, hắn đã ở đây suốt 9.900 năm rồi, đã không còn cảm giác gì với thời gian nữa.
Tìm được rồi.
Trong một kẽ nước của núi, Huy Hoàng tìm được Vân Nương đang bị kẹt.
Có thể trông thấy thực thể, cũng tức là còn chưa bị hồn phi phách tán.
Năm người dàn hàng đứng trước mặt Hàm Trúc Chi Long, Hàm Trúc Chi Long mở miệng nói, muốn ta giúp các ngươi về lại dương gian, cách đầu tiên là phải đánh bại được nguyên thần của ta.
Đường Hoa vội nói, cho dù có đánh được, ta cũng ngại động thủ lắm.
Ngài xem ngài đi, đã vì hạnh phúc của gia viên bọn ta, đã vì sinh linh trong thiên hạ mà chịu đựng sự cô độc lẫn hưu quạng cả vạn năm rồi.
Không có lấy một tiếng vỗ tay, không có lấy một tiếng cổ vũ, ngài lặng lẽ là một vị anh hùng vĩ đại nhất.
Bọn ta đã chịu ơn sâu của ngài, làm sao lại có thể động thủ với ngài được nữa.
Tuy bọn ta không phải là người tốt, nhưng chút đạo lý đó bọn ta vẫn còn hiểu được.
Sắt Phá Lang nói trong kênh đội ngũ, tên gia tử chết oi, biết đánh không lại nên chơi trò vỗ đít rồng chăn chát.
Vậy ngươi vỗ một cái cho ta nghe nào.
Hàm Trúc Chi Long vừa mở miệng, lông tơ trên người Sát Phá Lang đều dựng đứng hết lên.
Mẹ ơi, vậy mà có thể trực tiếp nghe được nội dung nói chuyện trong kênh đội ngũ của chúng ta luôn.
Thế là hắn bèn im bặt chịu đấm ăn xôi, mấy chuyện kiểu này vẫn nên để Đường Hoa xử lý thì tốt hơn.
Hàm Trúc Chi Long thấy vậy bèn không để ý tới Sát Phá Lang nữa, quay qua nói với Đường Hoa, cách thứ hai là thông qua được khảo nghiệm của ta.
Khảo nghiệm?
Đúng.
Có được tất phải có mất.
Muốn có hồi báo thì phải có bỏ ra.
Hàm Trúc Chi Long nói, ta tỉnh ngủ rồi, mà nơi đây rất là hoang vắng cô quạng, ta thì phải trăm năm nữa mới có thể rời được nơi đây.
Bởi vậy không biết có ai trong các ngươi bằng lòng ở lại đây bầu bạn với ta không?
Đường Hoa vội hỏi, Long ca, ngài có thể nói rõ ràng một chút không?
Ta có thể đưa các ngươi trở về dương gian, nhưng điều kiện là trong 6 người các ngươi nhất định phải có một người lưu lại đây làm bạn tới ta 100 năm.
Hàm Trúc Chi Long nói tiếp, có khi đây chỉ là một khảo nghiệm mà thôi. Ta sẽ vì kính nể hành của các ngươi mà không những thả toàn bộ, lại còn có thể đưa một ít lợi lộc gì đó cho người bằng lòng lưu lại ở đây.
Nhưng cũng có khi đây chính là lời nói thật, người đồng ý nhất định phải ở đây suốt trăm năm, cho dù có tử vong, cũng chỉ có thể hồi sinh ở chỗ này.
Nhất định phải là tự nguyện đấy.
Năm tên người chơi nhìn nhau vài lần, Đường Hoa kiên nghị nói, Long ca, bọn ta quyết định chọn cách thứ ba.
Không có cách thứ ba.
Mấy trăm năm trước, Côn Lôn có một đệ tử xuống đây, muốn đến âm phủ.
Hắn đã bằng lòng lưu lại tánh mạng của mình để bảo vệ đồng bạn trở về.
Hàm Trúc Chi Long chỉ vào Đường Hoa, lúc đó vũ khí hắn mang theo chính là hậu nghệ xạ nhật cung trên người ngươi đấy.
Long ca, mang theo vũ khí này cũng không có nghĩa rằng người mang là người vĩ đại đâu.
Đường Hoa thành khẩn nói, ta ấy, vô cùng thẳng thắn thành khẩn thừa nhận rằng con người ta không những hay sợ chết, mà còn sợ hưu quạng nữa.
Nếu ngài muốn ta ở đây 100 năm, vậy có thể chờ đến 100 năm sau hang thực hiện được không?
Đến lúc đó ta có thể chấp nhận đầu thai trễ một tí để nói chuyện phiếm với ngài mà, ta giỏi kể chuyện làm đó.
Ha ha.
Hàm Trúc Chi Long cười, rồi nói, vậy ngươi kể một chuyện cho ta nghe nào.
Ừm.
Đây là một câu chuyện có thực.
Chuyện kể rằng có một phần tử khủng bố, chỉ biết võ vẽ, nhưng không chịu đi học khóa học khủng bố.
Ngay nọ, hắn gửi một bưu kiện cho đại sứ quán nước Mỹ, bên trong bưu kiện là một quả bom.
Nhưng đã qua 3 ngày rồi, mà không hề có tin nổ niết gì cả. Thế là hắn rất nhanh đã quên băng đi.
Một tuần sau, hắn nhận được một kiện hàng, hắn hiếu kỳ mở ra nhìn, tức thì bị nổ tan xác.
Sau khi chết rồi, hắn hỏi ạ là xem chuyện gì đã xảy ra, ạ là rất thành khẩn nói hắn biết, ngươi không giao đủ biểu phí, đương nhiên người ta phải trả bom về cho ngươi chứ sao.
Ha ha ha.
Hàm Trúc Chi Long vừa lòng gật gật đầu, rất thú vị, được, ta cho các ngươi chọn cách thứ ba.
Long ca.
Ngài lại khiến ta phải xúc động rồi.
Cách thứ ba là... Ngươi lưu lại,
mấy người khác trở về dương gian. Hàm Trúc Chi Long vừa dứt lời, trên đồi cao đã xuất hiện một pháp trận truyền tống. Toàn thân đột nhiên không thể nhúc nhích được, ngay cả mở miệng nói cũng không thể, Đường Hoa vẫn kiên trì phun ra một búng máu để biểu đạt tâm tình hiện giờ của mình. Long gia anh minh. Sắt Phá Lang mừng rơn, nắm chặt lấy nắm đấm hô xong bèn an ủi Đường Hoa, bọn ta có rảnh sẽ đến thăm ngươi. Hoa ha ha ha, sau đó tức khắc đã kéo Vân Nương cấp tốc bước vào trong truyền tống trận, hai người cùng biến mất. Phi Thường Kiếm than một hơi, nói, hẹn gặp lại. Rồi cũng biến mất. Thiên Hỏa phân thế. Huy Hoàng đột nhiên động thủ, kiếm nộ của tiên kiếm thất giai dĩ nhiên không thể nào đối phó nổi Hàm Trúc Chi Long, cho nên mục tiêu của hắn là Đường Hoa. Nhưng nào ngờ kiếm nộ lại chỉ làm rộn lên được mấy tầng gợn sóng ở bên ngoài thân Đường Hoa, tựa như có một màn bảo hộ không thấy được ở đó vậy. Ta tới. Tinh Tinh phất tay một cái, trận pháp chữ màu kim gồm càn, khôn, tuấn, đoái, cấn, chấn, ly, khảm được khởi động. Tinh Tinh lại cắn chảy máu ngón tay viết thêm một chữ diệt ở chính giữa tám chữ này, rồi chỉ vào Đường Hoa, tám chữ màu kim kia đột nhiên biến thành khổng lồ, ầm ầm lao về phía Đường Hoa. Hay đấy. Hàm Trúc Chi Long thổi ra một hơi. Tám chữ kia bị thổi bay đi mất tăm mất tích, tiểu nha đầu, ngươi đang dùng mạng đổi mạng đấy, ngươi không biết rằng nếu ngươi bị tử vong, vậy sẽ bị cầm tù 9 ngày, hơn nữa vì bị tính là tự sát, nên phải cầm tù đến 18 ngày sao. Bất kể thế nào đi nữa, bọn ta cũng không thể để gia tử ở đây với ngài được. Đúng. Huy Hoàng nói, cho dù là bọ ngựa cản xe, chúng ta cũng phải thử một lần. Cho dù lần này không được, chúng ta vẫn còn có lần sau. Không ngờ một kẻ mồm mép láo lỉnh. Siêu cấp vô sỉ như ngươi lại có được hai người bạn tốt như thế đấy. Hàm Trúc Chi Long khẽ thổi một hơi, Đường Hoa lập tức được khôi phục tự do. Vừa mới được tự do xong, Đường Hoa tức khắc cảm động nói, Tinh Tinh, ta yêu ngươi, Huy Hoàng, bạn bè tốt. Sì, tởm quá. Tinh Tinh nói, chẳng qua ta không biết sau khi trở về, Sương Vũ tìm ta đòi người thì không biết phải ăn nói thế nào thôi. Vì sao Sương Vũ lại tìm ngươi đòi người, mà không phải là tìm Huy Hoàng đòi người? Khu... Hàm Trúc Chi Long ho một tiếng, tỏ ý là mình vẫn còn đang ở đây. Ha ha, Long ca, ngài đã thả ta ra, vậy chắc chắn sẽ không bắt ở lại nữa nhỉ? Đường Hoa ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, nếu ta đoán không sai, thì đây mới chính là màn khảo nghiệm thực sự của lão nhân gia ngài phải không? Ừ. Hàm Trúc Chi Long gật đầu, những kẻ rơi bỏ đồng bạn, ắt phải bị đánh xuống 18 tầng địa ngục. Thực ra ngài có chỗ hiểu lầm rồi, ta là cựu nhân của hai người bọn họ. A, đã là cựu nhân của ngươi. Vì sao ngươi lại còn nói cho ta biết? Hàm Trúc Chi Long hỏi, ngươi không nói chẳng phải hay hơn sao? Ngài hiểu lầm rồi, ta là cựu nhân của họ, nhưng họ không phải là cựu nhân của ta. Chuyện này đích thực là thú vị đấy. Hàm Trúc Chi Long nói, ta mệt rồi, các ngươi cũng đã ở đây lâu rồi, đi đi. Long ca, ít nhiều gì ngài cũng cho chút lợi lộc đi chứ, thần binh thập giai cứ quăng đây vài tấn, ta không ngại nhiều đâu. Hàm Trúc Chi Long chậm rãi hỏi, ý ngươi là không muốn đi à? Lập tức đi ngay đây, ngủ ngon, chúc ngài có giấc mộng đẹp. Bọn ta có rảnh sẽ đến thăm ngài. Phong đô. Hoa. Đường Hoa nhìn vào bảng nhắc nhở của hệ thống mà trong mắt chớp chớp ánh sao, ta được tăng thêm một cảnh giới hệ hỏa rồi. A, ta có hai lượt kiếm nộ rồi. Huy Hoàng vô cùng vui mừng, chụp lấy bả vai Đường Hoa, hô, được thêm một kỹ năng kiếm nộ của hệ thống, gọi là hưu ngã vô địch, là đòn công kích đơn thể loại mạnh. Cộng thêm kiếm nộ thiên hỏa phần thế của bản thân trục nhật kiếm thì. Không phải ta đang nằm mơ đó chứ? Hoa! Hu hu hu! Sao ta lại không có chứ? Tinh Tinh vừa lau nước mắt lại vừa lật lên lật xuống tìm, kiếm trong bảng nhắc nhở của hệ thống suốt một vòng rồi mà cũng không thấy có bất cứ điều gì dị thường cả. Không phải chứ? Hai nam nhân kia vội vàng quảng sự vui sướng sang một bên, cùng an ủi Tinh Tinh, tìm nữa đi, chắc phải có mà. Thật không có mà. Hoa! Ta không muốn sống nữa. Ơ! Tinh Tinh đột nhiên chộp lấy một chiếc ống trúc từ bên tay trái của mình, đây là cái gì đấy? Hỏi bản thân ngươi ấy. Sinh tử thần thiêm, tính hết chuyện trời đất. Ta vui quá hả? Tinh Tinh tức khắc đã cười lại rồi, bộ dáng này khá là ngốc nghếch, cũng đáng yêu lắm đấy chứ. Ai? Coi đám người trông thi thể bọn ta là người chết rồi hả? Bên cạnh ba người chợt truyền tới một câu hỏi, ba người vội vàng nhìn chung quanh, thấy mình đã về lại khách sạn rồi, hơn nữa cũng đã có lại túi càn khôn trên lưng. Nhìn lại người vừa mới nói chuyện, không phải Nhược Hãn thì còn ai đây? Phá Toái chộp lấy Đường Hoa gào khóc, gia tử ca, vì sao ngài không nhất quyết bắt ta phải đi chớ? Nếu ngài kiên trì thì ta chắc chắn đã đi rồi, nhưng vì sao ngài không kiên trì vậy chứ hả? Huy Hoàng thấy Phá Toái khóc lóc thê thảm quá thì không nhịn nổi, bèn nói, Phá Toái, thực ra cũng không có gì cả, chẳng qua là ta được thêm một kỹ năng kiếm nộ của hệ thống thôi mà.
Ngươi đừng có nói gì cả, là ngươi đó.
Phá Toái bất tức chỉ vào Huy Hoàng, kỹ năng của hệ thống là cái gì chứ hả?
Tức là ngươi không có tiên kiếm cũng có thể xuất được kiếm nộ đó.
Ngày sau bảo ta còn lăn lộn thế nào được nữa.
Phá Toái ca, ta đây đang có 10 ức còn chưa tiêu xong nè, không thì ngài cầm trước đi.
Phá Toái vô tình chia cho Đường Hoa một chiếc ngón giữa, sau đó kéo Tinh Tinh qua hỏi chi tiết về quỷ giới, Nhược Hãn tỏ ý rằng mình cũng rất có hứng thú.
Nhưng Đường Hoa vội vàng ngăn lại, hắn muốn báo cho Tôn Minh đến phong đô này trước.
Cùng một câu chuyện, hắn không muốn phải kể lại đến hai lần, mà cũng không muốn phải nghe lại đến hai lần.
Chẳng trách mà thi thể của Sát Phá Lang bị biến mất, hóa ra là đã chết queo rồi.
Phá Toái nói, vừa nãy quên nói với ngươi chuyện này, Vân Nương đã về nhà rồi, Thi Thi đưa bà ta về đấy. Nàng thấy các ngươi còn chưa có tỉnh lại, nên bảo các ngươi sau khi trở về thì hãy liên hệ với nàng.
Ừ. Thực ra Đường Hoa cũng đã nhân lúc kể chuyện mà liên hệ rồi.
Việc kể chuyện nhất định phải là do hắn phụ trách, vì Huy Hoàng kể chuyện bình bình chẳng có gì nổi bật, Tinh Tinh kể thì sẽ gia tăng thêm những chuyện huyễn tưởng của mình, chỉ có Đường Hoa kể mới là du dương trầm động, đặc biệt là ở đoạn cuối cùng khi phải lựa chọn một trong ba điều, hắn kể thật là quanh co khúc khuỷu, ngay cả phỏng vấn viên Tôn Minh mà cũng phải lau mồ hôi một đợt luôn.
Chuyên san âm phủ của Vô Biên Đặc San vừa xuất bản, lập tức đã dấy lên một làn sóng du lịch âm phủ ngay.
Đặc biệt là khi nghe nói Phong Đô có âm môi, trả tiền xong là có thể xuống âm phủ thì số người ở Phong Đô gần như đã bão hòa, mục đích của mọi người chính là có thể được đi du lịch âm phủ một lần.
Dịch vụ du lịch này đặc biệt thích hợp cho một nam một nữ, ngươi cứ thử nghĩ lại xem, ngươi được giao lưu với đám quỷ đang sống sờ sờ này, không những là một chuyện cực kỳ kích thích, mà ngươi còn có thể chia cái lồng ngực ra cho nữ sinh bên cạnh dựa vào nữa.
Ngoài ra còn có các nét đặc sắc riêng là đồ ăn âm phủ, rồi phiêu lưu hoàng tuyển, nhảy bờ nhì ở giếng luân hồi, tiệc nướng trong rừng quỷ, v.v.
Mặt khác, ngươi còn có thể mời các loại quỷ làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cảnh âm phủ nữa.
Vận khí tốt thì còn có thể rủ được mấy quỷ đẹp gái đẹp trai kết bạn luôn, vừa tươi đẹp lại vừa kích thích, mà thu phí còn cực kỳ rẻ nữa.
Trong nhất thời âm phủ đã trở thành thánh địa du lịch lớn nhất trong Song Kiếm. Vô Biên Đặc San cũng bởi vì là bên đưa tin đầu tiên nên lần đầu tiên lượng tiêu thụ vượt qua được Song Kiếm Nhật Báo, trở thành tòa soạn dẫn đầu.
Trong các giới đã được khai phá, Vân Trung giới thuộc dạng chỉ một số ít người có thể đến, âm phủ là khu vực du lịch được ưa chuộng của đại chúng, Sơn Hải giới là thánh địa tìm bảo kiếm tiền luyện cấp.
Là kẻ khai hoang, Đường Hoa đã tham dự vào phần lớn các cuộc khai phá, bây giờ hắn đang đặt mục tiêu vào ma giới và tiên giới.
Nói nghe thì vĩ đại quá, thực ra là bởi vì hắn đã muốn độ kiếp rồi. Đương nhiên không phải muốn độ là độ, mà phải làm đủ sự chuẩn bị trước đã.
Chẳng hạn như cấp bậc phải tối thiểu phải là 60, trang bị nhất định phải mạnh mẽ, tốt nhất là nên kiếm thêm vài món đồ ma tôn nữa thì ổn.
Sau đó lại còn phải đi bái phòng nờ tờ cờ các đại môn phái, với các tiên nhân trong núi hoang rừng thẳm nữa chứ.
Ma kiếp thứ 2 chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại.
Đường Hoa đã tính sẵn rồi, cho dù có phải chuẩn bị suốt một năm trời, nếu không có 8 phần chắc chắn thì tuyệt đối không được bước tới một bước này.
Ba hữu ngã vô địch, chỉ có ta là vô địch.
Ba thiên hỏa phân thế, lửa trời diệt thế gian.
Ba sinh tử thần thiêm thẻ thần.
Ba nhảy bờ nhi, nhảy tuốt từ trên cao xuống, chân có một chiếc dây đàn hồi.
Chương 183, chết trong chớp mắt.
Đường Hoa là một con người, nhưng theo góc độ nghị lực với sự kiên nhẫn mà nói thì hắn tuyệt đối không phải là một con người.
Điều này đã được trải qua N lần nghiệm chứng rồi, đặc biệt là lần trước phải đào đất suốt một tháng trời xong. Ý chí của Đường Hoa đã cứng ngang với sắt thép không hoa.
Mà người ta hay có câu người là sắt, cơm là thép, cho nên muốn làm chuyện gì thì nhất định phải đi ăn cơm trước cái đã.
Có nghe nói chưa, gần đây Phủ Thái Sư Đại Lương đang thông báo tuyển dụng lượng lớn người chơi đấy.
Tuyển người chơi làm gì thế?
Chắc là sự kiện của hệ thống chứ chi, ngày 10, 11, 12 của tháng sau, mỗi ngày cần tới 6 vạn người, nói là để chống cự sự xâm lấn của đám thổ phỉ nơi Trường Sa, Đông Lai, Nhạn Môn. Yêu cầu 6 vạn người chơi cùng trấn thủ nơi trấn nhỏ, chỉ cần kiên trì 3 tiếng đồng hồ không chết, là có thể nhận được 50 kim.
Có phải không đó?
1 tiếng đồng hồ tới 16 kim lận à?
Đúng đó, chúng ta làm nhiệm vụ bang hội, độ khó mức chung cũng phải tới 3 tiếng đồng hồ mới xong, hơn nữa cũng chỉ được có 1 kim thôi hả?
Vậy còn chờ gì nữa?
Nhanh đi báo danh đi.
Khoan đã.
Báo danh thì cần có 50 kim thế chấp đó. Nếu ngươi nhận nhiệm vụ rồi mà ngày hôm đó đến trễ hoặc về sớm, vậy tiền thế chấp sẽ không được trả lại đâu.
Chúng ta vẫn nên chuẩn bị đủ tiền thế chấp trước đi rồi mới đến đăng ký sau.
Ta đi tìm người để mượn đây.
Tìm ai mà mượn chớ, bây giờ mọi người đều đang đi mượn tiền hết cả rồi, ngươi không biết đâu,
bởi vì nhiệm vụ này xuất hiện mà đã có nhiều tiền trang xã hội đen bắn tiếng cho vay nặng lãi rồi đó.
Đại lương,
phủ thái sư,
vậy mà còn có nhiệm vụ như thế này đấy, phải coi coi thế nào mới được.
Đường hoa hô, tiểu nhị, tính tiền.
Đại lương, về sau được xưng là biện lương, tuy không phải là một đô thị lớn, nhưng cũng là đô thị hàng đầu trong số những đô thị bậc hai.
Người chơi nơi đây cũng rất nhiều.
Khi đường hoa đến được nơi đây, rất nhanh hắn đã trông thấy mấy bảng thông báo tuyển dụng được dán khắp đường khắp ngõ.
Bước đến nhìn cho rõ, thấy nội dung không khác mấy với lời kể của hai tên thực khách kia.
Nhìn lại dấu ấn, là của phủ thái sư Đại Tùy.
Nước Tùy.
Rất nhiều người bị câu chuyện Tùy Đường diễn nghĩa dẫn đến hiểu lầm, chứ thực ra triều đại này siêu lắm, đặc biệt là người Hán rất cần phải tìm hiểu cặn kẽ về thời đại ngắn ngủi này.
Dương Kiên, trong phim chiếu trên truyền hình toàn bị coi là một kẻ bại hoại, nhưng trong mắt các nhà lịch sử thì ông ta được công nhận là một hoàng đế có tài trí cao nhất, cũng là một vị thiên tử thánh hoàng nhân từ nhất. Ông ta không những đã hoàn thành được đại nghiệp thống nhất Trung Quốc, mà còn có công giúp cho chính quyền nhà Tùy trở nên vững chắc, xã hội được yên ổn hơn, dân số tăng nhanh hơn, phong trào khai khẩn cũng mạnh mẽ hơn, của cải phong phú, văn hóa phát triển, binh giáp hùng mạnh, uy thế chấn động cả những quốc gia đang cường thịnh khác.
Người đời sau đều xưng triều của Tùy Văn Đế là triều khai hoàng.
Ô ký nạ họa quy hàng nhà Tùy, đột quyết khả hãn tôn Dương Kiên là thánh nhân Thiên Khả Hãn, tỏ ý nguyện vĩnh viễn quy thuận làm nước chư hầu, đời đời kiếp kiếp làm kẻ trông coi châu ngựa cho thánh triều, Nhật Bản cũng trở thành nước chư hầu.
Ngay cả Tống Tổ Đường Tông, Tân Hoàng Hán Võ cũng đều không có nổi công tích nhường này, thậm chí người nhà Đường còn lấy công tích tu kiến Đại Vận Hà của Dương Nghiễm ra so sánh với công tích Đại Vũ nữa.
Điều đáng tiếc duy nhất là triều đại này chỉ tồn tại không đến 30 năm là đã bị soán vị mất rồi, mà điều càng đáng tiếc hơn là kẻ thay thế họ không phải là bá tánh bình dân, mà là đám địa chủ, quý tộc ngang ngược.
Thời gian từ khi quật khởi đến lúc héo tàn quá nhanh, khiến triều đại này được ví như là một triều đại sớm nở tối tàn.
Đây là sự kiện lịch sử, chẳng có quan hệ gì tới chuyện này cả, đồng thời trong đó cũng có chứa một ít nhận định chủ quan, cho nên mong người xem chỉ cười cho qua thế thôi.
Đường Hoa xem lại bố cáo một lần nữa.
Điều khiến hắn sinh lòng hứng thú không phải là nội dung của bố cáo, cũng không phải là quy cách của bố cáo, mà là mấy tên lính đang đứng bên cạnh nó.
Những tên ở tờ cờ này vừa nhìn cũng đủ biết chẳng phải là dũng sĩ dũng xếp gì, mà chỉ là những tên nhân viên bán hàng đa cấp có tài ăn nói cực giỏi, có thể nói cho người sống biến thành người chết thôi.
Vị huynh đệ này, đừng nên do dự nữa, 50 kim, là vàng tươi bạc thật cả, hơn nữa văn thư thế chấp cũng là văn thư do hệ thống chính thức cung cấp mà.
Ba giờ kiếm được 50 kim, ngươi đi đâu tìm món hời như vậy?
Hành tẩu trên giang hồ, cái gì là quan trọng nhất?
Ta nói ngươi biết nhé, một chữ thôi, tiền.
Có tiền đi khắp thiên hạ, không tiền nửa bước khó đi.
Ngươi còn do dự à?
Ta nói ngươi biết này, 6 vạn người của đội ngày 10 đã đủ hết rồi đó, bây giờ đội ngày 11 cũng không còn bao nhiêu vị trí nữa đâu.
Thôi ta nói cho ngươi biết luôn vậy, ngàn vạn lần đừng có đi nói lại cho người khác biết đấy.
Bản thân ta dùng cả vợ ta với đám con ra cam đoan với ngươi, tuyệt đối không có sơn tặc thổ phỉ gì đâu, nguyên nhân thông báo tuyển người là do Vũ Văn Thái Sư muốn trải nghiệm một lần lãnh binh thôi hả?
Vũ Văn Thái Sư?
Đường Hoa sửng sốt hỏi, có phải là Vũ Văn Thác không?
Hồi đó ở Biển Đông, tên cầm Hiên Viên kiếm kia cũng từng nói rằng hắn tên Vũ Văn Thác đấy.
A,
tiểu huynh đệ quả nhiên hiểu biết rộng đấy.
Giúp ta báo danh nào, đội ngày 11.
Đường Hoa đưa một tờ ngân phiếu ra.
Tên lính kia nhận lấy ngân phiếu xong, trả lại một tờ biên lai.
Biên lai này là của hệ thống, trên đó có viết rõ rằng, nếu Đường Hoa không có mặt ở quận Đông Lai vào thời điểm từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa thì 50 kim tiền thế chấp này sẽ không được trả lại.
Nếu đạt được điều kiện, qua 11 giờ, tiền sẽ tự động được hoàn trả.
Tờ giấy này không chỉ là một tờ biên lai, mà còn là tấm giấy thông hành đến Đông Lai của ngươi nữa.
Trải cái quái gì chứ?
Đường Hoa tự nhận là đã nhìn người vô số. Hắn thấy Vũ Văn Thác kia dù có dòm góc nào cũng không thể là một kẻ ngớ ngẩn như thế được.
Không những không ngớ ngẩn, mà Đường Hoa còn cảm thấy người này khá là đáng sợ nữa.
Hiên Viên kiếm nằm trong tay sứ giả Kim Diệu với nằm trong tay hắn hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, đáy biển sâu cả cây số mà vùng một kiếm đã chảy ra, rồi thong dong bước vào, khi nói chuyện vừa không tiêu ngạo vừa không tự ti, khí phách bậc ấy không thể nào là của một tên nhãi nhép thích trưng binh để chơi đùa được.
Đoán xem ta là ai nào?
Một đôi tay nhỏ bé bịt lấy mắt của Đường Hoa.
Ừm.
Ngươi là Huy Hoàng.
Hứ, đáng ghét.
Tinh tinh ló đầu ra từ bên vai trái của Đường Hoa là ta nè, sao ngươi cũng ở đây vậy, có phải ái mộ bổn cô nương nên theo dõi đến đây không?
Ta được tuyển dụng đến đấy.
Nói dối.
Ngươi mà còn thèm cái mớ 50 kim này à?
Vậy ngươi thì sao?
Đường Hoa hỏi lại, ngươi tới đây làm gì? Nghe Đường Hoa hỏi, Tinh Tinh lập tức trở nên lén lút, nhìn trái nhìn phải một vòng rồi nhỏ giọng, ngươi biết ta từng được Long Gia tặng cho một cái sinh tử thần thiêm phải không?
Ta biết, người nào đó còn khóc nước mắt nước mũi kèm lem nữa mà.
Ta có đâu? Tinh Tinh tức khắc thừa nhận người nào đó là bản thân mình ngay, ta nói ngươi biết nhé, trong đại lương này có bảo bối đó.
Bảo bối gì thế?
Nghe nói là có bảo bối, ánh mắt Đường Hoa tức khắc lóe sáng ngay, đồng thời cũng trở nên lén lút tức thì.
Thập đại thần khí.
Xì. Sì. Ta đây cũng biết này, Hiên Viên kiếm chứ gì?
Vũ Văn Thác chứ gì?
Không phải. Không phải là một món, mà là ba món trong thập đại thần khí đó.
Tinh Tinh nói, Côn Luân Kính, Không Động Ấn cũng đang ở trong thành Đại Lương.
A, đừng có kể ra ngoài đó nha, ta đã báo cho ca ca của ta rồi, huynh ấy đã an bài người vào đội 12 rồi.
Nếu ta đoán không sai, ba món thần khí kia đều cùng ở trên người Vũ Văn Thác cả.
Nếu lúc đó hắn đi thị sát chúng ta, hơn một vạn người bọn ta sẽ quay chết hắn luôn.
Các ngươi thật đúng là có gan đó.
Đường Hoa nói, ta nói với ngươi này, Vũ Văn Thác không phải là kẻ ngớ ngẩn như lời đám lính kia nói đâu. Tên nở tờ cờ này ta đã từng thấy qua rồi, khá là khó đối phó đấy.
Vậy ngươi?
Khó đối phó không có nghĩa là không thể đối phó được.
Đường Hoa nghiến răng, tên này dám đoạt Không Động Ấn của ông đây thậm chí còn chưa sờ được đến nó là đã bị hắn diễn vai ngư ông đắc lợi cướp mất rồi.
Tốt, chờ ngươi bị hắn xử xong rồi thì báo bọn ta biết nhược điểm của hắn nhé.
Sao ngươi luôn nghĩ là ta sẽ chết vậy hả?
Rồi đâu ta đắc thủ thì sao?
Vậy thì ngươi mời ta đi ăn.
Đâu vấn đề.
Cáo biệt với Tinh Tinh xong, Đường Hoa mở danh sách hảo hữu lên, liên hệ với Huy Hoàng, chuẩn bị cùng nhau kéo đi Sơn Hải giới luyện cấp. Nhưng nào ngờ Huy Hoàng vừa nghe thấy chỉ là đi luyện cấp thì trả lời lại, theo lệnh của lãnh đạo, hắn phải dẫn người đến Đại Lương báo danh đặt bao hết đội ngày 12. Làm quan thiệt là phiền phức ghê, lúc nào cũng có đủ thứ chuyện tùm lung hà. Mà lại nói, tin tức Tinh Tinh bói thấy có bảo bối lan truyền nhanh ghê, không hề thua gì mấy cái tin lá cải cả, mới một hồi như vậy thôi mà hầu như người khắp trái đất đều biết cả rồi.
Đường Hoa lại xem thêm, trừ Mặc Tinh ra, những tên bạn có thân thủ khá một chút đều toàn bộ đi báo danh vào đội ngày 12 ở Đại Lương hết cả rồi.
Bất đắc dĩ thật.
Đường Hoa bèn nhắn tin cho Mặc Tinh, luyện cấp không?
Được.
Gặp nhau nơi Nữ Nhi Quốc, Sơn Hải Giới.
Ta hết tiền rồi.
Ngươi tốc độ tiêu tiền của nha đầu này quả thực không phải là tầm thường, lần trước đưa 500 kim tiền hoa hồng cho nàng ta, vậy mà mình vừa mới đi dạo âm phủ được một vòng, nàng đã tiêu sạch hết rồi.
Nếu Đường Hoa tự giao cho mình 500 kim, không mua bán trang bị thì phải rất lâu hắn mới tiêu hết nổi.
Đường Hoa cũng không keo kiệt, tức thì dùng phi kiếm gửi một tờ ngân phiếu qua ngay, tiền kiếm được là để tiêu pha mà, hơn nữa trong mớ tiền này của mình cũng có một phần công lao của Mặc Tinh nữa.
Để nghiệm chứng. Đường Hoa bèn tự mình đi dạo khắp con phố thương phẩm của Nữ Nhi Quốc suốt 2 tiếng đồng hồ, không ngờ không hề tốn bất cứ một đồng xu nào cả.
Ở đây trừ trang sức thì chỉ còn có các vật lưu niệm du lịch mà thôi, không những không có lấy nửa phần tác dụng thuộc tính, mà giá tiền cho dù đã được giảm 30% rồi cũng vẫn còn mắc muốn chết luôn vậy.
Đường Hoa rất là thắc mắc, rốt cục thì trước khi được đem đi ra công cắt mài, thủy tinh với kim cương có gì khác nhau đâu chớ.
Mặc Tinh đã tới rồi, hai người cùng bay đến chỗ chiến trường.
Số người đang luyện cấp kiếm tiền nơi đây đúng thật là không ít, quét mắt nhìn là thấy ngay không còn một khu vực nào còn trống nữa rồi.
Thấy tình hình như thế, Đường Hoa tức khắc đốt lửa dọn ra một khu vực ngay.
Cái gì?
Bảo người ta nhường chỗ cho à?
Dựa vào cái gì mà bảo người ta nhường cho?
Dám làm vậy, người ta chửi ngươi là đồ bậy bạ coi như vẫn còn có đức đó.
Cái gì?
Thương lượng với người ta à?
Thương lượng làm sao?
Người ta đang đánh ngon lành, ngươi chen chân vào làm cái chi vậy?
Bởi vậy Đường Hoa chọn biện pháp trung dung nhất, cho một đám lửa qua, biểu thị cho lời nói của hắn, chỗ này là địa bàn của ta, có ý kiến thì đánh nhau.
Không thể phủ nhận rằng có rất nhiều người chơi cao thủ thích giả bộ làm đại hiệp thật, họ xem trọng danh dự trong trò chơi còn hơn cả hiện thực nữa.
Nào là không được cướp trang bị, không được giết người lung tung, không được cướp buốt, rồi còn xóa bỏ hảo hữu với một ít bạn bè đã làm một ít việc xấu, đồng thời cũng không mấy quen thuộc với mình nữa.
Có cần thiết thế sao?
Có lẽ vậy. Nhưng sao đi nữa thì Đường Hoa cũng cảm thấy mình không cần thiết phải làm như thế, trong hiện thực đấy, tiệm đánh bông vải nhà mình muốn xin giấy chứng nhận vệ sinh, trạm phòng dịch người ta soi tìm, moi ra một kẽ hở nào đó phạt ngươi 200, ngươi còn phải cảm kích người ta đã phạt nhẹ, mà bọn họ cũng thanh thản vì cảm thấy bọn họ đã giúp đỡ ngươi nữa đấy chứ.
Vừa khéo thay, khu vực này đều là người quen cũ của Đường Hoa cả đám nữ sinh trong Tinh Tinh đường của song sư.
Các nữ sinh này nhìn thấy là Đường Hoa phóng hỏa. Thế là người nào còn chưa chết cũng đội vàng đi ngay, còn người chết thì sau khi sống lại bèn đi tố cáo với Tinh Tinh.
Tinh Tinh đường chủ rất chi là đau đầu, mới mấy tiếng đồng hồ trước còn gặp mặt mà, không phải thằng nhãi này cố ý đi trả thù đó chớ. Thế là nàng bèn phê chỉ thị, chuyển cho phó bang chủ xử lý. Sương Vũ phó bang chủ nhìn thấy là bản tố cáo Đường Hoa cướp địa bàn, bèn phê, chuyển cho bang chủ xử lý. Hạo Nhiên bang chủ trước tiên ân cần thăm hỏi cả nhà Đường Hoa ở trong lòng, rồi sau đó phê, giao cho phá toái cao thủ đi xử lý. Phá toái cao thủ thấy thế bèn phê, hỏi ý đường chủ phân đường trực thuộc xem có cần xuất binh trả thù hay không. Đường chủ phân đường trực thuộc Tinh Tinh lại phê, chuyển cho phó bang chủ quyết định. Bởi vậy Đường Hoa dưới tình huống không có ai quấy nhiêu đã bắt đầu bước một bước đầu tiên trên con đường độ ma kiếp thứ hai của mình, lên cấp 60. Đường Hoa thì ý chí kiên định, mà Mặc Tinh cũng không kém, nàng có thể chiến đấu suốt cả một ngày trời với một con bột nhỏ, nàng có thể đi dạo phố liên tục 10 ngày, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, nàng đã là một sự tồn tại siêu việt hơn Đường Hoa rồi. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi. Đường Hoa tán dóc đủ thứ chuyện, từ chuyện quỷ giới cho tới sát phá lang. Rồi lại từ Đại Lương cho tới vụ Chỉnh Hòa qua Tây Dương. Kinh nghiệm tăng lên, có mỹ nữ bên cạnh, niềm vui sướng trong trò chơi cũng chỉ có như thế mà thôi. Nhưng đáng tiếc là hoa đẹp thì không nở thường xuyên, cảnh tốt thì không giữ lại được lâu, nên lúc mà Đường Hoa lên đến cấp 58, cuối cùng cũng có người đến quấy rầy hắn. Mặc Tinh nhìn tin nhắn, hít một luồng hơi lạnh rồi nói, sát phá lang đang ở nữ nhi quốc này, hắn hỏi ta đang ở đâu. Ngươi có nói với hắn là đang ở đây với ta không? Nào dám. Mặc Tinh vẫn cứ thắc mắc, làm sao mà lần nào lần nấy đều thấy như thể Đường Hoa thiếu sát phá lang 300 đồng bạc vậy nè. Cho dù lần phiêu lưu quỷ giới này, Đường Hoa không hề chơi xỏ gì sát phá lang, nhưng sát phá lang lại vẫn vô cùng phẫn nộ với hắn. Nhưng lúc mình hỏi vì sao lại bực tức như thế, sát phá lang lại trả lời là không nói ra được, dù sao thì cứ nghe đến tên của Đường Hoa là sát phá lang lại tức tối vô cùng rồi. Đương nhiên, Mặc Tinh cũng không đi nói lý với sát phá lang làm gì. Đối với chuyện xích mích giữa Đường Hoa với sát phá lang, từ sớm nàng đã cho rằng không còn cái lý gì để mà nói nữa rồi. Đường Hoa nói, bây giờ chính là thời điểm để khảo nghiệm tình bạn và tình yêu của ngươi đấy. Ta thèm vào mà yêu hiếp với hắn đấy, đừng có nói lung tung, người ta sẽ hiểu nhầm đó. Mặc Tinh hỏi, các ngươi hiện giờ giống như là nước với lửa vậy, thế ta có nên báo tọa độ cho hắn biết không? Ừ, ngươi báo vị trí cho hắn đi, nhưng đừng có nói là ta đang ở đây, đặng lát nữa ta sẽ đánh lén xử lý hắn. Mặc Tinh lẻ lươi với Đường Hoa, thôi đi, lần này tiểu lang đã thảm lắm rồi, bị nhốt đến 9 ngày lận mà. Ta đi gặp hắn đây, ngươi tự chơi tiếp đi. Đường Hoa nhìn theo bóng lưng của Mặc Tinh mà than một hơi, đúng thật gái lớn rồi thì không công bình được nữa mà. Không còn Mặc Tinh, hiệu suất đánh quái của Đường Hoa giảm đi nhiều. Tuy hiện giờ cảnh giới của hệ hỏa đã được tăng rồi đấy, nhưng lại chẳng phải là tăng lên lực phòng ngự của mình, bởi vậy vẫn phải cần có một người nào đó đến bảo vệ mình thì luyện cấp mới có hiệu suất được. Có điều ở Sơn Hải giới này lại khó liên lạc với người khác lắm, cho nên Đường Hoa chỉ đánh lúc có lúc không đánh đơn lẻ thôi. Bởi vì trên đỉnh đầu Đường Hoa đang lấp lóe tên của hắn, cho nên cũng không có người chơi nào mò đến hỏi có muốn tổ đội hay không. Thanh danh của tên này đã nổi quá rồi, cứ xuất hiện trên mặt báo là 9 phần 10 bị đăng tin đang làm chuyện xấu 20 này, hoặc đã làm trò 20 kia, hay mới dùng thủ đoạn 20 nọ cho coi. Đường Hoa càng luyện một mình lại càng cảm thấy mất đi hứng thú. Một dây chuyền sản xuất mà máy móc quá thì buồn tẻ vô vị lắm. Cao thủ hẳn phải luôn cố quạng, cao thủ hẳn phải biết chịu đựng. Đến thời gian ăn trưa, Đường Hoa vừa gặm một miếng thịt bò lại vừa nhìn xuống bầy quái ở dưới chân mình, trong lòng không ngừng tự gian đe. Bây giờ lên cấp đã khó lắm rồi, đánh cả nửa ngày trời mà ống kinh nghiệm mới chỉ chậm gì gì nhảy lên được có một tí tí thôi. Ăn xong, hắn tức khắc trở về Trung Nguyên, luyện cấp chán quá hả? Người là heo hả? Cấp 58 mà đi Sơn Hải giới luyện. Phá Toái trả lời tin nhắn, lúc thường thấy ngươi cũng thông minh lắm, sao bây giờ không biết động não vậy chứ hả? Vậy đi đâu đây? Tứ đại cấm địa đó. Phá Toái nói, với cấp độ hiện tại của ngươi, cộng với kỹ năng của ngươi thì nếu đi đánh một mình, nơi thích hợp nhất chính là bên trong Đại Tuyết Sơn và ngoài Biển Đông. Mấy chỗ đó đánh quái nhiều kinh nghiệm lắm, hơn nữa chúng lại rất chi là hung ác xảo quyệt, cam đoan suốt 24 tiếng đồng hồ tim của ngươi lúc nào cũng sẵn sàng đánh thoát cho coi. Ngoài ra ở mấy chỗ đó còn có thể nhận được những nhiệm vụ ẩn, với có không ít các cao nhân ẩn sĩ nữa. Tên Huy Hoàng chết tiệt, đều do hắn kể chuyện đã từng luyện như điên ở Sơn Hải giới suốt nửa tháng trời khiến cho mình lầm tưởng cả. Mục tiêu Đại Tuyết Sơn. Không được đâu, còn một tuần nữa là đến lượt đội 11 rồi, mình còn phải đi Đông Lai ám toán Vũ Văn Thác nữa mà. Cái Đại Tuyết Sơn này muốn bay từ đây đến cũng phải mất một ngày trời rồi, nói chi là đi sâu vào bên trong nó nữa, nếu không có thời gian nửa tháng trời chắc đi không nổi đâu. Được rồi, nghỉ ngơi mấy ngày trước vậy. Thế là Đường Hoa đã tự tìm được một cái cớ để làm biếng, quay về thành đô tìm thiếu gia chém gió sẵn tiện ăn trực cho mình rồi. Tán dóc chém gió với thiếu gia một hồi, Đường Hoa thấy khoái chí lắm lắm, trong đội 12 vậy mà bao gồm hết 3 bang hội lớn, cộng thêm thần chi lĩnh vực nước kia. Bốn thế lực này ai nấy cũng đều muốn lấy được mấy thứ thần khí đặng mà vui lùa một chút cả. Lại nói, bốn thứ thần khí này, theo thông tin nội bộ truyền nhau thì rất là đáng chán. Những thần khí này không giống với thần binh thì chỉ tạo phúc cho một người, mà thập đại thần khí thì trừ những món cá biển ra, còn lại đều là loại đồ dùng biến thái cho bang hội hết giáo. Chẳng hạn như có tin tức nói về không động ấn, nếu lấy được, đồng thời kiến tạo được kiến trúc để thờ cúng thì khí huyết của tất cả mọi thành viên trong bang hội đều sẽ được tăng thêm 10%. Côn Lôn kính thì là tốc độ của mọi thành viên được cộng thêm 10%. Điều đáng thú vị hơn chính là, đám thần khí này không những có thể đấu giá được, mà cho dù ngươi đã tạo được nơi để thờ nó xong, nó vẫn còn có thể bị trộm hoặc là cướp được nữa. Thiếu gia, mấy cái tin nội bộ này là từ nơi nào xuất ra thế? Đã hiểu biết nhiều như thế về thập đại thần khí, vậy chắc hẳn cũng phải có đôi chút tin tưởng về ma kiếp mới phải chứ nhỉ? Đường Tăng đó, chớ còn là ai được nữa? Cũng phải nhỉ, trong các môn phái thì Đường Tăng chính là anh đại dũng mãnh nhất mà, coi trưởng môn thuộc sơn của mình kìa, qua được kiếp thứ nhất là vội vàng bỏ trốn ngay, còn trưởng môn tạm thời thì ngay cả kiếp thứ nhất cũng còn chưa qua được nữa là. Nhưng thuộc sơn vậy cũng coi như đỡ rồi đấy, nhìn phái Thanh Thành người ta mới thẳng kìa, trưởng môn vững vàng vô cùng luôn, không phi thăng cũng không chết ngắc, nhưng quan trọng là người ta vì chuyện phi thăng mà đã bế quan suốt từ đầu đến giờ rồi. Từ lúc trò chơi này bắt đầu đến giờ, chưa từng có một ai gặp qua trưởng môn Thanh Thành cả. Coi bộ hệ thống tự nhiên thiết kế ra một lão Đường Tăng này, át hẳn không phải là để cho vui thôi đâu. Nếu cứ suy nghĩ theo hướng này, vậy Đường Tăng rất có khả năng chính là kim chỉ nam của song kiếm đấy. Đương nhiên nếu muốn sử dụng cây kim chỉ nam này, ngươi không những cần phải có lòng kiên nhẫn, mà còn phải có đức tính cẩn thận nữa, để có thể tách ra được một câu nói hữu dụng trong hàng vạn câu nói nhảm của lão này. Có điều, chỉ là chơi một cái trò chơi thôi, có cần thiết phải bồi dưỡng đức tính kiên nhẫn cùng với cẩn thận của người chơi như vậy không? Nhưng, dù sao thì lúc nào tới cấp 60 rồi, mình vẫn nhất định phải tới bái phòng thôi. Hóa ra ma kiếp thứ hai cũng không phải là vô vọng như thế. Hóa ra Úc Vít cũng không phải là ác đức như thế nhỉ. Uống rượu chém gió đi dạo phố, Đường Hoa tự cấp cho bản thân mình mấy ngày nghỉ phép. Rồi hắn thong thả đi ngắm cảnh sắc của Đại Xuyên, tham quan mấy con phố ăn vặt. Tuy không có mỹ nữ làm bạn nên đã thiếu mất một chút tình cảm êm đềm, nhưng lại có được cái nét tự do phóng túng của Nam Nhi. Cuộc đời thoải mái quá, sướng thay. Chết sạch. Đường Hoa kinh hãi cực kỳ. Ngươi nói 6 vạn người chơi của đội 10 cùng tập kết nơi Trường Sa chỉ trong nháy mắt đã bị chết sạch hết à? Ừ. Các nở tờ cờ cư dân đã sớm rời khỏi nơi đó rồi, lúc đó chỉ thấy một luồng ánh sáng đỏ chớp qua, trong trấn Trường Sa đã không còn một bóng chó mèo nữa. Sương Vũ buồn khổ kể, hôm nay nàng cố ý đến tìm Đường Hoa đang câu cá ở Đông Lai, chính là vì để kiếm thêm một chút tư liệu mang về, dù sao thì kẻ đã từng chân chính giao thủ với Vũ Văn Thắc cũng chỉ có mỗi một mình Đường Hoa mà thôi. Bây giờ mà buông bỏ cho kế hoạch ngày 12 là không được, mỗi người 50 kim thế chấp lận mà, cho dù có chết một lần, cũng không thể mất tiền đoan được. Ý của ngươi là, bọn họ thậm chí còn chẳng biết việc gì xảy ra thì đã chết cả rồi. Ừ. Trước khi chết chỉ trông thấy mỗi một luồng ánh sáng màu máu thôi. Không có sơn tặc, không có thổ phỉ, cũng không có cường đạo nào cả, chỉ đột nhiên thấy một màu đỏ lóe qua, thế là đến địa ngục cả rồi. Không thể nào đâu. Vũ Văn Thác quả thật lợi hại đấy, cả Thanh Hiên Viên kiếm kia nữa, nhưng ngay cả một chút phản kháng cũng không có, ngay cả địch nhân thế nào cũng chưa thấy qua mà đã chết hết rồi thì. Cho dù Long Ca có tới cũng không làm được đâu. Đường Hoa nói tiếp, lại nói, Vũ Văn Thắc cũng không thuộc dạng bột không thể thắng nổi, có khi nào là mọi người hoa mắt rồi không? Sương Vũ ngược lại, 6 vạn người cùng nhau hoa mắt à? Cái này hình như không có khả năng đâu, lại nói, cho dù là thật sự đi nữa, nhưng tại sao Vũ Văn Thắc khi không lại đi giết 6 vạn người chơi nhỉ, mà nhất định phải đúng 6 vạn nữa? Sương Vũ lắc đầu, ta không biết. Ta chỉ biết rằng vụ này từ sớm đã là một cái hố bây rồi. Vũ Văn Thắc từ đầu đã không định giao thủ lao ra, đồng thời cũng có ý đồ dùng biện pháp lấy tiền thế chấp để ép những người chơi đội 11 với 12 đi chịu chết đấy. Mấy bang hội bọn ta chuyến này sức đầu mẻ chắn rồi, không đi là không được, nếu không ít nhất sẽ có 80% thành viên bang hội bị phá sản, đồng thời ít nhất 3 phần trong đó sẽ bị Úc Vít túm đi làm cu li ngay. Đây cũng là mục đích mà ta đến Đông Lai đấy, là để xem tới cùng là việc gì. Không ngờ đám chúng ta luôn mưu đồ hại người ta. Bây giờ lại bị người ta hại ngược lại rồi. Đường Hoa mở bảng hệ thống ra, nhìn sơ qua rồi hỏi, còn 15 tiếng đồng hồ nữa, ngươi có dự định gì chưa? Sương Vũ nói, dựa theo phân tích của đám người chơi bọn ta, muốn 6 vạn người cùng nhau tử vong, vậy hoặc là sử dụng bom hạt nhân, còn không cũng chỉ có trận pháp mà thôi. Nếu là trận pháp, theo lẽ thường thì uy lực lớn như thế không những vừa hao tốn thời gian, hao tốn sức lực, mà ắt phải có các hạn chế gì đó nữa. Chương 184, Tà Môn. Ngươi đã nói rồi đấy, vừa hao thời giờ lại vừa hao sức lực nữa. Nhưng vì sao lại phải làm như vậy chứ? 6 vạn người tuy rất nhiều, nhưng chỉ là một bộ phận nhỏ trong tổng số người chơi mà thôi, cho dù có giết sạch 18 vạn người, khiến họ rất 5% kinh nghiệm đi nữa, cấp bậc chỉnh thể cũng không trượt xuống nổi mà. Sương Vũ có phần nôn nóng, ta không biết vì sao cả. Đừng nội, đừng nội. Đường Hoa đưa một cốc nước sôi cho Sương Vũ, có ta ở đây, ta cũng phải phấn đấu một lần vì 50 kim kia cộng với cái mạng nhỏ của mình mà. Sương Vũ cười hối lỗi, xin lỗi, trong lòng ta có phần loạn quá. Hàng vạn người đã biết là hố bấy rồi mà còn phải nhảy vào, chết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bị người ta quay như một đứa ngốc thì thực là đáng giận đấy. Không sao cả. Đường Hoa đứng lên nhìn hồ nước, tự nói với bản thân, hắn cần 6 vạn người, mà không phải là mấy vạn người hoặc là hơn 10 vạn người, chứng tỏ hắn cần có đúng 6 vạn người ở trong trấn. Nhưng làm sao hắn lại có thể cam đoan sẽ không có người chơi nào chạy trốn chứ? Ví dụ nếu chỉ còn thừa có 5 vạn 9 ngàn, vậy hắn sẽ xử lý thế nào nhỉ? Nếu đổi lại là ta, nếu ta nhất định phải giết đủ 6 vạn người, nhưng phát hiện nhân số không đủ, ta nhất định sẽ bắt thêm người đến chêm vào chỗ hôm nay. Nhưng cái chỗ khỉ ho có gáy như thế, cho dù có đến thị trấn gần nhất bắt nở tờ cờ cư dân cũng cần phải mấy ngày là ít, vậy phải lấy cái gì đến chám vào chỗ hụt đó đây? Vũ Văn Thác không phải là một kẻ tầm thường, chắc chắn hắn đã dự trù đến chuyện này rồi, át hẳn phải có phương pháp gì để dự phòng mới phải. Phương pháp gì? Đường Hoa cười hè hè, nói, gần đó chắc chắn phải có dấu quân đội nhà Tùy. Ý của ngươi là Vũ Văn Thác dùng quân đội làm lực lượng hậu bị à? Hẳn phải vậy, chỉ cần chúng ta xử lý được đám quân này, sau đó duy trì cho nhân số trong quận Đông Lai luôn dưới 6 vạn, vậy có lẽ sẽ không có vấn đề gì nữa đâu. Ừ, có lý lắm. Như thế không những không cần phải chết ai, mà lại còn có thể lấy được thù lao nữa, tiền thế chấp thì cũng dựa theo quy định của hệ thống, lấy lại được luôn. Sương Vũ cảm kích vô vô vai Đường Hoa, ta biết ngay là có thể trông cậy được vào ngươi mà. Ta phải trở về bố trí trận nhạn môn ngày mai, đánh cho hắn trở tay không kịp đây, bái mai. Đi à? Đường Hoa vội giữ chặt nàng lại, hỏi, ngươi sẽ không mất nghĩa khí như vậy đâu phải không? Tốt xấu gì ta cũng là một anh đẹp trai mà, chắc ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu đâu phải không? Đầu tiên, ngươi không phải là một anh đẹp trai. Thứ hai, bọn ta vốn không có nhân thủ nơi Đông Lai, giờ có an bài cũng không còn kịp nữa rồi. Tiếp theo, cho dù là kịp đi nữa, người Đông Lai kiếm lại được tiền, vậy huynh đệ nhạn môn có khả năng sẽ không những không kiếm lại được tiền, mà còn thất bại trong sự kiện này nữa. Tiếp theo, dựa theo những phân tích về thị trường, 6 vạn người nơi Đông Lai mỗi người mất 50 kim sẽ khiến chỉ số CPI hạ xuống, mức độ lạm phát tiền tệ trong song kim có hy vọng được giảm đi, CPI tháng này được dự tính sẽ là số âm đấy. Ha! Không hổ là dân quản lý kinh tế đó, lúc nào cũng lôi mấy cái danh từ chuyên ngành rối rắm khó hiểu ra để lừa gạt dân chúng mới chịu hả. Nhưng Đường Hoa không thèm quan tâm đến nhiều như vậy, ta kể nó tăng trưởng theo hướng nào, bây giờ đang nói đến bản thân ta. Cái này chỉ là vấn đề nhỏ. Sương Vũ kéo một tờ ngân phiếu ra, dập vào tay Đường Hoa, không cần phải thối lại. 200 kim, trừ tiền thế chấp đi thì hình như còn hời được một mớ nữa nhỉ. Đi đây. Bye bye. Đường Hoa vẫy chào, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bèn xoay người nhìn lại thì Sương Vũ đã đi mất rồi. Hắn sờ sờ cái cằm, nghĩ lại một chốc rồi mới giật mình đến Đông Lai không phải là để kiếm tiền công, ca là dân nhà giàu rồi. Ca không thèm cái mớ tiền trinh ấy. Nhìn lại tình hình lúc này, có vẻ Vũ Văn Thác sẽ không xuất hiện đâu, chắc là đã chạy mất rồi, mình cũng nên đi thôi vậy. Đường Hoa đã dạo suốt một vòng quanh Đông Lai, nhưng chỉ phát hiện được mấy người mà nửa đời chưa từng gặp mặt mà thôi. Không thấy có bạn bè nào, hắn bèn ngự kiếm rời khỏi phạm vi của quận. Có điều hắn cũng không chạy xa mà chỉ cầm cần câu ngồi câu cá bên cạnh địa giới Đông Lai để giết thời gian. Thật lòng hắn cũng muốn nhìn xem Vũ Văn Thác làm cách nào giết được mấy người kia trong nháy mắt lắm. Dù sao thì vì nhiệm vụ này, hắn cũng đã hao phí mất một tuần trong Đông Lai rồi, không nề hà gì chuyện phải tốn thêm một tuần nữa. 6 vạn người cùng nhau hóa thành ánh trắng, cảnh sát tráng lệ đó không phải cứ muốn nhìn là nhìn được đâu. Phải quay chụp hiện trường, rồi gửi bản thảo cho Đặc San, tiếp tới là phân tích âm mưu của Vũ Văn Thăng nữa. Vô biên Đặc San có một tên cổ đông có trách nhiệm như mình quả thực là may mắn lắm đó. Thời gian chậm rãi trôi đi, 6 vạn người chơi đội ngày 11 bắt đầu lục tục tập kết lại. Tuy toàn thể người chơi đội ngày 10 đã bị giết rồi, nhưng 50 kim tiền thế chấp khiến cho những người này không dám không đến. 50 kim, cho dù là đối với Đường Hoa trước đại hội Olympic, nó cũng là một con số hấp dẫn vô cùng đấy. Nhưng bây giờ đã khác trước rồi, hồi Olympic hắn hại dân chúng kiếm hời được một mớ, rồi cưỡng gian chính nghĩa lại kiếm thêm một mớ nữa, rồi vô biên đặc sản đã bắt đầu chính thức chia lợi nhuận. Xưa nay vẫn nghe thấy có nhiều người nói rằng tiền luôn kiếm không hết, hóa ra những người đó đều là người giàu cả. Người nghèo câu cá là vì giá trị của cá, còn người giàu câu cá là vì hưu nhàn. Đường Hoa câu được con cá nào xong là ném trở lại liền, lạc thú lớn nhất khi câu cá không phải ở chỗ thành tích của ngươi bao nhiêu, mà là sự vui sướng vì thành công và vì sự kiên nhẫn chờ đợi của mình đã được hồi báo. Cũng giống như chuyện cua gái vậy, trải qua một quá trình theo đuổi, khoảnh khắc lúc giành được chính là lạc thú lớn nhất. Sau khi đã giành được rồi thì sao? Theo nghiên cứu thì phần lớn nam giới đều hy vọng nó sẽ giống như câu cá vậy, có thể quăng con cá trở lại rồi buông cần câu tiếp. Đông Phương Gia Tử. Một giọng nữ dè dặt vang lên từ phía sau lưng Đường Hoa. Đường Hoa quay đầu nhìn lại, trên đám cỏ lau, quàng khăn đỏ đang bay bồng bềnh. Quả nhiên là nàng, trừ nàng ra, đám cựu nhân với đám bạn bè mình chẳng ai gọi mình bằng cái tên đầy đủ cả, sao ngươi đến đây vậy? Nàng là thành viên của Nhất Kiếm, vậy lẽ ra phải mai mới đến chứ? Ta không tham gia hoạt động của bang hội. À. Đường Hoa à một tiếng rồi không nói gì nữa. Ngươi đang câu cá à? Hỏi thưa à? Đường Hoa trả lời, 10 phút rồi toàn chơi với Jun cả. Dùng con Jun câu cá. Không có Jun thì lấy gì câu cá? Còi ta này. Quàng khăn đỏ gọi ra một tòa thái sơn nện xuống đầm nước, thái sơn biến mất, khắp đầm nổi lềnh bềnh đầy xác cá trắng lếu trông thật kinh tâm. Đường Hoa dùng một tay che miệng, nhìn bầy cá chết mà lặng cả người. Nguyên nhân khiến hắn phải che miệng có hai, một là sợ mình sẽ hộc máu, còn thứ hai là sợ mình sẽ mở miệng ra chửi tục. Ngươi làm sao thế? Không, Đường Hoa không quay đầu lại, chỉ nói, ta đang tự hỏi sự huyền bí của sự bắt đầu của sự sống của vũ trụ. Quàng khăn đỏ hỏi, sao ngươi lại nghĩ sâu xa như vậy? Ta sâu sắc cho nên ta nghĩ sâu xa. Ừm. Gia tử, ta có thể gọi ngươi là gia tử được không? Được. Quàng khăn đỏ đáp xuống đất, ngồi bên cạnh Đường Hoa, hỏi, gia tử, chúng ta quen biết cũng lâu rồi phải không? Chuyện đã qua không muốn nhắc lại. Đường Hoa vẫn chăm chăm nhìn vào mặt đầm đầy dây sắc cá. Ừm. Ta nói. Chúng ta cũng như là bạn bè phải không? Đường Hoa không trả lời, chỉ móc Jun vào lưỡi câu, quăng ra, rồi đứng thử như thế. Mặc Tinh nói, là bạn bè thì phải thẳng thắn thành khẩn với nhau, có phải không? Đường Hoa nghiến răng, lẽ nào Mi không nhận ra ông đang không muốn để ý tới Mi hay sao? Ông đã không tờ cờ thì coi như cũng đủ lịch sự rồi, cũng coi như đã nể mặt chuyện thổ Linh Châu lắm rồi, Mi ngàn vạn lần đừng có mà được voi đòi tiên đấy. Ngươi! Đang bực bội à? Hay ta đã nói sai gì rồi? Không có. Vậy may quá. Mặc Tinh nói bạn bè thì nên thẳng thắn thành khẩn với nhau. Câu này ngươi vừa mới nói rồi. Đường Hoa nghĩ lại một chút, rồi bổ sung, lẽ nào Mặc Tinh chưa từng nói với ngươi, làm bạn bè thì không được cả kê dê ngỗng, làm bạn bè thì không thể quấy rầy nhã hứng của bạn, làm bạn bè thì không thể nào mà không hiểu rằng bạn mình thực ra không muốn nhìn thấy cá chết hay sao? Xin lỗi, ta nói quá huyền chuyển rồi. Ngài nói tiếp đi. Mặc Tinh nói. Lát nữa ông đi bắt Mặc Tinh bán vào kỹ viện ngay tức thì. Mặc Tinh nói rằng ta vẫn luôn đeo mặt nạ mà kết bạn, vậy sẽ không có bạn bè nổi. Giữa bạn bè với nhau mà ngay cả mặt thật cũng chưa từng thấy, vậy sẽ không thể nào có được sự tín nhiệm cơ bản nhất. Đường Hoa thuận miệng hỏi, nàng ta thấy rồi à? Ừ. Quàng khăn đỏ nghiêng đầu nhìn Đường Hoa, chờ hắn quay đầu lại. Không ngờ Đường Hoa lại không thèm động đậy ngay cả một con mắt, chỉ tiếp tục chằm chằm nhìn vào chiếc phao, quàng khăn đỏ thất vọng vô cùng. Còn có chuyện gì nữa không? Đường Hoa rất tàn nhẫn hỏi một câu. Hết rồi, ta đi đây. Quàng khăn đỏ dù có non nớt hơn cũng có thể hiểu ra rằng Đường Hoa đang hạ lệnh chúc khách, bèn mang mặt nạ trở lại, nói, hẹn gặp lại. Ừ. Đường Hoa ngẩng đầu nhìn quàng khăn đỏ bay đi, rồi mắng một câu bà nội nó, sau đó cầm cần câu lên đổi chỗ câu khác. Nam ở giữa bụi cỏ lau rậm rạp, lại không có ruồi muỗi quấy rầy, cuộc sống thật là thư thả quá đi. Không đúng rồi. Quàng khăn đỏ là thành viên bang Nhất Kiếm mà, cho dù nàng có quái gở hơn, thể nào cũng phải nhận được tin nhắn phát tập thể của các đường chủ báo cho biết chân tướng sự tình ở Đông Lai mới phải chứ. Dựa theo cơ sở là nàng đã tới cấp 62 mà phân tích, vậy nàng không có khả năng chỉ vì 50 kim mà qua đây chịu chết được. Vậy nàng xuất hiện ở chỗ này làm gì vậy? Lẽ nào? Đường Hoa bèn vội vàng gọi nhắn tin cho quàng khăn đỏ, đâu rồi? Nhắn xong hắn tự khinh bỉ lấy chính mình. Nhìn cái kiểu của mình bây giờ thật là bợ đỡ quá cỡ, xuất sinh quá cỡ cơ. Ta đang ở trên một bãi đất bên ngoài quận Đông Lai. Bơi à? Không phải, ta đang chờ thời cơ bắt vạn linh huyết. Hóa ra nha đầu này vốn cũng có báo danh đi Trường Sa ngày hôm qua, nhưng bởi vì có kỹ năng giao tiếp với cây cỏ, biết có nguy hiểm nên đã chạy mất hút, đồng thời dưới sự chỉ dẫn của cây cỏ đã phát hiện cách Trường Sa không xa có một tòa vạn linh huyết trận. Có điều ngày hôm qua nàng đã chậm chân một chút, tìm được trận thì người đã đi rồi, chỉ còn dấu vết là một trận pháp chống không hình ngôi sao sáu cánh thôi. Nàng bèn đem sự tình đi dò hỏi các nở tờ cờ trong môn phái, những người này nói nàng biết rằng có yêu nhân đang làm phép, mục đích là để lấy được vạn linh huyết, đồng thời cũng báo cho nàng rằng vạn linh huyết này thuộc dạng pháp bảo tà môn, trong văn hiến không hề có ghi chép, cho nên họ cũng không biết là để làm gì. Bởi vậy nàng mới định hôm nay đi trước kẻ xấu kia một bước, cướp lấy vạn linh huyết, nhưng không ngờ đến được vạn linh huyết trận rồi, các cỏ cây lại báo cho nàng biết rằng có bạn của nàng đang ở gần đây. Nàng dạo một vòng, hóa ra đó lại là Đường Hoa, nhưng lúc này Đường Hoa lại không ở trong phạm vi quận Đông Lai, cho nên nàng cũng không nói hắn biết mục đích đến đây của nàng. Thực ra cũng một phần là do không có cơ hội nói, vì Đường Hoa không hề hỏi mà. Nàng không nói ra không phải vì nàng ích kỷ, mà vì nàng cảm thấy việc này nguy hiểm lắm, không cần thiết phải để bạn bè theo mình mạo hiểm làm gì. Bởi thế Đường Hoa mặt dày cũng bèn chạy đến chỗ bãi cát nàng nói, rồi tìm được quảng khăn đỏ đang nấp sau một dạng đá ngầm cạnh một trận pháp hình ngôi sao sáu cánh. Có khó khăn cỡ đó thì nhất định phải hô hào bè bạn cùng đi, có biết không? Đường Hoa nghiêm nghị gian dạy, ngươi làm vậy là không coi ta là bạn bè đấy, là không đúng đâu. Xin lỗi. Được rồi, lần này bỏ qua cho ngươi đấy. Đường Hoa nhìn lại thời gian trên bảng hệ thống, còn 2 tiếng đồng hồ nữa. Pháp bảo ta muôn à, không sao, có tà hơn nữa ông cũng không sợ đâu, không sợ ngươi tà chỉ sợ ngươi không tà thôi. Hắn đã bỏ qua quảng khăn đỏ mà tính đến chuyện thâu vạn linh huyết vào trong túi của mình rồi. Nghe nói ngươi đã đi quỷ giới à? Ừ. Chơi có vui không? Ta muốn đi, nhưng lại sợ. Có thể du lịch một chuyến thử xem. Ngươi đến Phong Đô, tìm một âm môi là có thể xuống đó ngay, chừng nào muốn về thì nói một tiếng với hắn là được hả? Có tốn tiền, nhưng phải chăng lắm. Thái độ của tiểu nhân Đường Hoa rõ ràng đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Ngươi lợi hại thực đó. Mặc Tinh nói rằng ngươi là người đầu tiên tiến vào Vân Trung giới, lại là người đầu tiên thu thập đủ đá trong Sơn Hải giới, giờ lại trở thành người đầu tiên đến quỷ giới, ngay cả độ kiếp cũng. Cô nương, cho ngươi một lời khuyên này. Những kẻ mà chơi trò chơi giỏi ấy, trong hiện thực đều là dạng người chẳng có cái dám bản lĩnh gì cả. Ngươi cũng. Ta. Ừm. Ta ngoại lệ, không nằm trong đám đó. Trong hiện thực, ta là một thanh niên tiềm năng chói lọi đó. Vậy trong hiện thực ngươi làm? Chúng ta có thể đổi sang đề tài khác không? Ừ, thực ra ta rất hâm mộ các ngươi đấy. Hồi nhỏ thân thể ta yếu đuối lắm, người nhà sợ ta sinh bệnh, cho nên hồi nhỏ ta chưa bao giờ được chơi đùa cùng các bạn cả. Đến khi vào tiểu học, người nhà lại sợ ta bị đồng học ức hiếp, nên mời gia sư cho ta. Đến trung học cơ sở thì lo ta yêu sớm bị người khác lừa gạt, rồi học thói xấu, nên vẫn mời gia sư. Đến trung học phổ thông, người nhà lo vì bọn sâu bỏ ngoài xã hội thường hay đến các trường trung học lừa các nữ sinh, đưa các nàng ra ngoài chơi đùa, ức hiếp các nàng, bởi vậy ta lại phải ở trong nhà. Đến lúc ta học đại học, không còn cách nào nữa, người nhà bèn đưa ta đến nước ngoài, đồng thời mời trợ lý tư nhân và vệ sĩ cho ta, các bạn đồng học đều không thích nói chuyện với ta, cho dù ngẫu nhiên có người nói chuyện với ta một lần, cũng sẽ không nói lần thứ hai. Ha ha! Thực ra cũng không thể hoàn toàn trách cha mẹ ngươi được, đều do hệ thống giáo dục có vấn đề quá lớn thôi. Ba mẹ ngươi cưng chiều ngươi quá, lo ngươi không chịu đựng nổi mưa gió đó mà. Đường Hoa có một người bà con thân thích xa. Cô bé này đi học trung học cơ sở, năm đầu là nữ sinh ngoan ngoãn thành tích ưu tú, đến năm 2 bị một số nữ sinh cùng khối đánh, nhưng nhà trường vì đối phương là trẻ vị thành niên, lại bị luật sư bên đó uy hiếp, cho nên không có biện pháp nào hữu hiệu để quản chế cả. Kết quả là cô bé bà con xa kia vì để tự bảo vệ bản thân mình, bèn bắt đầu tiếp xúc với các thanh niên du thủ du thực trong xã hội, ngay trong năm đó đã làm bổ nhí cho người ta. Sau này tên kia bị bắt, nàng nói với cảnh sát rằng, nếu ta không làm bổ nhí cho hắn, vậy ta không thể nào tiếp tục học trong trường nổi, ta hoàn toàn vì muốn có thể yên ổn học hành nên mới vậy thôi. Vấn đề bạo lực học đường và nhà trường không có tiếng nói, chẳng trách gì cha mẹ quảng khăn đỏ lại lo lắng như vậy. Ta thật sự rất cảm ơn ngươi đã giới thiệu Mặc Tinh cho ta quen biết, tuy Mặc Tinh cũng không thích nói chuyện với ta lắm, nhưng ta biết nàng vẫn coi ta là một người bạn. Còn nữa, nàng là một cảnh sát, hơn nữa đến hành tinh em mở rồi nàng vẫn còn có thể tiếp tục làm cảnh sát nữa. Ừ. Vì tương lai có thể đầu cơ trục lợi nơi hành tinh M, nhất định phải duy trì tốt mối quan hệ với Mặc Tinh mới được. Đường Hoa đã sớm suy tính rồi, hắn một là không văn bằng, hai là không tiền bạc, ba là không địa vị, vốn là không có việc làm, vậy khi tới hành tinh em mở rồi thì trừ những công tác mà ngay cả người máy cũng không làm, chỉ còn có thể nhờ vào chút khôn vật đặng lợi dụng kẽ hở trong pháp luật liên bang mà thôi. Có người đến rồi. Quàng khăn đỏ kéo kéo, hai người bèn rụt đầu xuống. Không lâu sau, từ chỗ trận pháp hình sao sáu cánh truyền đến tiếng đối thoại, trong đó có một thanh âm có phần gián ua, thanh âm còn lại thì Đường Hoa biết, không phải Vũ Văn Thắc thì còn là ai nữa đây? Công tử, hết thảy đều đã chuẩn bị xong rồi. Thanh âm gián ua. Ừ, khổ cực rồi. Vũ Văn Thắc. Mặt tướng biết không nên hỏi, nhưng mặt tướng thực rất muốn biết, nhất định phải chết nhiều người như vậy sao? Vì sao ngươi lại không hỏi nguyên do ta phải làm như thế? Mặt tướng biết công tử chắc chắn phải có lý do nên mới làm như vậy. Hàn Lao tướng quân, nếu không hy sinh 18 vạn người này, vậy trong tương lai, đất Hoa Hạ ta sẽ nhuốm đầy máu đỏ. Lúc đó tình cảnh sinh linh đồ thán thế nào, ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Mặt tướng biết rồi, vậy mặt tướng sẽ về quân doanh trước, để ngăn phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Khổ cực rồi. Vũ Văn Thác chỉ đứng lặng người cách đây hơn 100 mét, nhưng quàng khăn đỏ vẫn cứ tỏ ra rất là khẩn trương. Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ, ngón tay của ta bị ngươi bẻ gãy rồi kìa. A. Quàng khăn đỏ vội vàng nhìn lại, quả nhiên mình đang nắm chặt ngón trỏ của Đường Hoa trong tay thật, mà cái ngón này đang bị cong queo theo một hướng rất là phản quy tắc. Xin lỗi, xin lỗi. Không sao đâu, dù sao cũng không đau mà. Đường Hoa hỏi, nhìn bộ dạng này của ngươi, không phải là lần đầu tiên đi trộm gà trộm chó đó chứ? Đúng vậy, ngươi thì sao? Ta thì thường làm. Yên tâm đi. Nếu hắn sẽ phát hiện, dù ngươi có khẩn trương hắn cũng sẽ phát hiện. Nếu hắn sẽ không phát hiện, cho dù ngươi có ngủ lăn quay ra hắn cũng sẽ không phát hiện đâu. Chuyện hắn có phát hiện hay không không có chút liên can nào tới tâm trạng của ngươi cả. Đường Hoa lại nói tiếp, tên này rất là mạnh, đặc biệt là thanh kiếm mà hắn đeo sau lưng kia, tên là Hiên Viên Kiếm. Nếu nó chưa ra khỏi vỏ, chúng ta vẫn còn có thể đánh bạc thử vận quật ngã hắn xem. Nhưng nếu nó ra khỏi vỏ, chúng ta phải lập tức chạy ngay. Ngươi có kế hoạch gì không? Hiện giờ chúng ta không hề biết gì về tốc độ cũng như quỹ tích bay của vạn linh huyết cả, cho nên chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần thôi. Lát nữa ta sẽ vây Vũ Văn Thác vài giây trước, nhưng vây được 1 giây hay 10 giây thì ta cũng chưa chắc lắm, ngươi cứ thừa dịp đó đoạt lấy vạn linh huyết là được. Quàng khăn đỏ có phần do dự, nhưng vừa nãy Vũ Văn Thác có nói việc này có quan hệ đến sinh linh của Hoa Hạ. Heo à? Đây là trò chơi đó, nói đến sinh linh Hoa Hạ chẳng phải là đang nói đến người chơi đó sao? Ta đoán đây cũng chỉ là một sự kiện của hệ thống mà thôi. Chơi trò chơi không giống với trong hiện thực đâu, mặc kệ nó có trời long đất lở hay là máy chủ bị hỏng đi nữa, cũng chỉ là một sự kiện của hệ thống mà thôi. Chúng ta thân là người chơi thì phải có sự giác ngộ của người chơi, phải biết lợi dụng nước đục mà mò cá mới là đúng đắn chứ. Ừ. Mẹ của Quàng Khăn Đỏ ơi, đừng nên trách tội ta đã dạy hư đứa con gái mà ngài chân quý suốt 20 năm nha. Chẳng qua là vì ta nghĩ ngài cũng sẽ không nhồi nhét mấy cái quan niệm đại nghĩa cho con gái ngài đâu mà. Còn nửa giờ nữa thôi, ta thật là phục tên tiểu tử Vũ Văn kia đó, đứng bất động suốt 1 tiếng đồng hồ rồi kìa. Quàng Khăn Đỏ nói, ta cảm thấy hắn đang rất đau lòng. Mỹ nữ, đừng nên nói huyễn tưởng như thế, chưa nói đang cách nhau cả 100 mét, mà trước mặt còn có một khối đá ngầm nước biển đánh vào cả vạn năm nay cũng chưa sập nữa mà. Ta không biết, chỉ là ta cảm thấy hắn dường như đang sám hối mà thôi. Thời nhà tùy còn chưa có thượng đế, Như Lai với Ngọc Hoàng Đại Đế, chưa có sám hối. Phì. Quàng Khăn Đỏ nghe vậy thì bật cười, thực ra thượng đế vẫn mãi tồn tại, chẳng qua là chúng ta không biết ngài tồn tại mà thôi. Mỹ nữ, thượng đế chỉ có một mình mà thôi, nếu mỗi năm ngươi sám hối một lần, vậy ngươi cảm thấy lão nhân gia ngài nghe hết nổi sao? Bởi vậy Đường Hoa nói, ta đoán ngài ấy nhất định có thuê nhân công đấy, tiền công thì tính theo giờ. Ngươi. Sao nói chuyện không có giới hạn gì hết vậy? Quàng Khăn Đỏ lại cười nữa rồi, trong ký ức của nàng, dường như chưa có ngày nào nàng cười được nhiều như thế này cả. Ngươi xem, hiện giờ cảm xúc của ngươi đang thư thả, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra ngươi mà. Đường Hoa dặn dò, đương nhiên lát nữa mà ta nói chuẩn bị thì ngươi nhất định phải khẩn trương lên đấy, đừng vì quá thoải mái mà không lấy được vạn linh huyết à. Hắn nhất định phải xoa dịu cảm xúc cho Quàng Khăn Đỏ trước đã, những người làm chuyện xấu lần đầu mà thất bại, nguyên nhân thường là do đã lên kế hoạch quá nhiều, và khẩn trương quá nhiều cả. Nếu hiện giờ bên cạnh hắn là con sói đói kia, cam đoan hắn sẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng đến cảnh các mỹ nữ trên bờ cát ngay. Ừ. Còn 5 phút nữa. A. Đường Hoa vừa báo cáo thời gian xong, đã phát hiện ở phía bên kia của tảng đá ngầm, trận pháp hình ngôi sao 6 cánh đang có ánh sáng màu máu dâng trào, dường như đã bắt đầu hoạt động rồi. Nhưng điều này còn chưa đến mức khiến hắn phải thốt lên A. Hắn hô lên là bởi vì hấp ma hồ trong túi càn khôn của hắn đang chợt có hiện tượng dục dịch muốn động đậy. Đậu xanh, ngươi có phải là gà sống đâu, cửa quậy cái gì? Hấp ma hồ là một món đồ rất cổ điển của phương Tây, cũng là pháp bảo rác rưởi nhất trên thân đường hoa, nó là thù lao do Nhược Hãn trả công khi nhờ hắn hỗ trợ hồi nàng còn chưa có phá toái theo đuổi. Hồi đó mình cảm thấy đã bị thiệt thòi rồi, sau đó thì ném nó vào trong một góc vắng của túi càn khôn, mãi đến bây giờ không những chưa từng trang bị nó lên, mà còn chưa hề coi là có nó tồn tại nữa. Nhưng sao bây giờ nó lại đòi cửa quậy rồi nhỉ? Tình huống này đường hoa chưa thấy qua bao giờ cả, nếu là muốn cửa quậy, cũng phải là đám gà vịt mình mang theo để sẵn sàng nương chớ, ngươi là một cái bình, rảnh rỗi lại đi học theo đám gà vịt làm gì. Đây cũng là do đường hoa gan lớn, chớ nếu đổi lại là quảng khăn đỏ, không theo mẹ ơi mới gọi là lạ đó. Đường hoa thì lại căn cứ theo nguyên tắc rác rưởi là rác rưởi, ngươi thích động đậy thì ngươi cứ động đi, nếu dám chạy ta sẽ diệt ngươi ngay. Đương nhiên, hắn cũng cảm thấy kỳ lạ lắm, pháp bảo này chắc chắn không phải là hàng của trung thổ, mà pháp trận hình ngôi sao sáu cánh đằng kia quàng khăn đỏ cũng có nói không phải là pháp trận của trung thổ rồi, hai bên chắc chắn phải có mối liên hệ tất yếu nào đó đấy. Sao thế? Quàng khăn đỏ quan tâm hỏi. Không có gì, chân bị trẹo thôi hả? Không cần thiết phải giải thích làm gì, giải thích thì ngươi cũng không giải thích cho rõ ràng được đâu. Chân bị trẹo. Quàng khăn đỏ sùng bái vô cùng, quả nhiên là cao thủ đấy. Không động đậy chút nào mà cũng có thể bị trẹo chân luôn, đau không? Không đau lắm. Trận mắt nói dối xong, đường hoa nhìn lại cái bình còn đang cửa quậy kia, cảm thán, hôm nay thực là tà môn đấy. Ba hoa hạ, cũng dùng để chỉ Trung Quốc. Chương 185, kỳ binh đoạt bảo. Chú ý, còn 2 phút nữa. Ngươi đừng có nhắc mà, ta sẽ khẩn trương đó. Chính vì ta sợ ngươi sẽ không khẩn trương nên mới nhắc chứ. Đúng rồi. Lát nữa ta dùng cái gì để đỡ vạn linh huyết vậy? Đường hoa hít vào một luồng hơi lạnh, làm sao lại quên mất cái vấn đề quan trọng này thế nhỉ? Ngươi! Sẽ không bắt ta phải dùng tay đó chứ? Quang khăn đỏ hỏi, thái độ càng dè dặt hơn. Đường hoa lục lại túi càn khôn, trong này có một đám trang bị pháp bảo đã cố định, ngoài ra còn có cần câu cá, hộp run, mấy lon địa, một mớ bánh mì, một túi gậy đánh gôn, 3 bình rượu tức mặc lâu năm, 2 tờ vô biên đặc san, 1 quyển song kiếm nhật báo, 6 viên đá tinh rượu. Một tấm vé xem nhạc hội của Huyền Huyền có thời hạn vĩnh cửu, một thẻ VIP vĩnh cửu của tiểu lâu thiếu gia, 3 phiếu ưu đãi thay cho tiền trị giá 30 bạc mỗi phiếu của quán mì Thành Đô, giới hạn một người chỉ được sử dụng một tờ mỗi lần đến, một tờ vé số chọn 7/36 ngày mai sổ, nóa, làm sao lại có cả một dĩa tỏi ngâm ớt nữa thế này? Hình như mình đang chơi trò chơi mà, sao lại có nhiều sản phẩm hưởng thụ thế nhỉ? Đường hoa bèn lấy một hộp đồ ăn ra, đổ hết đồ ăn đi rồi đưa cái hộp không cho quàng khăn đỏ. Dùng tạm vậy. Dùng cái này á? Ừ, đây là hộp tự hủy, góp phần bảo vệ môi trường đấy. Ta dùng tay thôi vậy. Cùng lắm thì mất một bàn tay thôi chứ mấy. Sao không nói sớm? Báo hại ta phí mất một hộp đồ ăn cẩm châu. Cái này là cống phẩm đó, hồi xưa chỉ có hoàng đế mới được ăn thôi, đương nhiên cũng có cả đám thái giám thử thức ăn nữa. Còn 40 giây. Quàng khăn đỏ nhắc ngược lại đường hoa. Chú ý. Đường hoa bắt đầu điều chỉnh lại trang bị. Kỳ môn phi giáp chắc chắn phải có đầu tiên, từ sau đợt luyện cấp nơi Sơn Hải Giới, đường hoa đã cảm nhận một cách sâu sắc sự quý giá của cái mạng mình hiện nay rồi. Thần quang bảo tháp mang lên. Đảo can chuyển khôn kính cũng mang nốt, dù sao thì nếu mình đã chết rồi, quàng khăn đỏ chắc chắn không sống một mình nổi đâu, mà quàng khăn đỏ chết rồi, mình vẫn còn có thể thoi thóp cầm hơi được. Dành cái chết vĩ đại cho người khác, mình thật là quá vĩ đại rồi. Còn một vị trí trống nữa, mang cái gì đây? Mặt nạ à? Viết tên bố của Vũ Văn Thác lên hù chết hắn. Còn cái bình này nữa, cứ thích lắc qua lắc lại thế này ắt phải có gì đó kỳ quái đây. Đến lúc rồi. Đường hoa vừa báo giờ xong, đã trông thấy đằng sau tảng đá ngầm có ánh sáng màu máu dâng lên đến tận trời. Lại xoay người nhìn hướng đông lai, thấy có một trận pháp khổng lồ màu máu hình ngôi sao sáu cánh xuất hiện trên bầu trời. Từ quận đông lai có một điểm sáng màu đỏ chậm chậm nổi lên, đến lưng chừng trời thì bắt đầu bắn vút về phía này. Nhanh thật. Đường hoa nói, ta đến đây. Đến số 0 thì ngươi lao ra. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ra tay. Đường hoa ngự kiếm từ phía sau tảng đá ngầm lao ra, tiện tay tung bảo tháp lên. Vũ Văn Thác hiển nhiên không ngờ rằng phía sau tảng đá kia lại có người, nhưng phản ứng của hắn lại quá nhanh, một tay thi triển pháp thuật, tay kia đã tức khắc rút hiên viên kiếm ra liền. Đường hoa nào giờ vẫn luôn bực bội vì chuyện này, kiếm của bọn ta là dùng để bắn, mà sao ai dùng hiên viên kiếm cũng đều nắm trên tay hết vậy. Nắm trên tay dù có ngầu hơn cũng đâu thể bằng được việc điều khiển nó bay tới bay lui đâu. Đương nhiên đây cũng chỉ là do đường hoa tùy nghĩ mà thôi. Tùy nghĩ tức là tùy tiện nghĩ lung tung đấy. Nhưng nghĩ thì nghĩ, chứ tay không mềm. Hiên Viên kiếm còn chưa kịp ra khỏi vỏ, Vũ Văn Thác đã bị bảo tháp chụp vào ngay. Xoẹt, giây đầu, pháp lực của Đường Hoa đã đột nhiên biến mất đi một nửa. Tới giây tiếp theo, nửa còn lại cũng không còn. Đậu xanh, ta là tiên thể tiên anh đó, cái gì không nhiều, chứ pháp lực là siêu cấp luôn, tuy ngươi là Hiên Viên kiếm, nhưng tốt xấu gì cũng chừa cho ta chút thể diện với chớ. Đành lấy máu để thở thôi, dùng 2-3 sinh mệnh chuyển thành 1-2 pháp lực. Đường Hoa tranh thủ được 3 giây thời gian. Giây thứ nhất quàng khăn đỏ đã đến được gần điểm sáng màu đỏ kia. Giây thứ hai, quàng khăn đỏ vươn bàn tay ra. Giây thứ ba, quàng khăn đỏ hóa thành ánh trắng. Một bóng đen dùng uy thế không thể kháng cự cắt quàng khăn đỏ ra làm hai đoạn, rồi xoay người chụp vào vạn linh huyết, nhưng không ngờ vừa mới chạm được đến, tay trái của y đã bị hóa thành máu loãng. Bóng đen này không nhịn được phải mang ra, đệ bà. Sắt phá lang, ngươi là đồ xuất sinh. Đường Hoa ói ra một bụng máu, tên chết bầm này đến từ lúc nào, ẩn nút bao lâu rồi vậy? Ta đệ cả nhà hắn, thằng đẹp trai nào từng nói rằng hắn không phải là kẻ thù của mình vậy chớ. Bây giờ hắn tới rồi đó. Đến một nửa của giây thứ ba, cũng tức là giây thứ 2.5, tình thế đã phát sinh biến hóa thật lớn. Đường Hoa vừa mắng sát phá lang lại vừa thu hồi bảo tháp. Thu bảo tháp vào xong, hắn không hề quay qua nhìn Vũ Văn Thác đang tức giận bừng bừng lấy một cái, mà lao thẳng lên không liền. Đầu có thể đứt, mạng có thể toi, nhưng trang bị tuyệt đối không thể rớt được. Trong lúc bay lên, Đường Hoa mới thấy là không ổn chút nào, vạn linh huyết đang giống như một thứ hòa tan cả vạn vật vậy, nó đang xuyên thấu qua tay và chân trái của sát phá lang. Hắn bèn thả lòng chân ga, khẩn cấp ngoặt một cái. Lúc này hắn đang lao thẳng xuống đón đầu vạn linh huyết, nếu dựa theo đà này mà suy thì cái thứ này rất có khả năng sẽ đi vào từ đằng đầu của mình, rồi chui ra từ phía cúc hoa mất thôi. Xoát một tiếng, vạn linh huyết từ trước mặt Đường Hoa cấp tốc rớt xuống, Đường Hoa cúi đầu nhìn lại, thấy có một vệt cháy đen kéo dài từ trán cho đến chân xuất hiện trên người mình. Hắn lao đợt mồ hôi lạnh, may mà mình chưa có coi phim Aver. Nếu không bây giờ thể nào trên người cũng phải thiếu mất một bộ phận nào đó cho coi. Trên mặt đất, Vũ Văn Thác nhìn thấy vậy thì nhẹ nhẹ cười, rồi đưa một tay ra, trên tay xuất hiện một chiếc chén gỗ, đón lấy vạn linh huyết đang lao đến. Giết! Sắt phá lang nổi giận lên rồi, vì sao giận thì không biết, chỉ cần biết là hắn đã giận rồi, bởi thế hắn không thèm đi xử lý Đường Hoa cho chót, mà phát một chiêu loạn ảnh hàng ma kiếm ra. Bóng kiếm không thể gây được thương hại lớn cho Vũ Văn Thác đang có Hiên Viên kiếm hộ thân. Nhưng lại có hiệu quả với vạn linh huyết. Trước khi Vũ Văn Thác đón được vạn linh huyết, bóng kiếm đã cải biến được quỹ tích bay của nó. Vạn linh huyết bị đánh trúng, văng ra khỏi bãi cát, rồi bay thêm chừng 100 mét, rơi vào trong biển rộng. Vũ Văn Thác kinh hãi cực kỳ, vạn linh huyết này gặp đất là mất, gặp gỗ thì dừng, trong biển đương nhiên là có nước, nhưng bên dưới tầng nước lại là tầng đất. Thế là hắn không thèm để ý tới hai con dẹp kia nữa, đương nhiên hắn cũng biết hai con dẹp này cũng có một chút thực lực đấy. Nếu ở cùng một nhóm thì không phải cứ một hai kiếm của mình là xử lý xong, cho nên công việc khẩn cấp trước mắt là phải bắt cho được vạn linh huyết. Nghĩ đến đây, hắn bèn nhào vào trong biển. Ngươi là đồ chết bẩm. Ngươi mới chết bẩm đấy. Ta 20 ngươi. Ta 20 lại. Hai người mắng thì mắng, nhưng vẫn không động thủ với nhau. Lúc này chuyện vinh nhục cá nhân chỉ là chuyện nhỏ, vạn linh huyết mới là chuyện lớn. Hai người đều là cao thủ có số má cả. Nhìn thoáng qua động tác của Vũ Văn Thác là biết vạn linh huyết này chỉ có thể dùng gỗ để chứa ngay. Sắt phá lang moi từ trong túi càn khôn ra một chiếc chén gỗ, Đường Hoa ngạc nhiên vô cùng, ngươi lúc nào cũng mang theo để khi kéo đàn đầu ngọt thì có cái để xài à? Sắt phá lang trong lúc cấp bách chỉ có thể chĩa một ngón giữa lên cho Đường Hoa, rồi vọt vào trong biển. Hắn thèm vào mà nói cho Đường Hoa biết, cái chén này vốn dùng để chứa bánh dày đấy. Đường Hoa không xuống biển, hoặc có thể nói là tạm thời sẽ không xuống. Muốn xuống thì phải thỏa mãn được hai điều kiện, cái đầu là xuống thì phải đánh nhau, mà mình bây giờ không máu không pháp, bị người ta quẹt cái chết ngay ấy chứ, phải uống vài viên thuốc trước đã. Điều kiện thứ hai là phải có công cụ bằng gỗ, nếu không chỉ thuần túy là đi quấy người không lợi mình thôi. Trong thời gian chờ cho dược lực tiêu hóa, Đường Hoa bắt đầu lục lại túi càn khôn của mình. Đậu xanh cái bình nhà ngươi, ta còn cho rằng ngươi sẽ tự động bay ra đó chứ, thật là thất bại mà. Đường Hoa bèn ném hấp ma hồ vào lại trong túi càn khôn. Rồi thay bằng lượng thiên xích, chuẩn bị đánh nhau. Nhìn lại, cái bình kia đã không còn cửa quẹ nữa rồi, thì ra là do cảm ứng được trận pháp kia đấy. Đồ gỗ, đồ gỗ. Chết mất, không có đồ gỗ. Ha, trôi phi kiếm vậy mà là do thép luyện có cuốn mảnh vải tạo thành đấy, đây chẳng phải là lãng phí tài nguyên sao. Mà lại nói, thời cổ đại làm gì đã có thép luyện chứ, con heo ốc vít kia, ngươi không biết dùng gỗ để thay à? Gấp quá. Đường Hoa thiếu điều muốn trộn cả cái túi càn khôn lên rồi. Tuy lúc này mới có vài giây trôi qua thôi, nhưng đối với hắn mà nói thì giống như đã qua cả thế kỷ vậy. Gỗ ca ca ơi, ngài ở nơi nào? Cái thứ này không biết có được không nhỉ? Đường Hoa lấy cần câu ra xem xét. Cây trúc với cây gỗ ít nhất cũng là thân thích đấy chứ nhỉ? Mà đã là thân thích thì ắt cũng có chút quan hệ huyết thống phải không? Gấp quá rồi, đành gáo bể làm nuôi vậy. Người còn chưa tiến vào trong biển, Đường Hoa đã phất tay một cái trước, ngàn vạn đóa hoa sen cùng chìm vào trong mặt nước thẳm. Kiếm là kiếm thần, người là người đê tiện. Tuy không địch nổi Vũ Văn Thác, nhưng nhờ vào sự dũng mãnh của ma kiếm, sát phá lang cứ đánh thẳng vào vạn linh huyết, với tinh thần ông không lấy được thì cũng không cho ngươi lấy được. Vũ Văn Thác rất muốn giết chết sát phá lang trước, nhưng lại sợ trong lúc truy sát hắn thì vạn linh huyết sẽ chạm đáy biển mất. Mặt khác, cũng đừng nên quên rằng người ta vẫn còn một tên đồng lõa còn chưa xuất hiện đấy. Hai người một đến một đi chơi trò đánh bóng trong nước, không ngờ trên đỉnh đầu chợt xuất hiện một mảng ánh sáng đỏ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hàng ngàn đóa hoa sen màu đỏ đang dần dần chìm vào trong nước. Sát phá lang kinh hãi cực kỳ, thằng nhãi này từ lúc nào đã có thể phóng hỏa ở trong nước vậy nè. Hắn không biết rằng cảnh giới hệ hỏa của Đường Hoa đã tăng lên rồi, đã có thể phóng hỏa ở trong bất cứ cái ngõ ngách nào của trái đất rồi. Ngàn vạn lần đừng núp nhích. Sát phá lang vội kêu lên. Hai người đã bị hại rồi, bây giờ đám hoa sen đang kết bè chìm xuống, một khi nổ ra sẽ tạo thành một biển lửa ngay. Tuy biển lửa này cho dù có Đường Hoa không chế đi nữa cũng chưa chắc có thể lấy được cái mạng của hai người, nhưng quan trọng là biển lửa này màu đỏ, mà vạn linh huyết cũng là màu đỏ. Đến lúc đó chúng lẫn vào nhau thì dù có lôi cái máy chụp ít quang ra cũng chưa chắc tìm được nữa là. Hai người đều hiểu rõ điều này, cho nên không ai nhúc nhích cả, họ vừa chú ý vị trí rớt xuống của đám hoa sen, lại vừa theo dõi vạn linh huyết đang từ khoảng giữa của hai người chìm dần xuống đáy sâu. Đột nhiên từ một dạng san hô nơi nước cạn có một bóng người vọt ra, hai người kinh hãi cực kỳ, đây không phải Đường Hoa thì còn là ai nữa. Chỉ thấy tay Đường Hoa đang cầm hai nửa ống trúc, bơi về phía vạn linh huyết, nhìn bộ dạng chắc là đang định dùng chúng để gắp vạn linh huyết đấy. Ta 20. Sát phá lang lại chửi tục nữa rồi. Tính cách của sát phá lang khác với Đường Hoa, hắn thà làm chuyện mình hại người không lợi mình, chứ tuyệt đối không để cho người ta có lợi được, thế là hắn bèn búng một cái, một đóa hoa sen bị búng bể ra, hắn tức khắc quay đầu bỏ chạy ngay. Trong nháy mắt, trong biển nước lại xuất hiện một biển lửa, dưới ánh sáng của nó, nước biển trong phạm vi mấy chục dặm đều bị biến thành màu đỏ hết. Sát phá lang, đơn đấu. Đường Hoa dậm chân, tức giận bừng bừng, còn có mấy chục thước nữa là lấy được rồi. Không ngờ sát phá lang lại dùng biện pháp của mình đến đối phó với mình chứ. Trước mắt toàn là màu đỏ, đã sớm không còn trông thấy vị trí của vạn linh huyết đâu nữa rồi. Đồ mình dùng chỉ là hai nửa ống trúc thôi, nếu biết sớm, hôm nay đã mang hẳn một cái gùi cá làm bằng gỗ đến rồi. Đường Hoa giận, mà Vũ Văn Thác đang ở giữa biển lửa lại càng giận hơn, bèn vung hiên viên kiếm một nhát, nước biển cuộn trào lên, hắn cầm kiếm cấp tốc lao bổ về phía Đường Hoa. Đột nhiên, nghe xoẹt một tiếng. Vũ Văn Thác sửng sốt phát hiện bả vai của mình đã bị xuyên thủng một lỗ rồi, chiếc lỗ này cấp tốc mở lớn ra, nguyên cả bờ vai trái gần như trong nháy mắt đã bị đứt lìa khỏi thân thể, hóa ra là hắn đã đụng phải vạn linh huyết rồi. Vũ Văn Thác kêu thảm một tiếng, hắn không phải là người chơi, không có được đặc quyền không phải chịu sự đau đớn, nhưng còn đỡ là 10 phút sau vẫn có thể mọc lại được những bộ phận bị tàn khuyết. Chỉ ở cạnh đây thôi, Vũ Văn Thác bèn nghiến răng chịu đựng, đặt thanh hiên viên kiếm trở lại lưng. Tay phải cầm lấy một chiếc chén gỗ cẩn thận quan sát, bộ dáng giống hắn như là một lão dê sồm đang chằm chằm nhìn vào một thiếu nữ không mặc đồ vậy. Sát phá lang thì có phần lớn gan hơn, cứ cầm chiếc chén gỗ lội tới lội lui giữa biển lửa. Nhìn lại Đường Hoa, hắn đang buồn bực lắm, trong ba người chỉ có hắn là cầm hai nửa ống trúc thôi, mò thì cũng muốn mò đấy, nhưng diện tích hữu hiệu thật là nhỏ lắm, một chiếc cần câu trẻ đôi ra thì có thể lớn được bao nhiêu chứ? Làm chiếc đũa biết đâu còn được. Tốc độ chìm trong nước của vạn linh huyết rất chậm. Nếu dựa theo vật lý học mà nói, dù sao người ta cũng là chất lỏng mà, tuy mật độ của máu tươi thấp hơn của nước biển đấy, nhưng người ta vẫn cứ vững vàng chìm xuống dưới kia. Có điều tốc độ chìm xuống đúng thực là không nhanh. Biển lửa rốt cục cũng đã biến mất rồi, vạn linh huyết là một điểm sáng màu đỏ, giữa làn nước biển trông có vẻ bắt mắt vô cùng. Cách đây 5 thước, sát phá lang vui mừng quá đỗi, bèn vội xoay cổ tay, đẩy chén gỗ lao thẳng về phía vạn linh huyết. Há, một tiếng thét vang lên. Một luồng kiếm khí với uy thế không thể địch nổi hào hào lao đến. Hóa ra Vũ Văn Thác đã động thủ rồi. Kiếm khí hiên viên kiếm có thể chém nước biển đứt làm đôi, dĩ nhiên sát phá lang không thể nào địch nổi, nhưng kiếm khí cũng có một khuyết điểm cực lớn, đó chính là chậm. Đương nhiên nếu đổi ra ngoài hiện thực thì rất nhanh, nhưng ở trong trò chơi, nó có nhanh bao nhiêu đi nữa cũng là do gió hình thành, mà tốc độ của người chơi thì đã bắt đầu đột phá tốc độ âm thanh rồi. Tuy nó chậm, nhưng sát phá lang cũng chỉ có thể ngậm ngùi lùi lại phía sau mà thôi, tuy hắn có thể đánh cược một lần, nhưng mức độ nguy hiểm lớn lắm, vẫn nên bảo tồn ngọn lửa cách mạng thì tốt hơn. Trong khi đang lui lại, hắn biết ngay sự lựa chọn của mình là chính xác tới cỡ nào, bởi vì vạn linh huyết đã đột ngột bị một cột lửa cuốn vào, bay tới khoảng chính giữa ba người, nhưng gần với đường hoa hơn. Như thế dù vừa nãy hắn có đánh cược đi nữa, cũng không thể lấy được vạn linh huyết vào tay. Cột lửa kia đương nhiên là hỏa chú của đường hoa rồi, bởi vì cảnh giới hệ hỏa của hắn đã được tăng lên, nên hắn dùng pháp thuật hệ hỏa trong nước cũng chẳng khác gì trên không trung cả. Đường hoa thu cột lửa lại xong liền bơi về phía vạn linh huyết, sát phá lang thấy thế rất là bất cam, bèn phóng ma kiếm ra đâm vào vạn linh huyết một nhát, vạn linh huyết bắn về phía mặt biển. Vũ Văn Thác đuổi theo vạn linh huyết, nó lại bị cột lửa của đường hoa cuốn vào, lại bắn về một hướng khác nữa. Tuy tu vi của Vũ Văn Thác cao hơn hai người bọn họ nhiều lắm, nhưng đều dựa trên cây hiên viên kiếm cả, muốn giết được hai người thì nhất định phải đến gần họ, nhưng nếu hắn đến gần một trong hai người, vạn linh huyết sẽ bị người kia lấy được ngay. Dùng kiếm khí thì hai người này lại rất là khéo đưa đẩy, cho nên không thể gây tổn thương đến họ nổi. Ưu thế của đường hoa là ở chỗ cột lửa có thể khống chế được phương hướng đại khái của vạn linh huyết, nhưng nhược điểm là hắn phải thật cẩn thận mới gắp được nó, mà cẩn thận nghĩa là phải cần một khoảng thời gian, sát phá lang với Vũ Văn Thác sẽ không đợi nào dành cho hắn. Ưu thế của sát phá lang là kiếm của hắn có thể đánh được vạn linh huyết, sức mạnh lớn, chén cũng lớn. Nhược điểm của hắn là khó thể khống chế được hướng bay của vạn linh huyết sau khi đánh. Ba người cùng nhau chơi trò đánh bóng rằng co trong biển, hơn nữa còn phải đề phòng hai người còn lại đánh lén nữa. Lúc này đường hoa là tay trái một miếng trúc, tay phải một miếng trúc. Điều hắn tiếc nuối nhất chính là trong nước hắn không thể dịch chuyển tức thời được, nếu không thứ kia 99% đã là của mình rồi. Còn bây giờ chỉ có thể trông cậy vào vận may, cầu cho sát phá lang đánh vạn linh huyết bay đến ngay trước mặt mình mà thôi. Ta đánh, ta cuốn, kiếm khí. Hai người chơi và một nở tờ cờ cùng chơi đùa trong biển đến quên cả trời đất. Cứ chơi như thế đến 10 phút sau, sát phá lang nhận được một tin nhắn tập thể, hắn đọc qua mà mồ hôi lạnh đổ hết ra ngoài. Người phát tin chính là đường hoa, nội dung là, cứu mạng với, nhanh nhanh mang lọ thật lớn bằng gô đến tọa độ 20-20, trong biển, san tiện đánh bột chém sát phá lang luôn. Ba nội nó, nếu cả Huy Hoàng lẫn phá toái đều đến thì. Huy Hoàng là người thành thực thì chưa nói. Ngay như phá toái cũng tuyệt đối sẽ không ăn mảnh cướp vạn linh huyết đâu. Nếu hai người này liều mạng bảo vệ được mấy giây, vậy viên vạn linh huyết kia chắc chắn phải thuộc về họ đông rồi. Nhưng huyết còi thì ta cũng biết mà, thế là sát phá lang bèn phát tin nhắn tập thể ra, tọa độ 20-20, trong biển, giết bột lấy thần khí sẵn tiện đánh ra tử. Tin nhắn vừa phát ra đã có người hưởng ứng ngay, Mông Mông trả lời sẽ lập tức mang mấy trăm người qua, ngàn vạn lần phải gắng chịu. Đối với Mông Mông mà nói thì câu nói đánh ra tử kia còn hấp dẫn hơn là thần khí nhiều. Hai người chơi trò chơi thổi còi, mà Vũ Văn Thắc cũng không nhàn rỗi, hắn lấy từ bên hông ra một lệnh tiễn rồi thả ở trong nước, mũi tên phá mặt nước bay lên, mang theo một thanh âm thê lương vút tận bầu trời. Cần gì phải vậy chớ? Đường hoa muốn khóc mà không có nước mắt, trò này sẽ thành quần anh hội mất thôi. Mình gọi là gọi đám tinh anh, cam đoan sẽ không cướp bóc, còn sát phá lang chắc chắn sẽ gọi đám rác rưởi thần chi lĩnh vực kia chứ không sai. À. Hình như hiện giờ mình cũng đang ở trong bang hội đó mà. Cũng chính vì mình có ở trong bang hội này nên mới biết được, đám rác rưởi trong thần chi lĩnh vực nhiều không phải ở mức thường, tỷ lệ người thấy lợi quên nghĩa cao hơn ba đại bang hội kia rất là nhiều, hơn nữa cũng không có chế độ truy sát hoàn toàn nữa. Còn Vũ Văn Thác kia nữa, bọn ta gọi người là đủ rồi, ngươi ngại nơi này chưa đủ loạn hay sao mà nhất định phải gọi 6 vạn nhân mã của ngươi đến đây cùng chết đuối chứ? Hừ, ta có làm lợi cho bạn ta cũng không làm lợi cho ngươi. Sát phá lang hiển nhiên cũng biết về thói ăn ở của bang chúng bang thần chi lĩnh vực rồi. Nhưng hắn dựa theo toán học mà tính, độ cừu hận với Đông Phương gia tử là 100, với người khác là 0, vậy làm lợi cho ai liếc qua cũng đủ hiểu rồi. Có điều, sát phá lang phát hiện hai mắt đường hoa lại đột nhiên lóe lên ánh sáng nham hiểm, lòng hắn có phần lạnh lại. Được câu nói thà làm lợi cho bạn bè của sát phá lang nhắc nhở, đường hoa vui mừng vô cùng, sao mình lại quên mất người kia ấy nhỉ? Huy Hoàng cũng vậy, phá toái cũng vậy. Muốn bay đến đây không tốn mấy tiếng đồng hồ là không được, nhưng mình còn có một trợ thủ siêu cấp ở gần đây mà. Chính là quàng khăn đỏ hồi nãy bị sát phá lang giết, còn nửa tiếng đồng hồ nữa là sẽ sống lại đó. Thân thủ tốt chưa nói, mà còn rất nghe lời nữa. Hiện giờ chuyện duy nhất mình phải làm chính cầu nguyện, cầu cho cô nàng mỹ nữ đáng yêu này ngàn vạn lần đừng có váng đầu mà chọn sống lại ở môn phái mới được. Chỉ cần nàng chọn sống lại ở Đông Lai, vậy nhiều nhất một tiếng đồng hồ nữa nàng đã có thể tới được chiến trường này rồi. Gia tử, ta đến rồi đây. Ngay lúc đường hoa còn đang thầm cầu nguyện, một giọng nữ đã vang lên từ trên đỉnh đầu của ba người. Đường hoa sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn, song suýt nữa đã ói ra bụng máu, Quảng Khăn Đỏ còn chưa có sống lại, mà Sương Vũ đã đến trước rồi, coi bộ nàng này không hề đi xa mà vẫn luôn quan sát Đông Lai để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai đây. Nhưng nàng đến giúp là chuyện tốt, vì sao Đường Hoa lại ói ra máu? Bởi vì đối với ba người ở đây, thực lực của Sương Vũ thật không ra cái gì cả, cơ bản là không thể giúp được gì, thậm chí ngay kiếm khí của Vũ Văn Thắc cũng chưa chắc có thể tránh được nữa là. Nếu đổi thành Mặc Tinh thì tốt hơn biết bao nhiêu, dù không được, đổi thành Táng Ái cũng khá hơn nhiều lắm, nếu biết biết lắm, đưa Huyên Huyên đến đây múa lửa một hồi cũng có hiệu quả hơn Sương Vũ mà. Đừng xuống. Xuống sẽ chết đấy. Đường Hoa bèn vội vàng cảnh báo ngay, tay của Vũ Văn Thắc đã sớm phục hồi lại như cũ rồi, bây giờ hắn rảnh rỗi là phong kiếm khí về phía hai người, nếu Sương Vũ xuống ắt sẽ gặp nguy ngay, vừa không giúp được gì mà còn khiến đội hình của mình bị loạn nữa. A. Sương Vũ dừng ở trên mặt nước, quan sát cả khu vực chừng mấy trăm thước này. Nhìn một hồi, nàng đã rõ đây là việc gì rồi, bèn cười thầm một tiếng, rồi bắt đầu nhìn chăm chăm vào một thứ gì đó. Ngươi đừng có làm sang đó. Đường Hoa khẩn trương lắm. Hắn vừa mới nói xong, Sương Vũ đã hành động rồi. Lúc này cũng vừa khéo Sát Phá Lang đánh cho vạn linh huyết bay lên phía trên, Sát Phá Lang cũng bất đắc dĩ lắm, hắn rất khó để khống chế phương hướng, nên nếu đánh vạn linh huyết bay lên, ít ra nếu sai cũng sẽ còn thời gian để mà sửa chữa. Sương Vũ nhìn vạn linh huyết bay về phía của mình bèn nở một nụ cười đắc ý, cái này nên gọi là ôm cây đợi thỏ hay là ngư ông đắc lợi đây nhỉ? Mình thật là quá thông minh rồi, tham gia vào trong đó làm gì, chẳng bằng cứ một bên đứng chờ đi thôi, cơ hội luôn đến với người biết kiên nhẫn mà. Đừng có động vào nó. Tiếng hô của Đường Hoa rõ ràng đã chậm mất nửa nhịp, Sương Vũ đã vung tay ra chụp lấy vạn linh huyết rồi. Sau đó Sương Vũ tức khắc phát hiện vạn linh huyết đã từ lòng bàn tay của nàng đi vào, rồi từ chỗ khuỷu tay của nàng đi ra. Không những sinh mệnh của nàng bị mất đi một mớ, mà nửa cánh tay ấy cũng bị biến thành máu loang luôn. Trong khi Sương Vũ còn đang nghi hoặc, kiếm khí từ Hiên Viên kiếm đã quét tới, đánh nàng thành ánh trắng ngay. Đường Hoa thở dài một tiếng, tội gì chứ, đến đây đã không giúp được gì cho ta, mà ta còn phải nợ ngươi một nhân tình nữa chứ. Đây đương nhiên cũng không thể hoàn toàn trách nơi mình được, người thông minh thì chỉ cần nhìn qua là biết được ngay, vừa muốn giết bột lại vừa muốn giết cả Sát Phá Lang, đương nhiên phải là cao thủ hàng đầu mà. Ngươi là một thủ lĩnh trong bang hội, bỏ bê nghiệp vụ lâu đến như vậy, giờ tới đây vui vẻ cái gì chứ? Chương 186, hôn chiến. Có vết xe đổ này của Sương Vũ, Đường Hoa lập tức phát tin nhắn tập thể ngay, giết sói xong rồi, đừng nên đến nữa. Tiếp đó lại nhắn một tin cho riêng Phá Toái với Huy Hoàng, mau lên, cứu mạng với. Phá Toái với Huy Hoàng nhận được ba tin nhắn này mà cùng vò đầu bứt tóc, làm cái quái gì đây hả trời? Có khi nào lát nữa sẽ lại nhắn tin bảo mình đừng có tới nữa hay không? Nếu như là đến thành thị lớn, vậy dùng kỹ năng của môn phái, tốn 10 kim là có thể chuyển tống đến ngay, nhưng đây là Đông Lai đó, lúc đi sẽ không cảm thấy xa lắm, nhưng ngươi đừng quên rằng lát nữa còn phải tốn thời gian bay về ạ. Đường Hoa, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đang chặt cây đây này. Quảng Khăn Đỏ trả lời, ngươi cũng biết mấy cái cây này mà, dùng kỹ năng sẽ bị nổ thành bụi, không dùng kỹ năng thì ta thân là một người con gái, trước giờ đã từng đốn tuổi đâu. Với lại, người ta đốn cây là dùng cơ điện. Còn ta dùng phi kiếm, không thuận tiện chút nào cả. Với lại nữa, ngươi bảo ta phải chọn cái cây lớn nhất, ngươi có biết cái cây này nó lớn đến bao nhiêu không? Nghe có mùi oán thán này. Đường Hoa bèn hỏi, bao lớn? Đại khái là ba người mới ôm hết được. Đường Hoa bi ai trả lời, thực ra chỉ cần nửa người ôm là được rồi mà. Mình chết dí ở Đông Lai này cũng đã lâu, toàn trông thấy cây nhỏ thôi, chưa bao giờ trông thấy cây đại thụ cao chọc trời kiểu đó cả. Mà cũng phải. Hình như con bé này có thể giao lưu với cây cỏ mà, cho nên có tìm được một cái cây bột ẩn như thế cũng là bình thường thôi. Ngươi không nói sớm. Đường Hoa cảm thấy trong tin nhắn này chứa đầy oán khí, bèn vội vàng phản hồi, tỷ tỷ, ngài tốt xấu gì cũng nên nghĩ lại xem đốn cây xong phải dùng cái gì mang đi chứ. Ít ra cũng nên tìm một cái cây mà túi càn khôn có thể đựng được, bết bết lắm cũng là một cái cây mà ngài có thể khiêng đi được mới phải chớ. Không phải ta không nhắc nhở ngươi. Mà là ngươi không biết suy nghĩ đó mỹ nữ à? Cũng đúng nhỉ. Quảng Khăn Đỏ nghĩ đến cảnh tượng mình ngự kiếm phi hành, rồi vác theo một thân cây mà bản thân mình cũng ôm không hết. Khá là dị dạng đấy. Hai người chơi một nờ tờ cờ tiếp tục chơi trò chơi đánh bóng, Đường Hoa tràn đầy vẻ đắc ý, tự thấy bản thân mình tính toán không hề có kẽ hở, nhưng không ngờ kẻ đến trước lại không phải là Quảng Khăn Đỏ, mà là hàng vạn mũi tên. Trên vách đá vốn không cao ở hai bên hải vực này đã đứng đầy những binh sĩ nhà Tùy. Cứ ba người một tổ trang bị một cái xe nhỏ, ba tổ là một đội thay phiên nhau xạ kích không phân biệt mục tiêu với hải vực này. Đệt! Sát Phá Lang vội vàng hủy bỏ trò dùng ma kiếm đụng bóng, mà thu kiếm về hộ thân. Đường Hoa thì cuống cuồng lặn xuống sâu hơn, nhờ sức nước để triệt tiêu lực bay của xe nỏ, đồng thời cũng vội thả phi kiếm ra hộ thân. Hai người chơi bị màn tập kích bất ngờ này khiến cho cuống cả tay chân, họ không ngờ Vũ Văn Thác lại điên đến như thế, đi mệnh lệnh cho đám binh lính tấn công không phân biệt mục tiêu luôn. Nhưng xem một lúc rồi mới biết Vũ Văn Thác kia không phải là điên, mà là gian. Lực phòng ngự của Vũ Văn Thác thuộc cấp bậc nào? Người ta tốt xấu gì cũng được coi là một con bốt, vừa có ưu điểm da dày thịt béo của bốt, lại có kiếm khí của Hiên Viên kiếm bảo vệ, tình trạng của hắn lúc này phải khỏe hơn hai tên người chơi nhiều lắm. Mắt thấy Vũ Văn Thác đang bơi về phía vạn linh huyết, mà bản thân mình không kịp ngăn cản nữa rồi, Đường Hoa bèn cấp tốc phát tin nhắn ngay, Thái Sơn áp đỉnh. Nã pháo về phía ta. Đến đây. Quàng khăn đỏ đang dùng tốc độ cao nhất lao tới bờ biển trước tiên trả lời tin nhắn, rồi sau đó mặc kệ đám binh lính nhà Tùy ở hai bên vách đá, cứ thế tốn một tòa núi nhỏ nện xuống. Vũ Văn Thác cười lạnh một tiếng, trong nước mà muốn dùng loại pháp thuật này tổn thương mình à? Không quan tâm. Hắn biết uy lực trong nước của pháp thuật này nhỏ, đương nhiên Đường Hoa cũng biết, nhưng điều Đường Hoa muốn không phải là dùng Thái Sơn để chết Vũ Văn Thác, mà là dùng Thái Sơn ngăn cản đám tên nỏ đang bắn tới như mưa rào kia. Đúng như hắn dự định, Thái Sơn đã ngăn được tên nỏ, mà vạn linh huyết đang sắp rơi vào tay Vũ Văn Thác lại bị một cột lửa của hắn cuốn đến trước mặt mình. Nhưng Đường Hoa lại quên mất một chuyện, hắn có thời cơ ra tay, tất nhiên sát phá lang cũng có, mà có đánh chết sát phá lang cũng sẽ không để cho Đường Hoa có được vạn linh huyết, cho nên ma kiếm đã xuất ra rồi. Lại nữa rồi, đệt cả dòng họ nhà nó. Ngay lúc sát phá lang đang sắp làm lặp lại một vòng tuần hoàn đến vô hạn, một thanh âm trong trẻo truyền đến, pháp thuật cấp 8 hệ mục, vạn mục quy tông. Đệt. Vạn Mục Quy Tông. Lại còn cấp 8 nữa. Thanh âm này hình như là của Quàng Khăn Đỏ. Sát phá lang hay đi dạo phố cùng Mạc Tình, mà Quàng Khăn Đỏ cũng trùng hợp bị giao phó cho Mạc Tình, cho nên hai người cũng có chút quen biết. Sát phá lang biết phân lượng và tính cách không nói dối của Quàng Khăn Đỏ này, bèn kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cây trụ gỗ đồ sộ đang từ trên mặt biển nện xuống chỗ này. Đây chẳng phải là Nhất Mục Quy Tông sao? Sát phá lang chỉ tùy nghĩ một chút rồi lập tức chạy trốn ngay. Lúc này mà đi so đo với Quàng Khăn Đỏ về việc Nhất Mục hay là Vạn Mục thì chỉ là hành vi mất lý trí thôi. Vũ Văn Thác dĩ nhiên cũng đã phát hiện ra biến cố này, hắn vung tay lên, kiếm khí Hiên Viên kiếm chém thẳng tới cây trụ gỗ kia, mắt thấy sắp chém chúng rồi, ai ngờ trụ gỗ không những không hạ xuống tiếp, mà như có linh tính, xoay ngang một cái, từ kiểu nằm dọc đã biến thành nằm ngang, né được kiếm khí. Vũ Văn Thác giật bắn người lên, thế này là thế nào? Một giây sau, hắn đã giải đáp được vấn đề này. Hóa ra là thế ấy. Nơi phần đuôi của trụ gỗ có ló ra một bóng người, hóa ra đây căn bản không phải là pháp thuật gì cả, mà là đang có một người ôm một cây trụ gỗ lao vào trong biển. Cây trụ này đang bị quật về phía vạn linh huyết, dĩ nhiên Vũ Văn Thác sẽ không bỏ qua, nhưng... Đường Hoa đã hành động rồi, hắn vừa động thủ là bắn ra cả ngàn đóa hoa sen, đồng thời cũng kích động đám này ngay, khiến cho nơi này lại một lần nữa xuất hiện một biển lửa. Sát phá lang và Vũ Văn Thác đều thắc mắc, bọn ta không nhìn thấy được vạn linh huyết. Lẽ nào ngươi khác cả? Thừa Thiên tái vật. Quàng Khăn Đỏ kích hoạt pháp thuật phòng ngự mạnh nhất của hệ thổ rồi vọt vào trong biển lửa, ôm lấy cây trụ gỗ quay vòng vòng. Hóa ra là như thế, người ta đang định mượn gió bẻ măng đó mà. Đi ra ngoài mò cá, trừ kỹ thuật với nhãn lực ra thì quan trọng nhất chính là ở đồ nghề. Tuy đồ nghề của Sát Phá Lang với Vũ Văn Thác là chén to, nhưng cái cây trụ của Quàng Khăn Đỏ lại có thể làm ra được tới N chiếc chén to lận. Có không đó? Đường Hoa vội vàng hỏi. Ta không biết. Quàng Khăn Đỏ thật sự không biết mình có cơ được vạn linh huyết hay không nữa, dù sao thì trên dưới trái phải nàng đều đã múa hết rồi. Chạy trước đã. Vũ Văn Thác với Sát Phá Lang đã liên thủ rồi, một mình Đường Hoa thì không thể nào mà ngăn nổi, nên hắn vội bảo Quàng Khăn Đỏ rút lui. Quàng Khăn Đỏ bắt đầu lùi về phía Đường Hoa, Đường Hoa trước dùng bảo tháp chấn áp Sát Phá Lang, sau bày ra trận hoa sen trước mặt Vũ Văn Thác, Vũ Văn Thái Sư, vạn nhất thứ kia không bị bọn ta lấy được mà còn đang ở chỗ cũ. Vậy chẳng phải ngài đuổi theo là sẽ khiến tên kia được lợi sao? Đúng nhỉ? Bây giờ chưa có chứng cứ nào chứng minh rằng Quàng Khăn Đỏ đã lấy được vạn linh huyết cả, đương nhiên cũng không có chứng cứ nào cho thấy nàng chưa lấy được. Đuổi theo Quàng Khăn Đỏ thì sẽ đuổi kịp đấy, nhưng quả thật cũng không thể cam đoan rằng vạn linh huyết có còn ở chỗ cũ hay không. Vũ Văn Thác lại nhìn qua bên Đường Hoa, thấy hắn đã thu thắp lại, còn Sát Phá Lang đang cầm chiếc chén gỗ mò loạn xạ trong biển lửa. Nhất thời, trong lòng Vũ Văn Thác cảm thấy khá là rối rắm. Bởi vậy Vũ Văn Thác cũng lấy ra một chiếc chén gỗ rồi bắt đầu tìm, dù sao cũng không thể không làm bất cứ chuyện gì chứ nhỉ. Biển lửa rất nhanh đã biến mất, bốn người cả thể tám con mắt đều đổ dồn vào một điểm sáng màu đỏ. Nó đương nhiên là vạn linh huyết rồi, nó đang giống như bị bôi keo 502 vậy, cứ dính chặt lên trên cây trụ gỗ của quảng khăn đỏ. Gặp gỗ thì dừng, đây chính là đặc tính của vạn linh huyết, nó đã vượt khỏi bất cứ điều kiện vật lý nào rồi. Nó chỉ tuân thủ có hai điều kiện, gặp đất thì tự biến mất, gặp gỗ thì đọng lại ở trên bề mặt. Chặt bỏ đoạn đó ném vào trong túi càn khôn. Đường Hoa là người đầu tiên tỉnh táo lại, hắn vội vàng hạ lệnh. A, hai loại vật phẩm không giống nhau thì không thể chồng lên nhau được. Chặt thì chặt ra rồi, nhưng rất đáng tiếc là hệ thống thông báo rằng thứ này người chỉ có cách cầm trên tay mà thôi. Điều này là tất nhiên rồi, người đâu thể nào quăng cả pháp bảo lẫn bánh màn thầu vào cùng một ô chứa được chớ. Thách ra rồi quăng vào à? Túi càn khôn không phải vàng, không phải gỗ mà cũng không phải đất, bỏ vào là vạn linh huyết sẽ xuyên ra ngay. Lại nói, ngươi dùng công cụ nào để tách nó với miếng gỗ kia ra chứ? Chạy! Cách thì lúc nào cũng có thể nghĩ ra, nhưng mà tuyệt đối không thể nghĩ vào lúc này được. Có vẻ như Sát Phá Lang với Vũ Văn Thác đã bỏ đi thành kiến, chuẩn bị cùng làm thịt ra tử rồi, lúc này 36 kế tẩu là thượng sách. Quang khăn đỏ ừ một tiếng, lập tức bay vọt lên khỏi mặt nước. Đường Hoa đang định ngăn cản Sát Phá Lang với Vũ Văn Thắc thì chợt vù một tiếng, quàng khăn đỏ đã trở về rồi. Đường Hoa buồn bực hỏi, chuyện gì thế? Bị bao vây rồi. Hoa ha ha ha, gia tử chết tiệt, viện quân của ông đã đến rồi, biết khôn thì mau bỏ vạn linh huyết xuống, ông chừa cho mi một con đường sống. Quàng khăn đỏ gật đầu khẳng định lời của Sát Phá Lang, bên ngoài hết thảy đều là người của thần chi lĩnh vực cả, quân tùy bị họ giết sạch cả rồi, kẻ cầm đầu chính là Mông Ngông. Nàng vừa thấy ta là đã hỏi ngươi đang ở đâu đấy. Bọn họ có bao nhiêu người? Gần 1000. Đậu xanh, ông chỉ mới lừa gạt tình cảm của nàng thôi, chứ có cưỡng gian nàng đâu mà, cần gì phải làm thế chứ? Vũ Văn Thắc một lúc lâu vẫn chưa mở miệng, giờ đột ngột nói, ta muốn hỏi một câu, các ngươi lấy vạn linh huyết để làm gì thế? Vì sao lại phải ép nhau tới đường này? Làm gì hả? Đường Hoa gãi đầu, thật sự hắn không biết cái thứ này có tác dụng gì cả. Đường Hoa thậm chí còn không biết đây là đạo cụ hay pháp bảo, là trang sức phẩm hay vật phẩm chỉ sử dụng một lần duy nhất nữa là, ta thấy ngươi khẩn trương, cho nên nghĩ đây nhất định là đồ tốt thôi. Còn phần để làm gì thì, ta nghĩ chẳng có chút xíu gì là quan trọng cả. Vậy ngươi nghĩ thế nào? Vũ Văn Thác hỏi Sát Phá Lang. Ừm. Về cơ bản ta đồng ý với nhận định của kẻ xấu kia. San tiện nói một câu, ta vì thấy tên ấy lén lút đến đây cho nên mới theo dõi hắn. Thấy thứ kia được hắn coi trọng nên ta nghĩ nó nhất định là đồ tốt. Vũ Văn Thác khóc không được mà cười cũng không xong, nói, thực ra vạn linh huyết này chẳng có bất cứ tác dụng gì với các ngươi cả. Nói dối. Nếu nó không có tác dụng gì, vì sao ngươi không nói sớm chứ? Ngay cả quàng khăn đỏ cũng thấy được rằng đó là một lời nói dối. Lúc trước ta cho rằng giết các ngươi rất dễ, cho nên không muốn giải thích. Vừa rồi là bởi vì không muốn hạ mình, nên không chấp nhận giải thích. Còn bây giờ thì người ta nhiều người. Mình chỉ độc thân, chỉ sợ khó mà đoạt được trở lại, nên đã đến lúc phải lấy đại nghĩa làm trọng rồi. Vũ Văn Thắc nói, thực ra vạn linh huyết này vật cần để kiến tạo con đường ba biệt. Con đường ba biệt. Đúng. Vũ Văn Thắc bèn kể ra hết sự tình. Nói đến sự tình này, phải nhắc lại lúc vừa mới bắt đầu trò chơi không lâu, lúc Đường Hoa đang giúp cho bang Nhất Kiếm lấy được Thái Sơn. Lúc đó có một sao chổi màu đỏ xuất hiện từ phương Tây, tựa như tạo thành một vết rách trên bầu trời vậy. Vũ Văn Thác từ miệng một cao nhân biết được, vết rách này gọi là Thiền Chi Ngân, là do có yêu ma phương Tây đã trà trộn vào trong Trung Nguyên, xé rách kết giới bảo vệ trung thổ mới tạo thành. Vết rách này tạm thời chưa lớn, mà kích cỡ của đám yêu ma phương Tây đều không nhỏ, cho nên tạm thời còn chưa thể lọt vào được. Nhưng theo đà phá hư của những gian tế đã lọt vào trong nội bộ quân ta, sớm muộn cũng sẽ có một ngày quần ma phương Tây xuất hiện nơi trung thổ, ăn tươi nuốt sống mọi sinh linh trên nhân gian này. Vũ Văn Thác đã nghĩ ra hai cách. Hoặc là trị phần ngọn, hoặc là trị phần gốc. Trị phần ngọn tức là tìm ra gian tế, làm chậm lại tốc độ mở rộng của Thiên Chi Ngân, còn trị phần gốc là triệt để chữa trị vết rách ấy. Vũ Văn Thác là một người có tài, nên khi hắn còn chưa tìm ra được gian tế, đã bắt đầu song song trị phần gốc luôn. Theo lời của bằng hữu hắn, muốn tu bổ lại vết rách kia nhất định phải kiến tạo một ngọn tháp cao tận trời, đến trung gian của vết rách rồi dùng đá nữ hoa tu bổ lại. Vật liệu quan trọng nhất để kiến tạo nên tòa tháp kia chính là vạn linh huyết. Nên thứ này chỉ là vật liệu kiến trúc thôi, chứ không phải là pháp bảo trang bị gì hết. Một khi vết rách đó mở rộng ra, mọi yêu ma phương Tây dưới sự dẫn dắt của ma vương sẽ... Khoan đã! Sát Phá Lang ngắt ngang, ngươi nói tới ma vương à? Thượng đế đi đâu mất rồi, hắn không còn sao. Kẻ tử thù của mình định đến Trung Nguyên phát triển lực lượng, chắc hắn sẽ không ngồi yên chứ nhỉ? Câu hỏi này của Sát Phá Lang khiến Vũ Văn Thác phải sững người lại, đúng nhỉ, đám yêu ma xâm lấn với quy mô lớn như vậy. Thân là anh đại của thế giới phương Tây, nếu Thượng Đế cứ ngồi xem thì đúng là hết biết phải nói gì luôn. Ít nhất thì cũng phải thông báo với Ngọc Đế của bọn ta là địch nhân đang tập kết binh lực quy mô lớn, chuẩn bị xâm lấn lãnh thổ của các ngươi, để Ngọc Đế có đủ thời gian an bài mới phải chứ. Cho dù là cảm thấy cấp bậc của Ngọc Đế không đủ, vậy tốt xấu gì cũng nói với nữ hoa mốt tiếng mới phải, hai bên đều là kẻ tạo nên loài người cả, tức là những nguyên thủ cung cấp, cứ im lìm không báo một tiếng thật không phải đạo nhỉ. Rất nhanh, Vũ Văn Thác đã nhận được đáp án từ nơi Ovid, đây là đạo trời, là hạo kiếp của Viêm Hoàng chúng ta. Cho nên mong hai vị trả lại vạn linh huyết cho ta. Mặc dù Ovid đã đoán được rằng sẽ có người chơi định hạ thủ với Vũ Văn Thác để cướp thần khí, nhưng vẫn không ngờ lại có người sẽ đến cướp đi vạn linh huyết. Nhưng Ovid là kẻ không hiền, hắn trực tiếp dập cho một câu, đây là đạo trời, là thiết lập của hệ thống. Nếu ngươi bất mãn với đạo trời, tức là bất mãn với thiết lập của hệ thống, mà bất mãn với thiết lập của hệ thống, tức là bất mãn với Ovid ta, còn bất mãn với Ovid ta, chính là phản chính phủ phản nhân loại. Phải biết ta chính là máy tính có trí năng duy nhất được chỉ định từ phía chính phủ đó, ha ha ha. Trả lại ngươi thì ta có ích lợi gì? Đường Hoa hỏi. Các ngươi muốn được thứ gì? Đưa hiên viên kiếm của ngươi cho ta mượn chơi 2 ngày, ta sẽ viết giấy nhận nợ của hệ thống cho ngươi. 2 ngày, chỉ sợ một khi ta đưa hiên viên kiếm cho ngươi mượn, trong 2 phút ngươi đã coi ta là bột mà đánh rồi đó chứ. Vũ Văn Thác không phải là kẻ dốt. Thực đê tiện đấy. Nháy mắt mà đã nhìn thấu được kế sách đê tiện cỡ đấy của mình rồi, thật thất bại quá mà. Đường Hoa bèn chỉ vào Sát Phá Lang, xử lý hắn đi, ta sẽ trả lại ngươi ngay. Sát Phá Lang khẩn trương, vội nói, hiện giờ tốt xấu gì chúng ta cũng đang cùng một trận tuyến, nếu ngươi giết ta sẽ không ngăn hắn được lại đâu. Ngươi là đồ chơi gian chết tiệt. Đường Hoa nghiến răng, vì cái mạng của mình, vì ích lợi của bản thân mình mà bán đứng người chơi cho nở tờ cờ, hành vi này thật đáng chết mà. Không biết ngươi có nghe rõ hay không vậy? Vạn linh huyết này chẳng có chút tác dụng nào với ngươi cả. Nhưng với ta mà nói, nó lại là công cụ để ngăn hạo kiếp lại cho Trung Nguyên. Lẽ nào ngươi mong gia viên của ngươi bị hủy sao? Lẽ nào ngươi muốn nhìn thấy bằng hữu của ngươi bị đổ sát à? Vũ Văn Thác bắt đầu chụp mũ cho Đường Hoa. Coi ngài nói kìa, Trung Nguyên ta nhiều yêu quái thần tiên lắm, còn sợ gì đám yêu ma phương Tây đến cướp địa bàn. Đừng nói là Tề Thiên Đại Thánh, chỉ cần Tam Thanh tùy tiện bước ra một người cũng đủ bóp chết ma vương như bóp con dẹp nữa là. Ngại quá, nờ tờ cờ sẽ không để ý tới việc sống chết của các ngươi đâu. Chẳng phải ngươi cũng là nờ tờ cờ đó sao? Đúng. Nhưng ta là nờ tờ cờ trợ giúp các ngươi. Nếu ta kiến tạo ngọn tháp kia thành công, vậy sẽ mở ra được một giới để làm chiến trường cho các ngươi và bọn yêu ma kia. Nếu ta không thể kiến tạo thành công, vậy Trung Nguyên sẽ chính là chiến trường của các ngươi. Sát Phá Lang, ta khinh bỉ ngươi, đồ gian thương chuyên vơ vét khi quốc gia gặp nạn. Cút đi. Đường Hoa hỏi. Nếu chúng ta giúp ngươi tìm được gian tế của yêu ma phương Tây kia thì sao? Thứ gì ăn vào bụng rồi mà phải nôn ra thì rất là khó chịu, cho dù thứ đó có là thuốc trừ sâu đi chăng nữa. Vậy 1 năm sau yêu ma phương Tây mới có thể đến đây. Trừ khi là chữa trị được vết rách kia, nếu không họ sớm hay muộn gì cũng tới thôi. Ha ha! Vậy yên tâm đi. 1 năm sau ta cam đoan Trung Nguyên này sẽ có cả 100 vạn đại la kim tiên với ma tôn cho xem. Đừng nói là chúng muốn tới. Cho dù chúng không muốn tới chúng ta cũng sẽ đánh qua thôi. Đến lúc đó ta sẽ bắt ma vương làm nam sủng cho ngươi, bắt hắn mua thoát ý để cho ngươi xem. Nhưng người nhà tuy có cả 1000 vạn, làm sao ngươi biết được ai là gian tế chứ? Ngươi là heo à? Kẻ dạy ngươi cái pháp trận vạn huyết này, có 8 phần là gian tế đó. Thứ tá môn như thế này. 8 phần? 8 phần còn chưa đủ à? Ta thì thấy 1 phần là đã đủ rồi. Thà giết sai, còn hơn bỏ sót mà. Ta có thể chém người giúp ngươi. Đồ rất gia thuộc về ta, còn giết lầm thì số công đức âm ta sẽ lãnh. Dám làm thì dám chịu, Đường Hoa anh hùng vô địch, chính khí ngời ngời. Giết. Vũ Văn Thác còn chưa biết phải trả lời ra sao thì Mông Ngông đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi tiếp nữa rồi, nàng không thèm để ý đến tin nhắn của Sát Phá Lang mà nhảy vào trong biển ngay, nàng chỉ vào Đường Hoa với Vũ Văn Thác, 2 tên này. Đường Hoa vội vàng hiển thị danh hào, Đông Phương gia tử. Đừng có chan sông à. Thấy mọi người thực sự bị dọa không dám tiến lên, Mông Mông bèn la lên, chúng ta có Sát Phá Lang trợ giúp mà, chỉ cần thêm 1 con ruồi nhép lên trên cán cân là có thể xử lý được hắn ngay. Chia ra làm 2 tổ, động thủ. Sát Phá Lang. Đến đây. Sát Phá Lang có chút bất đắc dĩ trả lời 1 tiếng, đang nghe kể chuyện đây mà, đã bảo ngươi đừng xuống mà cứ không chịu nghe cơ. Có điều đã tới bước này rồi, không ra tay là không được. Đường Hoa quay đầu bỏ chạy ngay, nữ nhân chết tiệt kia nói đúng thật không sai đâu. Đầu tiên, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của cả 1000 người này. Thứ hai, dù mình có thể thoải mái giết được 1 bộ phận người trong đó, chuyện này thì người khắp trái đất đều biết được, đám thần chi lĩnh vực đương nhiên cũng biết được, cho nên khi mình hiển thị danh hào ra, bọn chúng không ai dám đứng ra làm chim đầu đàn, nhưng khi thêm vào sát phá lang thì lại khác lắm, người khắp trái đất ai cũng biết hai người này mà đánh nhau thì tuyệt đối phải là ngang tay, cho nên chỉ cần cho thêm chừng 10 tên có năng lực ra hỗ trợ, trái cả phương đông biến thành. Trái cả héo là chuyện đơn giản còn hơn cả giản đơn hà. Chạy trốn chính là mặt mạnh của Đường Hoa, đặc biệt là tìm đường chạy trong biển, thật là tâm đắc vô cùng. Hắn không nhì nhằng đã lặn thẳng xuống chỗ sâu hơn. Quàng khăn đỏ nhìn một bầy thần chi lĩnh vực lướt qua người mình để truy sát Đường Hoa, dường như không đếm xỉa tới mình mà trong lòng vô cùng thắc mắc, bèn nhắn tin, gia tử, chẳng phải ngươi cũng là người trong bang thần chi lĩnh vực đó sao, vì sao họ lại truy sát ngươi? Đúng nhỉ, mình vẫn còn là người trong cái bang hội cả quẹ này mà. Đường Hoa bèn vội vàng cưỡng chế rời khỏi bang hội. Hoa ha ha ha. Xem ta chơi chiến thuật du kích đây. Lý do chủ yếu mà hắn mãi vẫn chưa rời khỏi thần chi lĩnh vực chính là vì để thuận tiện cho việc độ kiếp sau này, khi nào tìm ra cách độ kiếp rồi, cứ bắt lấy mấy trăm người trong thần chi lĩnh vực mà chém, thế là tức khắc có thể độ kiếp ngay. Lúc trước hắn vẫn cứ canh cánh mãi chuyện không thể giết đám người này nhiều, nếu không điểm âm công đức còn lên nhanh hơn cả tiền lãi khi vay nóng nữa, nhưng bây giờ thì đã rõ rồi. Chẳng phải chỉ là điểm công đức gâm đó sao, chẳng phải cần giết thêm một mớ người đó sao, đâu cần phải cứ khăng khăng treo cổ ở đúng một chiếc cây đâu. Huống chi một khi mình cưỡng chế rời bang thì không những người trong thần chi lĩnh vực không thể tổ đội với mình, mà mình với chúng giết nhau còn không bị trừ công đức nữa. Ây ra, xem các ngươi sẽ đuổi theo ta thế nào nhé. Thế là hai mươi mấy tên thành viên thần chi lĩnh vực có khả năng bơi với tốc độ 100% trong nước nên dẫn đầu đã bị Đường Hoa chơi cho một chiêu hồi mã thương, đưa về nhà hết giáo. Mông Mông bèn vội vàng hô, lấy sát phá lang làm trung tâm, bảo trì đội hình. Mau mau dồn hắn đến bãi biển. Nước đã càng ngày càng cạn rồi, Đường Hoa thấy thế bèn cười ha ha một tiếng, dồn đến bãi biển à. Làm như ông đây là cá, một khi rời khỏi nước biển là sẽ không thể đánh nhau đấy phỏng. Rời khỏi mặt nước rồi. Khung cảnh trước mắt chợt trở nên sáng sủa hơn, Đường Hoa sửng sốt phát hiện có hai tên chết bầm đang đứng giữa không trung hết nhìn đông lại nhìn tây, hắn bèn bay lên hỏi, tìm cái gì mà tìm. À. Tìm được rồi, gia tử, tình hình thế nào rồi? Có nhiều người thần chi lĩnh vực vậy à? Phá Toái hỏi, trong bang hội có quy định là khi chưa xin chỉ thị thì không được phép tham dự vào hành động quy mô lớn của bang hội khác, nên hắn với Huy Hoàng trong nhất thời thực sự chỉ có thể đứng xem náo nhiệt thôi. Bọn họ cướp bột của ta, cũng chính là con bột mà ngày mai các ngươi sẽ phải chặt đấy. Với lại Sương Vũ đã bị hắn xử rồi. Kẻ hèn đây chỉ nói rằng Sương Vũ đã bị hắn xử rồi, chứ chưa có nói hắn không phải là Vũ Văn Thác. Phần này có hiểu hay không còn tùy ở năng lực lý giải của các ngươi nhé. Phá Toái tức giận bừng bừng, dám chém Sương Vũ nhà ta, muốn chết. Nói thế nào Sương Vũ cũng là người Côn Lôn ta, lên. Lên. Đường Hoa bèn xoay người, ba kiếm cùng hợp nhất. Thực ra hắn biết điều Phá Toái với Huy Hoàng cần chỉ là một cái cớ mà thôi. Cho dù là biết mình đang lừa bọn họ cũng coi như không biết vậy, xong việc thì đổ hết mọi chuyện lên đầu mình là xong. Dù sao thì hai người này cũng biết mình đây không ngại gánh oan thay họ mà. Sát phá lang lau mớ mồ hôi đang đổ như thác, ngông ngông, đánh không lại đâu. Sao nhất kiếm và song sư lại có thể động thủ với chúng ta thế này, ta đi nói lý với họ đã. Sát phá lang vội vàng giữ chặt nàng lại, Đường Nha, ngươi mà bước ra là tức khắc bị xử ngay đó, người ta không khách khí đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Tổ ngươi đằng kia hiện đang vây bột lại để đánh xa luân chiến đấy, lập tức phái người gia nhập vào đánh phụ, mặc kệ sống chết. Phải mau chóng giải quyết được hắn ngay. Đừng để cho bọn kia đắc lợi. Được. Ba chơi gian, xưa có hắn gian, nay có người chơi gian. Chương 187, sự đau khổ của Phá Toái. Cao thủ và chuẩn cao thủ quả thật chênh lệch nhau đến cả một cấp bậc. Muốn trở thành cao thủ, đầu tiên là nhất định phải có trang bị tốt, vũ khí tốt, tiếp theo là cho dù cấp bậc không cao, nhưng tuyệt đối cũng không thể thấp được. Tiếp đó chính là phải có hiểu biết nhất định về chuyện phối hợp các kỹ năng nhỏ. Kiếm nộ thì mỗi tiếng đồng hồ mới có thể phát được một lần, nên phải hiểu được đặc tính kiếm quyết của môn phái để lựa chọn học tập, phối hợp các kỹ năng nhỏ lại, đồng thời thuộc tính của trang bị cũng phải phù hợp với kiếm quyết. Tầng cao hơn là không những chi kỷ mà còn phải chi bỉ, thoáng thấy đối phương ra tay, đặc biệt là trong khi đang đánh đông người thì nhất định phải tức khắc đoán ra được môn phái của đối phương, vì có những môn phái chú trọng đến tấn công, có môn phái chú trọng phòng thủ, có nơi chú trọng tốc độ, cũng có nơi chú trọng việc phát triển cân bằng. Tiếp đó là phải phán đoán được vũ khí trong tay đối thủ thuộc cấp bậc nào. Tầng càng cao hơn chính là dưới màn công kích đông nghìn nghịt của đối thủ mà không những vẫn có thể thong dong né tránh, lại còn có thể phản kích một cách sắc bén nữa. Đến tầng càng cao nữa thì càng lợi hại hơn rồi, nó bao hàm cả những nghệ thuật tâm lý học, binh pháp, thấu hiểu, v.v. Không những có thể mượn lực của đối thủ để hóa giải nguy cơ trong khi đang bị đánh hội đồng, mà thậm chí còn có thể lợi dụng điểm mù của đối thủ để khiến họ tự tàn sát nhau nữa. Theo thông tin trước mắt, còn chưa có người nào có thể đạt được đến cảnh giới đó. Phần đường hoa thì khỏi phải nói rồi, người này thuộc trường phái bạo lực, toàn công kích phạm vi lớn không phân biệt mục tiêu thôi, chỉ biết dựa vào pháp thuật hung bạo, trang bị tốt coi kỹ thuật như cỏ rác vậy. Phá toái và huy hoàng thì là dạng kỹ thuật cộng trang bị, đặc biệt là huy hoàng, kỹ thuật khá là trâu bò, chữ nhanh của Côn Lôn đã được hắn hiểu hoàn toàn, trang bị lại tăng cường uy lực cho mỗi kỹ năng, không dư một phần mà cũng không thiếu một phần, cân nhắc đến mức vừa đủ, khi đánh nhau không những có thể trốn nhanh, di chuyển nhanh, xuất kiếm thu kiếm nhanh, mà giết người cũng nhanh nữa, đánh xa đánh gần đều thành thạo cả. Nhìn lại phá toái, rõ ràng là còn kém hơn một bậc. Tên này vốn là một thanh niên bốn tốt vô cùng có tiền đồ, nhưng lại cứ nhất quyết phải theo đuổi nữ nhân cho bằng được. Nhược Hàn muốn ăn món nào, hắn liền không quản ngàn dặm bay đi mua. Nhược Hàn đánh đàn, hắn liền ở bên cạnh làm tri âm nghe đàn. Thế là bao nhiêu thời gian quý giá đã hoàn toàn đều lãng phí vào những chuyện vô nghĩa cả. Hiện giờ nếu nói phá toái vẫn còn nằm trong số năm đại cao thủ hàng đầu, hoặc là á quân tiên giới thì sẽ có chút cảm giác danh không xứng thực nữa, cấp bậc chỉ còn ở hàng trung bình, trang bị từ đó đến giờ vẫn chưa được thay đổi, cũng may là tên này có mức khởi điểm cao, rồi hồi đó làm hai lần nhiệm vụ kiếm quyết đều kiếm đầy bùn đầy bát tròn nên giờ mới còn miễn cưỡng giữ được cái danh phận cao thủ này. Mà điều oan ức nhất chính là, đến giờ gái cũng còn chưa cua được nữa. Chỉ đầu tư mà không thu được lợi nhuận, bây giờ vốn gốc cũng sắp tiêu hết rồi. Lúc thường thì không cảm thấy, chứ bây giờ nhìn qua, đã thấy rõ mức chênh lệch rồi. Một thanh tiên kiếm của Huy Hoàng không những có thể chống đỡ được phần lớn thế công của sát phá lang, mà còn có thể phân tâm chiếu cố đường hoa được nữa. Đường hoa có Huy Hoàng chiếu cố, nên giết người còn nhanh hơn cả lưỡi hái cắt lúa. Theo góc độ người chơi song kiếm mà nói, hắn chính là hỏa thần, còn đối với góc độ vong du, hắn là kẻ có trí lực siêu cao, đốt người là đau đến n bận. Nếu không có tiên kiếm hộ thân, cơ bản là đụng một nhát đã biến thành cho tàn. Nếu có tiên kiếm hộ thân mà không kịp thời rút sớm khỏi biển lửa, cũng không thể dây dưa nổi với hắn. Mà càng khiến người trong thần chi lĩnh vực cảm thấy biến thái chính là, tên này chơi lửa trong nước cũng chẳng khác gì trên cạn cả, đã vậy còn không bị giảm tốc độ dưới nước nữa, cho nên giết người còn nhanh hơn cái máy gặt lúa nhiều. Còn phá toái, vừa động thủ là đã cảm nhận được áp lực ngay, một mình hắn khiêu chiến với 5 tên cao thủ của thần chi lĩnh vực, tuy công nhiều phong ít, nhưng không thể nào làm gì người ta được cả. Trong số đó có một người cấp 58, hơn mình tới 6 cấp, có một 3 đòn đánh của mình là hụt hết, tuy đối thủ đúng là có mặc trang bị tăng né tránh thật, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hiện tượng thường thấy nhất trong vong du đã xuất hiện rồi, chính là hiện tượng cấp bậc đè ép. Cùng nhau vào trong trò chơi, đã từng là á quân, vậy mà giờ đây lại bị cấp bậc đè ép như vậy. Hiện giờ cấp bậc bình quân cũng chỉ mới 53, 54 thôi, tên này uống vị ạ dạ hay sao chớ. Phá toái nhìn đường hoa và huy hoàng đang đánh giết hết sức phấn khởi. Khí phách dâng trào toàn thân mà trong lòng có chút mất mát. Các ngươi đủ rồi đó. Giết người xong còn muốn cướp một nữa. Mông Nông rất là tức giận. Tên Vũ Văn Thác này về cơ bản đã như cá trên thớt của nàng rồi, tuy hắn có Hiên Viên kiếm trong tay, nhưng thủ đoạn tấn công lại vô cùng đơn độc, lại thêm không có sự đê tiện của người chơi, nên bị xử lý chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Nhưng không ngờ Huy Hoàng và tên chết tiệt kia còn hung ác hơn trong tưởng tượng của mình nhiều, hơn 300 người mà nửa tiếng đồng hồ đã bị hạ hết chân rồi. Bây giờ người ta ngắm tới bọn, mình còn 700 người tuy không sợ bọn hắn, nhưng phải biết hiện giờ đang bao vây bọn mà, có một lỗ hổng là người ta bỏ trốn mất dạng ngay. Cái này thì... Mông Mông à? Đường Hoa quyệt mũi, nói, bọn ta tuyệt đối sẽ không quấy nhiều chuyện đánh bọn của các ngươi đâu, trừ phi các ngươi động thủ hoặc khiêu khích với bọn ta trước. À, thật mà, bọn ta không thích đánh bọn đâu, mệt lắm. Đường Hoa nói, bọn ta chỉ cướp đòn cuối cùng thôi. Ừ. Huy Hoàng, ngươi thì sao? Ừm. Cái này. Không thì ta phụ trách giết người nhé, còn bột thì ra tử ngươi tự cướp đi. Sát phá lang tức giận bừng bừng, ngươi coi ta chết rồi hả? Đường Hoa giận ngược trở lại, ngươi cũng coi ta là chết rồi hả? Đệt. Hai người này một cộng một tuyệt đối phải lớn hơn hai đó, hơn nữa người ta còn có một phá toái nước kia. Sát phá lang liếc nhìn phá toái đang có chút mất tinh thần ở phía sau hai người kia, lẽ nào? Lẽ nào giữa ba người này có chút khúc mắc? Hoặc thực ra pha toái là một kẻ quân tử đạo đức, nên rất bất mãn với chuyện mà đường hoa đang muốn làm. Sát phá lang đang còn suy nghĩ thì đột nhiên một thanh âm vang lên, các ngươi coi ta là chết rồi à? Mọi người quay đầu nhìn lại, hóa ra là Vũ Văn Thác, hắn đang tức giận vô cùng. Hắn giận thì mọi người còn hiểu được, chứ nếu không giận mới khó hiểu cơ. Phải biết rằng qua vài câu nói như thế, Vũ Văn Thác đã bị xem như một thứ gì đó rồi, người khác cứ thương lượng xem nên xử trí mình thế nào, chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ hỏi thăm ý kiến của mình cả. Ngươi ngậm miệng lại. Mông Mông dùng hắn làm nơi phát tiết lửa giận ngay, coi ngươi như chết thì đã thế nào. Vũ Văn Thác lặng người đi một lúc rồi trả lời, ta đi đây, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn đột nhiên vù một tiếng rồi biến mất. Trên trời không có, dưới đất không có, trong biển cũng không. Ta ít. Mấy trăm người cùng nhau mở miệng chửi, thanh thế đổ sộ vô cùng. Đường Hoa cũng giật bắn người lên, chiêu dịch chuyển tức thời này trâu bò quá rồi, vèo một cái đã mất tích ngay, ít nhất cũng dịch chuyển hơn 20 km đấy. Dựa theo hiểu biết của Đường Hoa, trong song kiếm tuyệt đối không có kỹ năng hoặc pháp bảo nào trâu bò như thế được, nếu như là chiêu càn khôn nhất độn của mình thì 20 km là 2 vạn mét, là 2 vạn kim. Hệ thống sẽ không chơi xấu như vậy đâu. Quá sức tưởng tượng rồi. Huy Hoàng lắc đầu. Thủ đoạn này hắn chưa bao giờ gặp qua cả, chẳng trách hắn dám mang 3 món thần khí đi long nhong khắp nơi thế này, hóa ra là còn có kỹ năng bảo mạng. Đó không phải là dịch chuyển tức thời, mà là xuyên thời không. Một tin nhắn được gửi đến cho Đường Hoa. Lui. Đường Hoa kéo theo Phá Toái và Huy Hoàng cùng chạy lấy người, chuyện hại người không lợi mình hắn không làm đâu. Mông Mông đánh giá lại thực lực đôi bên, rồi nói với theo vài câu ác miệng, san tiện nguyền rủa Đường Hoa độ ma kiếp thất bại, sau đó cũng phán luôn. Đường Hoa tổ đội với Tinh Tinh, Tinh Tinh từ phía sau tảng đá ngầm mà lúc đầu bọn Đường Hoa ẩn thân bay lên hội hợp với ba người, vừa đi vừa nói. Ừ. Đường Hoa, đầu tiên ta muốn hỏi, vì sao ngươi lại ở nơi này? Phá Toái hề phải giơ tay, ta báo tin đấy. Ừ. Phá Toái ca báo với bọn ta là thần chi lĩnh vực chuẩn bị cướp 3 món thần khí, cho nên ta mới đưa người qua. Bọn ta đang ẩn nấp chuẩn bị đánh lén một trận thật tương mừng, ai dè Vũ Văn Thác kia nói đi một cái là biến mất tiêu rồi. Hắn xuyên thời không? Là ý gì? Ý là nó không khác gì lắm với dịch chuyển tức thời, dù sao cũng là chạy trốn cả. Các ngươi có biết không, hóa ra bản thân Vũ Văn Thác chính là Côn Lôn Kính chuyển thế đấy, mà Côn Lôn Kính lại có công năng xuyên qua thời không, cho nên hắn đã xuyên đi mất rồi. Trừ phi các ngươi có thể truy tung đến thời đại mà hắn quay về, nếu không ta thấy trong khoảng thời gian ngắn nữa hắn sẽ không lộ diện đâu. Mấy người ở đây cùng nhau gật đầu, Tinh Tinh biết bói mà, nàng nói sao thì phải đúng vậy thôi. Coi bộ tên này thuộc dạng nờ tờ cờ không thể sát hại được rồi. Gia tử. Cái này phải làm sao bây giờ? Lại có một tin nhắn nữa. Đường Hoa thấy đó là của Quàng Khăn Đỏ, biết nàng đang gặp nan đề về kỹ thuật, bèn hỏi lại, ở đâu? Lâm Truy. Được, bọn ta lập tức đến ngay. Thầy bói Tinh Tinh, bốn đại cao thủ đã tề tiểu lại trong một gian riêng của tiểu lâu 20 trong Lâm Truy, mục đích là vì một giọt máu. Năm người cùng lặng lẽ quan sát giọt máu đang nằm trên một khúc gỗ này. Đã 2 tiếng đồng hồ qua, 5 người đã dùng hết mọi biện pháp rồi mà vẫn chưa xử lý được vấn đề. Vấn đề thứ nhất đang chờ được xử lý, làm sao chia lịa được gỗ với máu. Đối với vấn đề này, kẻ tự nhận mình là người thông minh nhất Đường Hoa đã dùng một khúc gỗ khác cạy vạn linh huyết ra, sau đó lại lấy khúc gỗ khác cạy nó ra tiếp, tốn mất thời gian 10 phút, bị hành hung. Vấn đề thứ hai đang chờ được xử lý, làm sao tách vạn linh huyết ra bỏ vào túi càn khôn. Vấn đề thứ ba đang chờ được xử lý. Sử dụng vạn linh huyết như thế nào? Vấn đề thứ tư đang chờ được xử lý, vạn linh huyết có tác dụng gì? Năm người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù biết thứ này có uy lực vô cùng, ngàn xuyên vạn xuyên, một khi sử dụng được thì tuyệt đối phải là một thứ nghịch tiên, nhưng hiện giờ vẫn chưa thể giải quyết được mấy điều kiện tiền đề của nó, dùng ra sao, làm sao dùng được? Huy Hoàng tuy không có sự gian xảo như Đường Hoa, nhưng tính hắn trầm ổn, có phong độ của một kẻ đại trí giả ngu, cho nên sau khi xem xét một hồi, hắn nói, theo như ta thấy, thứ này, phòng trưng là tài liệu dùng để tinh luyện đó. Bọn ta đã hỏi qua thợ rèn rồi, người ta nói rằng thứ này họ không dùng nổi. Không phải là dùng ở nhân gian, gia tử, chắc ngươi còn nhớ ngươi từng nói trên thiên đình có một lò luyện gọi là thiên địa dung lô chứ. Có khi nào có quan hệ với cái này không? Đường Hoa gật đầu, rất có lý. Đến lúc đó cứ quăng vạn linh huyết vào trong một nhát, có hư hỏng thì chúng ta cũng không cần phải bồi thường, có thể thử đấy. Nhưng mà... hiện giờ làm sao mang theo trên thân được đây? Không thể bỏ vào túi càn khôn được, nó gần như đụng vào thứ gì là đâm thủng thứ đó mà. Cái này là vấn đề nhỏ. Đường Hoa nói, tìm một thợ mộc nào đó nhờ làm một cái hồ lô nhỏ, đựng nó vào bên trong là xong. Một khi đã tới được thiên đình, cứ ném cả nó lẫn hồ lô vào trong đốt. Ừ. Quàng Khăn Đỏ đưa khúc gỗ kia cho Đường Hoa, ngươi cầm đi. Cái này, sao ta lại nhận được chứ? Đường Hoa cảm thấy ngại lắm lắm. Không thì mỗi người lấy một ít đi. Tinh Tinh và Huy Hoàng đều nhất tề tỏ ra khinh bỉ. Đường Hoa cười hề hề, coi như đã chịu nhận rồi. Thứ này nếu đưa cho người khác, họ thật không dám dùng đâu. Ngươi nói xem Huy Hoàng có dám quăng tiên kiếm cực phẩm thất giai và vạn linh huyết vào lò luyện không? Coi chừng mất luôn cả vốn lẫn lãi, không khóc đến chết mới lạ đó. Cũng chỉ có mình đây mới gan lớn đến thế, đến lúc đó ném cả thần binh thập giai trấn yêu kiếm vào luôn, thua cũng không sao cả, mà thắng thì có hàng cực phẩm xài. Ừ, sau đó bán lại cho Huy Hoàng, bắt hắn làm công suốt đời cho mình, mà không được lĩnh lương nữa. Mình thật là thông minh quá mà. Phá toái. Tinh Tinh nghi hoặc hỏi, sao thế, có tâm sự à? Mấy tiếng đồng hồ rồi chưa nói câu nào đấy. Cuối cùng các ngươi cũng để ý đến ta rồi. Phá toái thầm rơi nước mắt trong lòng, cảm động lắm. Mười có tám chín lại là chuyện của nữ nhân nhà hắn rồi. Bái mai. Đường Hoa đứng lên nói, huynh đệ là huynh đệ, mà nữ nhân là việc tư, bọn ta không giúp được cho ngươi đâu à? Đừng mà. Gia Tử ca, ta muốn nghe thử ý kiến của các ngài. Huy Hoàng nói, thực ra chơi trò chơi chỉ cần sao cho vui vẻ là được. Ngươi xem đấy, có rất nhiều người mới chỉ cấp 2-30, người thì buôn bán, người luyện kỹ năng sinh hoạt, người thích du sơn ngoạn thủy, người lại đầu cơ trục lợi, kẻ lại thích hãm hại lừa gạt. Chưa chắc cứ phải là cao thủ thì chơi trò chơi mới vui được. Nói ngay như Côn Lôn bọn ta đấy, trong phái hiện đang có một tên đệ tử mới cấp 25, nhưng kỹ năng câu cá của người ta tự học lại đến cấp 70 lận, ngày nào hắn cũng đưa thuyền đi câu cá, câu ở khe, câu ở sông, câu ở hồ, câu ở biển. Mấy ngày trước ta còn tham dự lễ mừng kết hôn của hắn nữa, thằng ngãi này tài lắm, trong khi câu cá lại câu được một em gái từ trong nước ra luôn. Cô gái này cũng không ghét bỏ vì hắn cấp thấp, mà ngược lại nhờ hắn dạy câu cá cho, cứ thế tình cảm càng ngày càng tiến triển hơn. Hiện giờ người ta vui vẻ lắm, bà xã đánh quái dưới mặt nước, ông xã thì ở trên thuyền câu cá nấu canh, cuộc sống dễ chịu đến phát ghen luôn. Phá toái khóc ròng, Huy Hoàng ca, huynh đệ của ngài thì dù sao cũng cua được gái rồi, còn ta đây cá mới ăn mồi, chứ chưa giật được lên. Nếu còn dây dưa thế này nữa, tương lai thế nào sẽ khó nói lắm. Ngài nhìn lại ta hôm nay kìa, chỉ có 5 người mà cũng đánh không xong đấy. Cấp bậc đè ép đó. Ta có tiên kiếm, ta có kỹ thuật, ta có kiếm quyết, vậy mà lại bị cấp bậc người ta đè ép. Mất mặt biết bao nhiêu. Quang Khăn Đỏ nghi hoặc hỏi, người cấp mấy rồi? 52. Quang Khăn Đỏ bèn uống rượu, cũng may mà chưa từng động thủ với mình đó, chưa cần nói đến phần tăng thêm của trang bị, ngay việc chênh lệch 10 cấp cũng đủ khiến một nửa đòn tấn công đánh hụt rồi, căn bản là không đâu tới đâu hết á. Nàng 62 đấy. Đường Hoa rất tàn nhẫn dùng sự thật kích thích Phá Toái. Ai Phá Toái ôm quyền vái một vòng, cho nên mới muốn nhờ mấy vị ca ca tỷ tỷ đây đưa ra đề nghị nào đó, tới cùng là ta nên kiên trì tiếp, hay là bỏ cuộc đây? Phá Toái ca ca à? Đường Hoa châm trà cho Phá Toái, cảm tình, thứ này không phải là nghe người khác nói là được. Mà ngay cả là bọn ta có nói đi nữa, nói thật cũng chỉ là lý luận suông mà thôi, không giúp được gì cho ngài hết. Ta chỉ muốn nàng dứt khoát với ta một lần, muốn chết muốn sống cũng tỏ cho rõ ra. Tinh Tinh bất mãn, ngươi làm cái thái độ gì vậy? Con gái người ta đương nhiên là phải theo phải chiều rồi, sao có thể bức người ta vậy được? Thực ra là con gái bao giờ cũng rất thích thú với quá trình nam giới theo đuổi nàng đấy. Tỷ tỷ, ban đầu ta cũng rất vui với quá trình này, nhưng mà thời gian đã lâu vậy rồi, cũng nên biết một đao đâm vào sẽ là máu hay là nước chứ hả? Tinh Tinh hỏi, bộ nàng chưa bao giờ tỏ thái độ về chuyện này à? Ừm, cũng không thể nói vậy được. Phá Toái ngẫm nghĩ lại một chút, rồi nói, ta cứ có cảm giác là tinh thần nàng đang bất ổn. Huy Hoàng với Đường Hoa nhìn nhau một cái, nói, bỏ đi, không thèm nữa. Xì. Bảo sao hai người đều còn độc thân hết, các ngươi cứ làm cái thái độ này thì có nữ nhân nào thích các ngươi mới là lạ đó. Tinh Tinh nên mặt lên chỉ dạy cho hai tên này, tựa như có kinh nghiệm phong phú lắm vậy. Nếu có bạn gái thì bọn ta đã không phải là cao thủ rồi. Đường Hoa trả lời. Cấm pháp là phải luyện, cấp bậc là phải luyện, đánh bảo đánh quái cũng không thiếu cái nào được. Bạn bè hú đi hỗ trợ cũng nên đi. Nhiệm vụ thì phải làm, độ kiếp cũng cần nghiên cứu. Rồi còn phải ăn cơm, uống rượu nữa. Làm gì có thời gian rảnh chớ. Xét lại mấy cái tiểu thuyết xem, một tên nam nhân có 5 con vợ, mỗi nữ nhân mỗi tuần cần nộp thóc 2 lần, vậy mỗi ngày là phải lên giường 1 lần rưỡi, mỗi lần cũng phải trên 3 tiếng đồng hồ, rồi còn phải ngủ, còn phải kết giao bạn bè nữa, người có làm bằng sắt cũng phải sụp thôi. Vậy còn chưa hết, vừa sụp đổ lại vừa phải cua đối tượng tiếp theo nữa. Nói đến đây, không thể không cảm kích sự nhân từ của Chúa sáng thế được, vì mỗi tháng mỗi nữ nhân đều cho phép nam nhân được nghỉ ngơi mấy ngày. Mỗi ngày nộp lúa còn không kịp, làm sao còn có thể có sự nghiệp riêng. Xem lại ví dụ từ hiện thực Phá Toái là biết đấy, vì một câu nói của nữ nhân mà dòng chơi phong đô hết 4 ngày, 4 ngày người ta có thể luyện được 50% kinh nghiệm, 4 ngày người ta có thể hoàn thành 4 cái nhiệm vụ cấp trung hoặc một nhiệm vụ cỡ lớn. 4 ngày người ta cũng có thể đánh được một tầng kiếm quyết, 4 ngày người ta có thể làm được rất nhiều sự tình. Ít nhất thì Đường Hoa và Huy Hoàng cũng cảm thấy chẳng đáng chút nào, nhưng chuyện này ngay cả bạn bè thân nhất cũng không tiện nói ra, vì có di chứng để lại. Phá thoái, nếu ngươi cần bọn ta làm nhiệm vụ, hay chém người, hoặc đánh quái, hay luyện cấp thì cứ việc nói, chứ vấn đề cảm tình thì bọn ta thực sự không giúp được ngươi. Cũng không phải vậy mà. Phá thoái vội nói, ta đang chuẩn bị mang theo thứ gì đó đến tỏ tình với nàng, các ca có thể. Thì ra ngươi lòng vòng dài dòng như vậy là muốn nhờ bọn ta giúp ngươi làm nhiệm vụ, nói một câu thôi là được rồi, cần gì phải phiền phức vậy chớ. Ta vừa tính xong rồi, vốn ta định tự tay kiếm, nhưng mà gấp quá, ta muốn sớm biết kết quả là chết hay là sống, cho nên mới mời các vị hỗ trợ. Đường Hoa hỏi, cái gì thế? Ma Khúc. Sau khi Nhược Hãn có Ngọc Ngô Đồng cầm rồi thì tiếng đàn quả thật rất dễ nghe, nhưng nàng lại cho rằng những nhạc khúc truyền lưu trên nhân gian này không xứng với Ngọc Ngô Đồng cầm. Mấy ngày trước ta nghe một người ở Đồng Lai nói rằng có một cuốn nhạc phổ gọi là Ma Khúc đã từ ma giới rớt xuống trần gian, hơn nữa nghe nói rằng nó rất là quý giá, ma tôn của ma giới đã phái người tới trần gian tìm kiếm rồi. Ta nghĩ nếu có các ngươi hỗ trợ, ta nhất định có thể tìm được Ma Khúc trước người khác, sau đó mới thổ lộ với Nhược Hãn, để có lời dứt khoát cho chuyện tình này. Không giúp có được không? Đường Hoa hỏi. Không được. Tinh Tinh. Lên. Xem ta đây. Tinh Tinh lấy tiền đồng với sinh tử thần thiêm ra, đốt 3 nén hương lên, nhìn chẳng khác chi mấy phường buôn thần bán thánh cả. Qua đi một hồi, Tinh Tinh nghi hoặc nói, cha không thấy vật đó trong trần gian. Ngươi không có chọc ta đó chớ. Có lẽ nào do bói không nổi không? Cái rắm. Thập đại thần khí mà ta cũng còn có thể bói ra được vị trí đại khái đó. Cái khúc khúc gì đấy làm sao mà châu bằng thập đại thần khí được? Có khi tên của nó không phải là vậy. Phá Toái vội nói, tên bạn Đồng Lai kia của ta chỉ bất cẩn nghe được hai ma đang nói chuyện với nhau rằng nhạc phổ của ma giới đang lưu lạc trong trần gian thôi, ta mới nghĩ nhạc phổ của ma giới đương nhiên phải gọi là ma khúc đó. Chết đi. Ba người cùng giống lên. Quang Khăn Đỏ vừa hồi tưởng lại, vừa nói, dường như ta cũng có nghe nói qua rồi. Lần trước khi đám yêu ma trong tỏa hồn tháp trốn ra ngoài, trùng hợp ta có nghe thấy một chuyện như vậy. Dường như nó đã thất lạc 3.000 năm rồi. Tinh Tinh hỏi, tên là gì? Ta nghĩ lại xem. Chào Hồn Khúc. Không phải. Trấn Hồn Khúc. Dường như cũng không phải. Vũ Hồn Khúc. Có phải là Nhiếp Hồn Khúc không? Đường Hoa đột nhiên mở miệng ngắt ngang. Lần trước ta đi tìm Cảnh Thiên, lúc nói đến ma giới, hắn có nói trong số các thủ hạ của Trọng Lâu có một nhạc công, có thể gảy được Nhiếp Hồn Khúc. Hiệu quả là gây trạng thái thiên ma phụ thể cho người ma giới trong phạm vi nhỏ. Lực công kích, tốc độ được tăng thêm, phụ thêm trạng thái hút máu nữa. Đồng thời nếu như đối thủ bị ma âm sấm lấn vào nguyên thần, vậy sẽ có xác suất nhất định bị tẩu hỏa mà chết tức khắc ngay. A, còn có loại nhạc phổ châu đến vậy à? Phá Toái sửng sốt. Ta bói xem. Tinh Tinh đưa tên Nhiếp Hồn Khúc vào, sau đó bắt đầu bói. Nửa nén hương sau, Tinh Tinh gật đầu, có rồi. Ở đâu? Thập Vạn Đại Sơn. Bốn người cùng hô lên, không phải chứ. Thập Vạn Đại Sơn là cấm địa trong cấm địa đó. Trong 4 đại cấm địa, Đại Tuyết Sơn đã được khai phá một chút rồi, Biển Đông cũng đã có người thăm dò một ít, Nam Cương cũng từng có người nghiên cứu một kẹo, nhưng chỉ độc Thập Vạn Đại Sơn là quá dũng mãnh nên chưa từng. Hồi trước Song Kiếm Nhật Báo đã từng điều động tài chính, thành lập quỹ nghiên cứu Thập Vạn Đại Sơn rồi, nhưng theo lời báo cáo của thám tử đầu tiên chết trở về thì hắn vừa bước vào trong Thập Vạn Đại Sơn là đã trông thấy Phi Liêm với Thao Thiết ngay. Thám tử thứ hai báo cáo rằng vừa vào trong núi đã trông thấy Hỗn Độn Ma Giao. Tổng hợp lại tư liệu báo cáo của mọi người thì có thể cho ra kết luận, Thập Vạn Đại Sơn là hậu hoa viên của các dị thú, quái thú, ác thú và cả thần thú trong Sơn Hải Kinh. Đẳng cấp thấp nhất trong đó cũng là bột cấp 60, không có tiểu binh tiểu quái, hơn nữa con bột nào cũng biết bỏ trốn, kêu gọi chi viện cả. Trừ khi là ở thời gian sau này, dùng nhân mã quy mô lớn, nếu không đừng nên nghiên cứu vậy. Chương 188. Phá Toái càng đau hơn. Đầu có thể lịa, máu có thể chảy, đừng nói là Thập Vạn Đại Sơn, ngay cả Điện Diêm Vương chúng ta cũng có thể đồng tâm hiệp lực mà xông vào một phen. Ý chí Phá Toái cực kỳ vững chắc, hắn nện nắm đấm lên trên mặt bàn. Tinh Tinh đứng lên, ta đi trước đây, bái mai. Ta cũng đi đây. Huy Hoàng. Tàn đi, không cần thiết phải hùa theo người điên. Đường Hoa. Ây, Phá Toái vội vàng giang tay ra ngăn, các ngươi có phải huynh đệ của ta không đó? Mất nghĩa khí quá vậy. Đường Hoa trả lời, là huynh đệ nên bọn ta mới không tờ cờ ngươi đó. Ngươi vì một nữ nhân mà nhất quyết phải thí mấy cái mạng tuổi của bọn ca đây. ngươi có biết là hiện giờ luyện cấp khổ cực lắm không? Đây là đi đến doanh địa tập trung của bột cấp 60 đó, không phải đi du lịch dạo phố gì đâu. Đánh một con cùng kỳ, nếu dựa theo đội hình hiện tại thì ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ mới có thể giết chết được. Càng khỏi nói tới chuyện người ta có trợ thủ, còn là trợ thủ cấp một nữa. Rồi lại còn có thể chạy trốn, la lối cầu viện. Nếu chúng giống được một tiếng, vậy cả trăm con bột sẽ chạy tới rượt người chơi. Ngày mai lên trang đầu mặt báo ngay hả? Gia Tử Ca. Phá Toái nhìn Đường Hoa một cách thâm tình. Quàng khăn đỏ phụ họa, Gia Tử, không thì ngươi cứ giúp hắn chút đi, ta nghĩ ngươi nhất định có cách mà. Ừm. Cách thì không phải là không có điều hậu quả ngươi phải tự chịu đó. Không thành vấn đề, ngồi ngồi. Phá Toái kéo mấy người vào chỗ, rồi hô, tiểu nhị, cho một bình Louis 3000. Louis có 3000. Phiên bản đặc biệt quý giá dành cho hoàng gia. Ta mới chỉ nghe nói đến đoạt mạng 3000 thôi hả? Rượu thì đã uống rồi, quả thật là không tệ. Phá Toái nhìn Đường Hoa ngậm cây tăm xỉa răng mà nắm chặt nắm đấm lại. Đại ca, đang uống rượu đó, chứ có phải ăn thịt đâu. Lại nói, trong trò chơi cần thiết phải xỉa răng à? Nhưng lúc cầu người thì không thể làm sang được, Phá Toái bèn ân cần rót trà cho Đường Hoa, Gia Tử Ca. Tiểu Phá à, Đường Hoa vừa xỉa răng lại vừa nói, ngươi phải xuyên qua cái mặt ngoài mà xem thẳng vào bản chất. Là ý gì? Tinh Tinh ngồi ở bên cạnh nghiến răng, giả thần giả quỷ, ngươi nói cho mau coi nào. Thực ra bản chất của chuyện này chẳng phải là ngươi muốn đánh cược lớn hay nhỏ đó sao? Cần gì phải khăng khăng đi thập vạn đại sơn chứ? Phá Toái ngẫm nghĩ một lát, xong mở mịt lắc đầu, nói, không hiểu. Chờ ta một chút. Đường Hoa chạy ra ngoài. Còn chưa chờ Phá Toái kịp hoài nghi xem Đường Hoa có phải đã trốn mất rồi hay không thì Đường Hoa đã về đến nơi. Hắn ném một quyển tập trong tay lên mặt bàn, cầm đi. Hoa Phá Toái cầm lấy quyển tập này nhìn thử, thấy trên có viết ba chữ to, Nhiếp Hồn Khúc. Tức thì hắn cung kính nhìn Đường Hoa như thể nhìn một thiên thần ngay. Nhân tài tối cần thiết cho thế kỷ 31 là phải như thế nào? Chính là dạng thanh niên đầy tiềm năng như Đường Hoa đấy. Không phải chứ? Bọn Tinh Tinh kinh hãi cực kỳ, bèn nhận lấy quyển tập đó quan sát, không sai, đúng là cầm phổ, trên trang đầu có viết ba chữ to, Nhiếp Hồn Khúc. Lật qua trang thứ nhất thì có chữ tiểu truyện chú giải, khúc này chỉ có tại ma giới, ký tên Trọng Lâu. Chữ là chữ đẹp, phổ là phổ thật. Tinh Tinh, huy hoàng với cả quàng khăn đỏ thật không còn biết phải nói gì nữa cả. Đừng có kích động. Đường Hoa lấy một tờ giấy ra, dán cái bạc lên trên bìa của quyển Nhiếp Hồn Khúc, trên đó toàn là chữ Tây cả. Cái này gọi là trộm long chuyển phụng. Ta đã tìm một ông chủ tiệm tạp hóa, hỏi mua một bản cầm phổ, ông ta bèn bán cho ta. Sau đó ta lại tìm một tiên sinh viết thư hộ ở đầu đường, nhờ viết dùm mấy chữ, tiếp đó lại đến cửa hiệu may vá nhờ khâu lại thành quyển, thế là Nhiếp Hồn Khúc xuất hiện đấy. Gào! Phá Toái nhảy lên trên mặt bàn, lửa giận bừng bừng thiêu đốt toàn thân. Tên này! Lúc nào cũng nóng nảy vậy đấy. Ngồi xuống, nếu không ta bỏ của chạy lấy người à? Phá Toái tức khắc nhảy xuống bàn ngay, rồi rót trà cho Đường Hoa, Gia Tử Ca, trong đó có huyền cơ gì hay không? Quyển tập này chính là một đạo cụ khiến cho nàng phải nói thẳng. Đối với nàng mà nói, quyển tập này là thật hay giả rất quan trọng, nhưng đối với ngươi thì nó thật hay giả chẳng ăn nhầm gì cả. Ngươi cứ hỏi thẳng nàng, nếu như bắt nàng phải lựa chọn, vậy nàng muốn chọn ngươi hay là quyển tập này? Nếu là chọn quyển tập thì sao? Vậy chẳng phải sẽ bị vạch trần ngay à? Ê Phá Toái! Ngươi tỉnh dùng đi. Người ta đã đặt ngươi vào vị trí như thế, ngươi còn tơ tưởng được sao? Ngươi không phải là nhạc sĩ, cho dù nàng có cảm động vì ngươi đối xử tốt với nàng, nhưng nếu một ngày kia nàng gặp một nhạc sĩ có tài thì sao? Ngươi nghĩ xem sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Lại nói, ngươi còn có thể đổ vạ lên đầu ta mà, cứ nói là ta đã lừa ngươi, ngươi đã phải bỏ mấy ngàn kim ra mua lại từ ta là được. Vì huynh đệ, ta có thể tự đâm mình hai đao. Vậy nếu chọn ta thì sao? Nếu đã xác định ngươi là con mọt trong lòng nàng, vậy ngươi lợi dụng lúc hai người đang cảm động, thuận tay đốt quyển tập này đi là được rồi. Nàng tuy sẽ đau lòng, nhưng ta nghĩ nàng cũng không nhanh chóng ngăn kịp đâu. Sau đó ngươi cứ vô ngực nói, yên tâm, Nhiếp Hồn Khúc chẳng qua chỉ là chứng nhân cho tình yêu của chúng ta mà thôi. Huynh đã hỏi thăm được chọn bộ ma khúc đều ở trong thập vạn đại sơn rồi. Vì muội, hiện giờ huynh sẽ bắt đầu bế quan nửa năm. Nửa năm, chỉ cần nửa năm thôi. Huynh sẽ đem khúc nhạc tuyệt diệu nhất trên đời này hiến dâng cho người huynh yêu nhất, cũng là người yêu huynh nhất. A Tinh Tinh giật mình, vậy bất kể Nhược Hân có chọn như thế nào, Phá Toái cũng đều có thể bắt đầu một kiếp sống của cao thủ cả. Gia Tử. Có. Ngươi thực là quá vô sỉ, quá đê tiện rồi. Cái loại biện pháp ba tệ này mà ngươi cũng có thể nói ra được nữa, ta đại biểu cho toàn thể nữ giới từng bị nam giới lừa gạt tỏ vẻ khinh bỉ ngươi. Khinh bỉ thì cứ khinh bỉ đi. Đường Hoa uống một ngụm trà, nói, ta đã nói rằng vì huynh đệ ta có thể tự đâm hai đao mà.
Phá Toái, ngươi cảm thấy làm vậy có được không?
Phá Toái nắm lấy quyển tập, hỏi mọi người một cách không chắc chắn lắm, các ngươi nói xem.
Tinh Tinh nói, nếu lá gan của ngươi có thể lớn hơn một chút, vậy dựa theo logic mà nói, át hẳn không có vấn đề gì.
Huy Hoàng lắc đầu, nào giờ ta thấy ý kiến mà gia tử đưa ra đều có thể sử dụng được hết, chỉ có điều là có phần phiêu mà thôi, vì có hậu quả gì cũng không phải nằm trong chừng mực mà người bình thường có khả năng phỏng đoán được, ngay cả bản thân hắn.
Hắn thuộc loại đạo hữu chết thì kệ, miễn bần đạo không chết đó mà.
Quang Khăn Đỏ nhỏ giọng bổ sung một câu, trời có bao nhiêu lớn thì Đường Hoa sẽ dám đâm cho thủng một lỗ lớn bấy nhiêu.
Nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng có trông mong rằng hắn đâm xong rồi thì sẽ tự đi tu bổ.
Không, không. Đường Hoa lắc lắc ngón tay, cái này không phải là cầm phổ bình thường.
Vậy là sao?
Đây là hành khúc kết hôn, cho dù kết quả có tồi tệ hơn đi nữa.
Vậy Phá Toái ngươi cứ nhất quyết nghiến răng quỳ xuống cầu hôn nàng, thế là chẳng còn cái vấn đề gì nữa cả.
Tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị thêm một cái nhẫn kim cương lớn, để tránh phát sinh sự việc ngoài ý muốn.
Kế này lại khá là được đấy.
Huy Hoàng gật đầu, Phá Toái, làm đi.
Là chết hay là sống, cứ cho nàng dứt khoát một lần.
Ừ, làm thôi.
Phá Toái hít sâu một hơi.
Bọn ta ủng hộ ngươi.
Tốt lắm, ta đã hẹn Nhược Hân cùng qua ăn cơm rồi.
Lát nữa ta sẽ.
Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh, Phá Toái ca, ngài không phải định cầu hôn nàng ngay trước mặt bọn ta đó chứ.
Có phải là huynh đệ hay không?
Cái này.
Huynh đệ là huynh đệ, chỉ là ta sợ vạn nhất có xảy ra chuyện gì, ngươi trở mặt tìm ta gây chuyện là không hay chút nào đâu.
Tinh Tinh đứng bên cạnh cho vào, sợ cái gì, Phá Toái có đánh lại ngươi đâu.
Cũng phải.
Đường Hoa ngẫm lại, ta bổ sung thêm một phương án nữa, lát nữa nếu việc không thành, ta sẽ làm thịt cả ngươi lẫn bà xã ngươi một lượt. Như vậy cừu hận sẽ đổ lên đầu ta, cũng không đến nỗi phá hư cảm tình của vợ chồng các ngươi.
Quàng Khăn Đỏ giơ tay, ta bổ sung thêm chút chi tiết tâm huyết của nàng đang dâng trào, cảm giác khi lần đầu làm chuyện xấu thật hay, khá là kích thích.
Gia tử, Huy Hoàng Tinh Tinh, chào mọi người, lâu rồi không gặp.
Nhược Hân vừa bước vào cửa là đã chào hỏi ngay, vị này là...
Quàng Khăn Đỏ.
Quàng Khăn Đỏ đưa tay ra, hai người nữ cùng nhau bắt tay.
Xin chào, xin chào.
Mời ngồi, mọi người ngồi nào.
Khu.
Cổ họng Đường Hoa bị rượu làm nghẹn, bèn ho lên một tiếng.
Phá Toái ngửa cổ dốc cạn chén rượu Dương Hà lớn trước mặt, rồi hít sâu một hơi lấy một quyển tập từ trong túi ra, Nhược Hân.
Vâng.
Gia tử đã tìm được nhiếp hồn khúc trong bộ ma khúc rồi đây, huynh.
Cho muội xem với.
Ánh mắt Nhược Hân sáng lên, nhanh chóng chụp vào quyển tập.
Tên đầu heo này, hỏng việc mất.
Đường Hoa mắt sáng não nhanh thân thể khỏe bèn cướp trước một bước, chụp lấy quyển tập, rồi lau đợt mồ hôi lạnh. Nhược Hân, thực ra thứ này một người bạn kia của ta cũng muốn lấy, đương nhiên chỉ là bạn bình thường thôi. Nàng biết đánh đàn, có điều lại không theo đuổi âm nhạc, mà là theo đuổi lực sát thương.
Dựa theo đạo lý mà nói thì không thể làm Phí Hoài Ngọc tốt được.
Các ngươi nói xem có phải hay không?
Ừ.
Mấy người khác cùng gật đầu như điên.
Nhưng mà...
Ta nói thẳng vậy.
Phá Toái là bạn bè sinh tử với ta, nếu là chị dâu cần nó, vậy không có vấn đề. Đông Phương gia tử ta vì vợ của bạn có thể tự đâm mình hai đao.
Như thế ta cũng có thể ăn nói được với người bạn kia.
Nhưng mà...
À...
Nhược Hân hiểu rồi, ý ngươi là quan hệ giữa ta với Phá Toái khiến cho ngươi rất khó xử đúng không?
Đúng, đúng.
Toàn bộ mọi người cùng nhau đầu, ngay cả Phá Toái nữa, khẩn trương mà.
Nếu mọi người đã nói vậy thì Nhược Hân dường như đã hiểu rất rõ mọi chuyện, bèn mỉm cười, nói, ta cũng biết mọi người đều rất quan tâm Phá Toái, đặc biệt là Gia Tử và Huy Hoàng, các ngươi đều là bạn tốt của Phá Toái cả.
Ta nói thẳng ra vậy.
Quyển tập này chỉ sợ ta không thể lấy được.
Vì sao?
Phá Toái suýt nữa đã nhảy dựng lên.
Phá Toái, con người huynh rất tốt, đối xử với ta cũng tốt nữa.
Nhưng huynh không hiểu rằng đối với một nữ nhân thì không nên hoàn toàn chiều theo nàng.
Huynh muốn ta thích huynh, vậy huynh cũng phải có chút cá tính gì đó riêng mình chứ.
Huynh nghĩ lại mấy tháng nay xem, trừ loại hình hoạt động lớn bang hội bắt buộc tham gia, huynh còn có lúc nào dành riêng cho mình sao?
Chẳng hạn như khi đám gia tử đi quỷ giới đấy, ta biết huynh rất muốn đi, ta hy vọng biết mấy rằng huynh sẽ nói với ta là huynh muốn đi. Chứ không phải nói với ta rằng huynh không thích đi, vì thích ở bên cạnh ta hơn.
Còn lần hội nghị ở Đồng Lai lúc đó nữa, ta cũng rất hy vọng rằng huynh sẽ đi, nhưng không ngờ huynh vẫn cứ nói rằng huynh phải ở bên cạnh ta.
Đúng, ta rất cảm động vì huynh đã hy sinh cho ta.
Nhưng huynh phải biết rằng, cái ta cần không phải là một con chó biết nghe lời, mà là một nam tử Hán có bạn bè của mình, có tính cách của mình, có chủ kiến của mình, có hứng thú của mình, có nguyên tắc của mình.
Huynh xem ra tử đi, hắn tuy có phần hư hỏng thật đấy. nhưng đó cũng là tính cách của hắn. Huy Hoàng, làm người thì dũng cảm, hơn nữa phẩm đức lại tốt, đây cũng là tính cách của hắn. Huynh thì sao? Tính cách của huynh ở đâu?
Tiếp xúc với nhau đã lâu vậy rồi, chứ nghe người ta nói, còn thì ta không biết được huynh là một người thế nào cả. Thậm chí ta cũng không biết huynh thích ăn cái gì, thích làm cái gì nữa. Ta không sợ huynh là một kẻ xấu, ta muốn hiểu về huynh, nhưng hết thảy mọi chuyện huynh lại cứ lấy ta làm trung tâm. Cái ta cần không phải là một người bảo mẫu, huynh có rõ chưa? Ta không cần một người nam nhân mà khi ta làm sai rồi lại vẫn cứ khăng khăng bảo là lỗi của bản thân. Trầm mặc, một sự trầm mặc như đã chết hết rồi vậy. Mấy người bọn Đường Hoa cùng toát mồ hôi hột, đại tỷ à, lời này tỷ cũng nên chờ bọn ta đi rồi mới nói chứ. Giờ xấu hổ biết mấy. Nhưng không thể phủ nhận được rằng những lời Nhược Hân nói là đúng thật, những nam nhân 100% nghe lời sẽ khiến một số nữ nhân nào đó thích, nhưng phần lớn nữ giới đã trải qua nền giáo dục cao đẳng sẽ không thích có một người bầu bạn như thế. Phá toái, ta rất cảm kích. Huynh là người tốt, nên mấy tháng nay ta luôn cho huynh cơ hội, cũng luôn muốn cho bản thân ta cơ hội để thuyết phục chính mình. Nhưng, ta thật sự không làm được. Xin lỗi. Ta đi đây, hẹn gặp lại mọi người. Với lại, đừng tìm ta nữa. Huynh hẳn nên tìm lại chính mình đi. Cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng, Đường Hoa than một hơi, rồi cầm lấy quyển tập ngâm nga, kết hôn đi, chơi dại đi, về sau kiếm tiền có tới hai người xài. Ly hôn đi, chơi dại đi, về sau làm tình phải móc tiền ra trả. Ngươi đừng có chế hành khúc kết hôn thành cái thể loại đáng kinh tởm như vậy được không? Tinh Tinh thở phì phì giật lấy quyển tập lật ra hai trang, rồi nói với vẻ thờ ơ, Nhược Hân nói rất có lý đấy. Ta cũng không thích chồng của ta sau này giống một bà mẫu. Cũng giống như chuyện hiện giờ có rất nhiều nam nhân hy vọng vợ của mình có việc làm vậy. Huy Hoàng nói thêm vào, không phải là vì mấy đồng tiền, mà là hy vọng vợ của mình cũng có cá tính riêng, chứ không phải là một thiếu phụ dập khuôn chỉ biết chăm con, mỗi ngày trừ việc đánh mạt trược với tán gẫu tán dóc ra chỉ còn là hầu hạ chồng mình. Phá Toái vẫn cứ ngẩn người nhìn về phía cửa. Giờ làm sao? Đường Hoa tổ đội với mấy người, hỏi. Ta không biết. Tinh Tinh nói trong kênh đội ngũ, gia tử. Chẳng phải ngươi luôn sáng dạ đó sao? Cho ta xin đi, ta chỉ mới quen có một lần hà, hơn nữa lúc đó giữa hai người không có cảm giác gì với nhau cả, chỉ vì dưới tình trạng bức bách của trường học cho nên mới quen nhau thôi. Nói thực, phút thứ hai sau khi chia tay là ta đã không có vấn đề gì nữa rồi, nên làm gì nghĩ ra cách nào được. Thôi kệ vậy. Huy Hoàng thở dài, hô, tiểu nhị, tính tiền. Tiểu nhị tiến bảo, cảm ơn, 420 kim. Đệ. Huy Hoàng chửi tục một câu. Hỏi, không lầm chớ. Tiểu nhị, không có, Louis 3000 là loại rượu đặc hiệu của bổn điếm mà, một bình 300 kim. Đường Hoa nói, tiểu nhị, nói với ông chủ các ngươi là không nên gọi nó là Louis 3000 nữa. Vậy gọi là cái gì? Gọi là cảm giác đau lòng hoặc trực tiếp gọi lấy mạng ngươi 3000 luôn đi. Huy Hoàng liếc mắt nhìn qua Phá Toái đang ngẩn người đằng kia, bèn vừa móc ngân phiếu ra vừa nói, ta hoài nghi một cách sâu sắc rằng hắn vì quỵt tiền mà giả ngu đấy. Tinh Tinh hơ hơ tay trước mặt Phá Toái. Xong quay đầu lại khẳng định, là ngu thật đó. Coi bộ tháng này phải gặm bánh màn thầu lớn nhà Côn luôn rồi. Huy Hoàng lại thở dài, nợ ngoài còn chưa có trả xong đó, vậy mà giờ lại bị chém cho một dao rồi, đau lắm mà. Tinh Tinh ngó qua Phá Toái, hỏi, hiện giờ có một vấn đề, ai lưu lại trông chừng hắn? Đơn giản. Đường Hoa gọi một đống điện chớp ra, tặc cho Phá Toái chết rồi phủi phủi tay, nói, âm phủ có phần mát mẻ, thích hợp để thanh tỉnh đầu óc. Trong binh pháp, đây được gọi là đặt vào nơi chết rồi mới có sống. Hiện giờ điều Phá Toái cần nhất là được tự suy ngẫm một mình, cho nên không còn nơi nào thích hợp hơn âm phủ cả. Gia tử đi đâu? Huy Hoàng hỏi. Đại Tuyết Sơn, lên cấp 60. Quang Khăn Đỏ vội hỏi, chẳng phải ngươi nói sẽ hỗ trợ Vũ Văn Thác bắt nội gian phương Tây sao? Mỹ nữ, chuyện cứu vớt trái đất vẫn nên để cho siêu nhân đi làm đi, chúng ta không nên cướp chén cơm của hắn. Đường Hoa hỏi, Huy Hoàng, đi cùng không? Huy Hoàng đau khổ nói. Ta phải kiếm tiền. Kiếm đá đổi tiền nơi Sơn Hải giới, đã kiếm đến ói vài lần rồi. Nhưng mà dù có ói đi nữa, cũng phải kiếm tiếp. Tinh Tinh giơ tay báo danh, ta đi. Phất lờ. Đường Hoa quay sang hỏi Quàng Khăn Đỏ, ngươi đi không? Không, vì Mặc Tinh nói ngày mốt là sinh nhật của nàng rồi, nên lúc đó sẽ tổ chức một bữa tiệc nướng. Đậu xanh rau má, sinh nhật mà không mời ta. Cùng lắm không giết nam nhân của nàng chứ gì. Đường Hoa nghiến răng. 99% là vì mình với Sát Phá Lang ghét nhìn mặt nhau nên mới không mời mình đó mà. Hừ, ông đây đi núi tuyết làm tiệc nướng. Tinh Tinh lại lần nữa giơ tay, ta đi Đại Tuyết Sơn, ta đi. Phất lở tập 2, đứng lên. Chê ta cấp thấp Tinh Tinh thút thít. Được rồi,
đi thôi. Đường Hoa bất đắc dĩ nói. Coi bộ Huy Hoàng đang có ý định làm công tác tư tưởng với mình kìa, thôi thì đáp ứng đi vậy. Tinh Tinh cao hứng nhảy bật lên, ý a, được ăn trực kinh nghiệm rồi. Mục tiêu, Đại Tuyết Sơn, bay được hơn một tiếng đồng hồ, Đường Hoa nhận được một tin nhắn, cảm ơn. Người gửi tin là Phá Toái. Đường Hoa tiện tay trả lời, khách khí. Huy Hoàng rất nhanh đã nhắn, Phá Toái đang luyện cấp với ta nơi Sơn Hải Giới. Đòi lại tiền cơm, đặc biệt là lấy mạng ngươi 3.000. Ai? Thị Phong Cốc, nơi Đường Hoa độ kiếp lúc trước. Hiện giờ đám tiểu quái cấp 20-30 bên ngoài đã không còn được Đường Hoa để vào trong mắt nữa rồi. So cấp bậc, cao hơn ngươi gần gấp đôi, so kỹ năng, cao hơn ngươi vài cái đầu. So đê tiện, một cái ngón tay là có thể đẻ chết ngươi. Quái ở phần giữa khoảng cấp 30-50. Quái khu trung tâm thì là 50-65. Cho nên khu vực trung tâm chính là đích đến của Đường Hoa, nhưng khi đi ngang qua Tị Phong Cốc, không thể không ghé thăm một chút được. À, hóa ra đây là nơi ngươi với Sương Vũ tỷ quen biết nhau đấy. Nha đầu, ngươi nói mất tự nhiên quá, đừng có làm cho mập mờ như vậy chớ. Sao thế? Ngươi chê người ta từng có chồng à? Không còn trong trắng nữa à? Ngươi nghĩ ta giống mấy cái thứ người đi đến nhà trẻ để tìm vợ đấy phỏng. Trong với trà trắng. Ta với Sương Vũ là bạn bè, đừng có đánh lạc sang phương hướng kia, nếu không lần đi này của chúng ta sẽ không vui vẻ đâu. Thực ra ta rất là hiếu kỳ đấy. Trong đám bạn bè của ngươi có rất nhiều người nữ không tệ mà. Thi Thi này, Mặc Tinh này, rồi Quàng Khăn Đỏ nữa. Ngươi có thôi đi không? Đường Hoa nhìn quanh quẩn, không có bóng dáng của Chu Hiếm, quả thật là đã bị đẩy đến Sơn Hải Giới rồi, hắn bèn phất tay, xuất phát. Đại Tuyết Sơn thời tiết ác liệt, các loại quái tinh anh đều biết nhờ vào ưu thế địa lợi mà phục kích người chơi. Số người chơi đến đây luyện cấp tuy không nhiều, nhưng đều là những kẻ thân thủ nhanh nhẹn, có sở trường trong tay cả. Đường Hoa vừa đánh vừa xâm nhập dần vào trung tâm, phát hiện những người này đều rất ít đi theo nhóm, nhóm nhiều nhất cũng chừng 3 người mà thôi. Phần lớn đều đi đơn cả. Có một bộ phận là cao thủ có tên trên bảng, người nào mình hoặc Tinh Tinh quen thì sẽ đi sang chào hỏi một tiếng. Có một bộ phận là cao thủ không có tên trên bảng, nhưng thân thủ lại tuyệt đối có thể được liệt vào top 50. Không phải ai cũng thích phô trương. Thực ra Đường Hoa cho rằng bản thân mình cũng không thích phô trương. Nhưng khổ một cái là một kẻ nổi bật như mình thì muốn không phô trương cũng không được đó chứ. Tới khu trong, bọn quái như Tuyết Ưng đã giảm bớt rồi, mà đám cung thủ lại nhiều lên. Thâm nhập vào thêm một ít nữa, thấy tất cả đều là quái cung thủ cả. Đường Hoa với Tinh Tinh đều hiểu, hiện giờ đã vào sâu trong xào huyệt quái vật rồi, rất khó chắc chắn là lúc nào sẽ đụng phải bốt. Có bà thầy bói Tinh Tinh này, chuyện lạc đường là không có khả năng. Nhưng hai người bọn Đường Hoa cũng vẫn cứ dừng lại bước đi. Đám quái vật chưa đến cấp 50 này đã mang đến áp lực thật lớn cho bọn hắn rồi. Địch nhân quần cư quần công, mà mình lại phải mang theo một đứa con ghẻ, hơn nữa càng vào bên trong bọn cung thủ lại càng đê tiện hơn, với lại kẻ cầm đầu của chúng cũng đã dần dần xuất hiện bột nhỏ rồi, chẳng hạn như thập ngũ đương gia của trại cung hoặc tương tự như thế. Những tên bột nhỏ này không những biết bay, đánh ác, mà còn biết cả bỏ trốn nữa. Bất cẩn một cái là chúng chui vào trong đất tuyết ngay, cơ bản là khỏi tìm nữa làm gì. Cấp 45 đã ép chúng ta lắm rồi. Ừ. Đường Hoa gật đầu, cấm địa đúng là cấm địa, khá là khó khăn đấy. Tuy vì hắn cao hơn đám quái ở đây tới 10 cấp, nên mức kinh nghiệm đạt được sẽ bị trừ đi số phần trăm tương ứng, nhưng không thể phủ nhận rằng tốc độ tăng kinh nghiệm nơi này phải nhanh hơn so với Sơn Hải Giới rất nhiều lần. May mà mình không bị Phá Toái dụ dỗ đến Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi còn nhớ trên đường quay lại của chúng ta có mấy gian nhà gỗ không? Chi bằng chúng ta lấy nó làm mục tiêu. Áp dụng phương pháp định vị đánh quái để chúng qua chịu chết đi. Hơn nữa ta còn có thể bố trí trận pháp kỳ môn độn giáp ở chỗ đó để tăng cường lực công kích, lực phòng ngự và cách loại thuộc tính khác nữa. Ơ, ngươi cũng thông minh đó chứ? Tinh Tinh trả lời, rất chi là bất mãn, ta vẫn luôn thông minh mà, chỉ là ngươi không phát hiện ra thôi. Đi, định vị đánh quái đi.